Chương 1, đại sư huynh trở về, 1, chương 1, đại sư huynh trở về, 1, tu tiên đến đại thừa kỳ là trải nghiệm thế nào? Đại sư huynh Kiếm Xương Hàn của Thiên Kiếm Tông chỉ cảm thấy có chút thiếu linh cảm. Đúng vậy, linh cảm phi thăng. Cửu Châu đại lục đến nay vẫn chưa có một đại thừa nào có thể phi thăng, Kiếm Xương Hàn dù muốn tìm một tham khảo cũng rất khó. Đã khó như vậy, hắn quyết định trở về tông môn, bắt đầu cuộc sống tốt nghiệp, biết đâu một ngày nào đó sẽ đốn ngộ thì sao. Thế nhưng khi hắn lặng lẽ bước vào tông môn đại điện, chuẩn bị vấn an sư tôn, nơi đây đang diễn ra một màn kịch lớn. Ôn Thanh Thanh nắm chặt cánh tay Tô Hằng, đôi mắt ướt át, rụt rè nhìn sư tôn đang ngồi trên ghế chủ tọa, chuyện này không trách Tam sư tỷ vừa dứt lời, Ôn Thanh Thanh nắm tay Tô Hằng, khẽ hạ xuống, để lộ vết đỏ chói mắt trên tay áo Tô Hằng. Ôn Thanh Thanh không hề phát hiện, chỉ mím môi, khẽ nhíu mày, nước mắt lưng tròng, cố nén không để rơi xuống. Dáng vẻ đó, thật sự đáng thương vô cùng. Sư tôn của Ôn Thanh Thanh, Thanh Huyền chân nhân, vốn dĩ khuôn mặt đã lạnh lẽo, lúc này càng hận không thể trực tiếp ngưng thành băng. Tiểu Đồ Nhi mà hắn yêu thương nhất bàn tay đều chảy máu, lại vẫn cố nén đau đớn, biện hộ cho sư tỷ không hiểu chuyện. Một hài tử ngoan ngoãn, hiểu chuyện như vậy, làm sao có thể để nàng chịu ủy khuất. Thanh Huyền chân nhân quay đầu nhìn tam đệ tử của mình, càng hận không thể rèn sắt thành thép. Chỉ thấy tam đệ tử Bạch Vân Toái lại căm hận trừng mắt nhìn Ôn Thanh Thanh, trong ánh mắt hoàn toàn không có chút thương xót nào. Thanh Huyền không hề nghi ngờ, nếu lúc này đưa cho Bạch Vân Toái một thanh kiếm, chỉ sợ hài tử này sẽ trực tiếp đâm 17-18 vết máu lên người Thanh Thanh. Thanh Huyền chân nhân đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, Bạch Vân Toái trước đây không phải như vậy, nàng ôn nhu đại lượng, hiểu biết lễ nghĩa, tu hành nghiêm túc, đối với đồng môn luôn chiếu cố, đối với hắn vị sư tôn này càng tôn kính vô cùng. Thanh Huyền thậm chí còn nhớ, năm đó đại đệ tử của hắn mang Bạch Vân Toái về, đôi mắt sáng ngời của nàng tràn đầy ánh sáng, ánh mắt nhìn hắn đều là sùng bái. Giống như Ôn Thanh Thanh bây giờ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, thuần khiết đáng yêu như vậy. Thế nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy Đồ Nhi mà hắn nuôi dưỡng bao nhiêu năm lại vì tranh sủng, bất cứ thủ đoạn hèn hạ nào cũng có thể dùng ra. Bạch Vân Toái, ngươi có biết Thanh Thanh là sư muội của ngươi, nàng từ nhỏ đã cô khổ, cả sư môn đều nên yêu thương nàng nhiều hơn. Không ngờ ngươi lại đẩy nàng ngã, ngươi thật sự quá khiến vi sư thất vọng rồi. Thanh Huyền từng lời như dao, đều đâm vào lòng Bạch Vân Toái. Bạch Vân Toái đầy mặt kinh ngạc, nàng làm sao cũng không ngờ, nàng căn bản không đẩy Ôn Thanh Thanh a. Sao lại không ai tin nàng? Mà khi nàng đưa ánh mắt cầu cứu về phía nhị sư Minh Tô Hằng mà nàng tin tưởng nhất, đối phương lại lạnh lùng quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy không nói, lại còn trực tiếp nói với Thanh Huyền, "Sư tôn, ta cho rằng nên nhốt Bạch Vân Toái vào trấn ma tháp ít nhất một tháng." Trấn ma tháp? Cả phòng đều hít một hơi khí lạnh. Kiếm Xương Hàn đứng ở cuối đám đông, không ai chú ý, nghe thấy trấn ma tháp, hắn nhíu mày, nhìn Thanh Huyền đang đứng trên bậc thang, tiên phong đạo cốt, chính khí lâm liệt, hàn khí tràn ngập. Không phải, Thanh Huyền đây là tuổi già, đầu óc trống rỗng, để giữ cho khuôn mặt đầy đặn nên đã đổ nước vào sao? Bọn họ có muốn nghe xem lúc này bọn họ đang nói cái quỷ gì không? Một tiểu cô nương tu tiên, bị thương tay, nghi phạm lại phải vào trấn ma tháp nốt một tháng. Bọn họ cho rằng trấn ma tháp là một khách sạn điều kiện kém sao? Đó là nơi chuyên dùng để trừng phạt những người tu hành phạm trọng tội trong giới tu tiên, được không? Muốn vào trấn ma tháp, ít nhất không chỉ phải đoạt ma, mà còn phải mưu hại hơn 100 mạng người. Bạch Vân Phái đây là diệt cả nhà Tô Hằng sao? Thu hận gì mà lớn vậy? Kiếm Xương Hàn nghi ngờ nhìn Thanh Huyền, thầm nghĩ, lao già này không đến nỗi đầu góc vào nước, lại thật sự đồng ý chứ? Tô Hằng náo tàn, Thanh Huyền ngươi đừng náo tàn a. Ai ngờ, giọng nói lạnh lùng vô tình của Thanh Huyền đột nhiên vang lên, đem Bạch Vân Phái xuống, nhốt vào trấn ma tháp một tháng. Sư tôn, Bạch Vân Phái không thể tin được, toàn thân như rơi vào hầm băng, trấn ma tháp, đó là nơi nào? Hắn làm sao có thể dùng khuôn mặt tuyệt thế siêu phàm thoát tục đó, nói ra lời độc ác này? Thế nhưng không đợi bất kỳ ai tiến lên muốn mang Bạch Vân Phái đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng buốt. Tất cả mọi người trong đại điện đều lần nữa hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Thanh Huyền chân nhân cứ như vậy đột ngột, trực tiếp ngã khỏi tông chủ ngự tọa, trên mặt một vết tát rõ ràng, cứ như vậy chói mắt lại đột ngột đập vào mắt tất cả mọi người có mặt. Tô Hằng phản ứng nhanh nhất, theo bản năng nhảy đến trước mặt Thanh Huyền, trường kiếm xuất vỏ. Ôn Thanh Thanh cũng lập tức đỡ Thanh Huyền, kinh hô, "Sư tôn!" Trong đại điện không khí lập tức căng thẳng. Thanh Huyền cũng phản ứng lại, nhất thời sợ hãi không thôi, rốt cuộc là ai? Một cái tát bất ngờ này, lại tát đến hắn mắt nổ đom đóm. Đây là nơi nào? Đây là chính điện của Thiên Kiếm Tông, mà hắn Thanh Huyền chính là một trong chưa đến 20 cao thủ đại thừa kỳ của cả Cửu Châu đại lục. Cái tát này rốt cuộc từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là Ma Tông quay lại? Thanh Huyền uy áp toàn bộ phóng ra, quát lớn, kẻ tiểu nhân phương nào? Cút ra đây cho bổ tông! Bạch Vân Toái lúc này vừa mới trúc cơ, bị Thanh Huyền uy áp như vậy, trực tiếp phun ra một búng máu. Mà Ôn Thanh Thanh vẫn đang luyện khí lại vì trốn sau lưng Thanh Huyền, được bảo vệ đến một sợi lông tơ cũng không bị thương. Kiếm Xương Hàn chỉ cảm thấy lông mày của mình không thể kiểm soát mà run rẩy, mà tay thì như tách rời khỏi đầu óc hắn, cứ như vậy vừa ra. Sau đó liền phát hiện, tất cả cao thủ trong điện chịu uy áp đại thừa kỳ đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Kiếm Xương Hàn ngẩng đầu, liền đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Thanh Huyền. Trong điện một mảnh tĩnh mịch, một lát sau, Tô Hằng là người đầu tiên phản ứng lại run rẩy kêu lên, "Đại sư Minh!" Uy áp của Thanh Huyền lập tức thu lại, trong đại điện càng trực tiếp nổ tung. Đại sư Minh trong truyền thuyết của Thiên Kiếm Tông, lại là đại sư Minh Kiếm Xương Hàn trong truyền thuyết. Không trách bọn họ kinh ngạc, Kiếm Xương Hàn là đệ tử đầu tiên mà Thanh Huyền thu nhận trong đại hội thu đồ, tư chất tuyệt hảo, là thiên tài 3000 năm có một. Thanh Huyền trở thành tông chủ Thiên Kiếm Tông, Kiếm Xương Hàn tự nhiên trở thành đại sư Minh. Chỉ là vị đại sư Minh này từ trước đến nay chỉ làm ba việc, bế quan, luyện đan, lịch luyện. Đến nỗi Thanh Huyền làm tông chủ bao nhiêu năm, số lần mọi người trong Thiên Kiếm Tông gặp Kiếm Xương Hàn, hai bàn tay cũng có thể đếm được. Lúc này nếu không phải Tô Hằng và Kiếm Sương Hàn cùng lúc bái sư, chỉ sợ căn bản không nhận ra. Thanh Huyền cũng bị việc đại đệ tử đột nhiên xuất hiện trong đại điện làm cho kinh ngạc, quên mất cái tát nóng rát trên mặt, lần cuối cùng hắn nhìn thấy Kiếm Sương Hàn là 15 năm trước. Mà lúc này đại đệ tử so với 15 năm trước không hề thay đổi, ngay cả vị trí tóc mái vểnh lên cũng y hệt. Chỉ có Ôn Thanh Thanh chú ý, hắn sao lại vươn tay? Đúng vậy, tay Kiếm Sương Hàn vẫn đang vươn ra. Người tinh mắt còn phát hiện, bàn tay này và vết tát trên mặt tông chủ là trùng khớp. Kiếm Sương Hàn đè xuống lông mày đang giật giật, cùng với ngọn lửa vô danh đột nhiên bùng lên trong lòng, Sương Hàn lịch luyện kết thúc, trở về bẩm báo sư tôn. Tất cả mọi người đều bị giọng nói lạnh lẽo thấu xương của Kiếm Sương Hàn làm cho dùng mình. Chỉ có Tô Hằng hoàn toàn không biết tình hình, như thể cuối cùng đã tìm được chỗ dựa, nhanh chóng chạy đến nắm tay Kiếm Sương Hàn mà tố cáo, "Đại sư minh, huynh mau đến phân xử." Tô Hằng nói xong, liền không khách khí chỉ vào Bạch Vân Toé đã ngã xuống đất phun máu mà nói, "Tam sư muội phát điên rồi." Nàng ghen tị thất sư muội được sư tôn yêu thích, lại không từ thủ đoạn vu oan hãm hại. Vừa rồi sư tôn vừa định trừng phạt nàng một chút, ai ngờ tam sư muội lại không biết hối cải, cấu kết tà ma ngoại đạo, đánh lên đại điện. Huynh xem mặt sư tôn kìa, một tiếng bốp, Tô Hằng còn chưa nói xong, mặt đã bị ấn vào gạch lát đại điện. Nửa câu sau càng trực tiếp bị đẩy miệng đất cắt làm cho không nói nên lời. Khoảnh khắc hai cuối cùng cũng được yên tĩnh, Kiếm Sương Hàn mới phát hiện, bàn tay đang ấn vào đầu Tô Hằng là của mình. Thanh Huyền trợn mắt há hốc mồm nhìn Kiếm Sương Hàn, quả thực không thể tin được, đây vẫn là tiền chi tiêu tử, kỳ tài tu hành, đại đệ tử không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc nâng cao tu vi của hắn sao? Ôn Thanh Thanh càng sợ hãi kêu lên một tiếng, trực tiếp trốn sau lưng Thanh Huyền. Trong đầu Ôn Thanh Thanh chuông cảnh báo vang lên, nàng phát hiện vị đại sư huynh chưa từng gặp mặt này nhìn nàng, lại không có chút thương xót nào, thậm chí giống như đang nhìn một người xa lạ. Ánh mắt này khiến nàng hoảng sợ, khiến nàng sợ hãi, vì vậy càng nắm chặt tay áo Thanh Huyền hơn. Thanh Huyền nghe thấy tiếng kêu kinh hãi của Ôn Thanh Thanh, trong nháy mắt giận dữ dâng lên, tức giận chỉ vào Kiếm Sương Hàn mà nói, "Sương Hàn, ngươi đang làm gì? Đó là sư đệ của ngươi, mau buông hắn ra." "Dược Phong trưởng lão, mau đến, xem Tô Hằng thế nào rồi." Dược Phong trưởng lão nuốt một ngụm nước bọt, dưới ánh mắt ép buộc của Thanh Huyền, nhanh chóng đi tới. May mắn Kiếm Sương Hàn đã buông tay, lúc này mới có thể kéo Tô Hằng đang kinh ngạc sang một bên kiểm tra tình hình. Bạch Vân Toái chống đỡ thân thể bị thương, ngẩng đầu nhìn Kiếm Sương Hàn đột nhiên xuất hiện, nhất thời trăm mối cảm xúc lẫn lộn. Nói đúng ra, nàng là do vị đại sư minh này nhặt về Thiên Kiếm Tông. Năm đó, Bạch Vân Toái 7 tuổi bị mẹ kế bán cho người buôn người làm nô lệ, ai ngờ người buôn người đó lại là người chuyên chọn đỉnh lô cho tu tiên giả. Nàng bị nhốt trong lồng của người buôn người chờ bán, từ miệng những kẻ ác đó mơ hồ biết được, cái gọi là lô đỉnh chính là dùng tất cả của bản thân để giúp tu tiên giả tu hành, cho đến khi hồn phi phách tán, không còn gì cả, ngay cả cơ hội đầu thai cũng không có. Chương 2, đại sư minh trở về, 2, chương 2, đại sư minh trở về, 2, sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, tất cả cảm xúc đều dồn dập sông lên đầu, nàng không muốn cứ thế kết thúc. Thế là nàng nhân lúc canh gác lỏng lẻo mà trốn thoát. Nhưng nào ngờ, lúc đó nàng mới 7 tuổi, rất nhanh đã bị người buôn người phát hiện, mắt thấy sắp bị bắt về, chịu trận đòn tàn khốc nhất thì vị tiên nhân này từ trên trời giáng xuống, cứu nàng, cũng cứu những người sắp bị làm nô kia. Sau đó Bạch Vân Phái được Kiếm Sương Hàn đưa về Thiên Kiếm Tông, bái Thanh Huyền chân nhân làm sư. Đại sư minh là ân nhân của nàng, cũng là người đầu tiên nàng từ tận đáy lòng sùng bái. Không ngờ lại gặp lại vào lúc nàng thê thảm nhất này. Cơn đau dữ dội khắp toàn thân khiến Bạch Vân Phái đỏ mắt, nhưng nàng vẫn không muốn từ bỏ hy vọng, chỉ khẽ gọi, "Khụ, đại sư minh, ta thật sự." Thế nhưng Bạch Vân Phái vừa mở miệng, liền phát hiện một viên đan dược đột nhiên nhảy vào miệng nàng, mùi hương thanh mát lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, cơn đau khắp người đều dịu đi. Kiếm Sương Hàn không muốn nhìn nàng vì vài câu nói mà bỏ mạng ở đây, thế là tiện tay ném một viên thuốc trị thương vào miệng nàng. Hành động này lại chọc giận Thanh Huyền, chỉ thấy hắn giận dữ nói, "Sương Hàn, Bạch Vân Phái đã phạm lỗi, thì nên chịu phạt, ngươi đây là bao che dung túng." Ngọn lửa giận dữ mà Kiếm Sương Hàn vừa nén xuống, vì câu nói này của Thanh Huyền, lại không nén được. Gần như ngay lập tức, trong toàn bộ đại điện lại xuất hiện mây sét, và kèm theo tiếng quát mắng, tia sét đầu tiên trực tiếp bổ thẳng xuống đầu Thanh Huyền. "Thanh Huyền, nếu đầu óc ngươi toàn là bã đậu và nước, ta không ngại giúp ngươi lắc đều." Kiếm Sương Hàn không thể nhịn được nữa, cái tiểu nha đầu đó chảy sức bàn tay, có đáng bao nhiêu chuyện? Là sẽ chết hay sẽ phế tu vi? Mây sét trong đại điện bắt đầu phát ra tiếng lách cách điên cuồng, và Kiếm Sương Hàn nói một câu, lại có một tia sét giáng xuống đầu Thanh Huyền. Thanh Huyền khi tia sét đầu tiên giáng xuống, căn bản không ngờ đại đệ tử mà hắn trọng dụng nhất lại dùng sét đánh mình. Đầu óc nhất thời mơ hồ, lại bị sét đánh trúng một cái. May mắn Thanh Huyền thật sự là đại năng đại thừa kỳ, nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng giơ tay chặn những tia sét liên tục giáng xuống của Kiếm Sương Hàn, sau đó uy áp do sét đánh mang lại khiến Thanh Huyền cảm thấy áp lực. Mười mấy năm không gặp, tu vi của Kiếm Sương Hàn đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Thế nhưng đối mặt với sự vô lễ của Kiếm Sương Hàn, sự kinh ngạc đều bị bứt ra sau đầu, chỉ giận dữ nói, "Kiếm Sương Hàn, ngươi quá khiến vi sư thất vọng rồi." Lời này không nói thì thôi, nói xong Kiếm Sương Hàn một bụng tức giận. "Ngươi có mặt mũi nào mà thất vọng? Trên đại điện nhiều cường giả hóa thần, luyện hư như vậy, dưới uy áp của ngươi, lại toàn bộ chỉ lo ngẩn người, không một ai thở dốc mà chú ý. Trừ cái đứa luyện khí được ngươi bảo vệ kia, ở đây còn có một chút cơ không chịu nổi uy áp của ngươi." Giọng nói của Kiếm Sương Hàn vốn dĩ thanh lãnh rất dễ nghe, thế nhưng lúc này cực kỳ tức giận, lại kèm theo từng tia sét giáng xuống Thanh Huyền, những người bị điểm danh càng không dám ra mặt, đều cúi đầu không dám lên tiếng. Kiếm Sương Hàn vốn dĩ đã tức giận, nhìn phản ứng của mọi người, đám ngu ngốc này lại hoàn toàn không nhận ra mình rốt cuộc đã làm sai điều gì. Bạch Vân Toái làm Ôn Thanh Thanh chảy sức bàn tay liền phải vào trấn ma tháp nhốt một tháng. Ngươi Thanh Huyền làm Bạch Vân Toái trọng thương, theo tiêu chuẩn của ngươi phải vào trấn ma tháp nhốt bao lâu? Đừng có nói với ta cái gì mà tông chủ với tiểu nha đầu sao có thể giống nhau. Môn quy của ngươi là viết cho lũ quái vật muối dãi xem sao. Thanh Huyền một bên phải phân thần đối phó với những tia sét liên tục của kiếm xương hàn, một bên nghe những lời khó mà phản bác, tức đến tái mặt, nếu không phải đây là đại đệ tử mà hắn đặt nhiều kỳ vọng, hắn thật sự hận không thể bây giờ liền xé nát tên nghịch đồ này, ngươi lại dám bất kính sư tôn như vậy. Nghe thấy hai chữ bất kính kiếm xương hàn đều tức cười, vậy ngươi nói cho ta nghe, năm đó khi dẫn ta nhập môn, bài học đầu tiên của tu tiên là gì? Có phải là người tu hành lịch thiên mà đi, tranh mệnh với trời, con đường này gian nan hiểm trở, kẻ sợ khổ sợ khó sợ chết thì vô duyên với con đường này. Một tiếng lách cách Thanh Huyền lại quên chặn tia sét lớn nhất này, nếu không phải chân theo bản năng nhấc lên, đẩy Ôn Thanh Thanh ra, lúc này hai sư đồ gần như trực tiếp bị tia sét này biến thành hai cục than đen lên rồi. Đương nhiên, bây giờ than đen chỉ có một cục Thanh Huyền này. Thế nhưng câu nói này và tia sét này lại khiến đầu óc Thanh Huyền tỉnh táo không ít, nếu không phải hắn bây giờ đã đen, chỉ sợ mọi người có thể nhìn thấy hắn tức đến đỏ mặt, vi sư thật sự là nửa câu sau là nuôi ngươi con sói mắt trắng này. Thanh Huyền vốn dĩ muốn nói ra câu này, nhưng lời đến miệng, nhìn thấy ánh mắt kiếm xương hàn nhìn tới, nhất thời chột dạ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lại nuốt ngược câu nói này vào. Thật sự là gì? Kiếm xương hàn đương nhiên biết nửa câu sau Thanh Huyền muốn nói là gì, lửa giận bốc lên hừng hực, ta ngay cả trời còn định. Còn sợ nghịch sư? Đại sư Minh, huynh bình tĩnh một chút. Tô Hằng vừa mở mắt liền nghe thấy câu nói sét đánh ngang thai của kiếm xương hàn, trong nháy mắt sợ đến hồn vía lên mây, gần như không cần suy nghĩ, lập tức ôm lấy cánh tay kiếm xương hàn, đó là sư tôn a. Ngươi còn biết đó là sư tôn a? Kiếm xương hàn nhìn sư đệ hoàn toàn không còn khí thế nói vừa như vừa rồi, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, hắn tuổi già, đầu óc kéo lại, ngươi cũng tuổi già, đầu óc bị cổ của Nam Cương gặm sạch rồi sao? Năm đó ta dạy ngươi thế nào? Ta, bảo, ngươi, hắn phóng hỏa ngươi thêm tuổi, hắn giết người ngươi đưa dao, hắn nuôi chim ngươi tặng lồng. Ôn Thanh Thanh vừa nghe thấy nuôi chim tặng lồng trong nháy mắt biết kiếm xương hàn đang châm chọc mình, lập tức nước mắt rơi xuống, giọng nói ủy khuất vang vọng trong đại điện, đại sư huynh, đều là lỗi của ta chỉ là quá đau, nên mới khóc cái gì mà khóc. Nín lại cho ta. Kiếm xương hàn nghe thấy tiếng khóc của Ôn Thanh Thanh, một trận phiền muộn lập tức dâng lên trong lòng, lạnh lùng nhìn lại. Chỉ thấy Ôn Thanh Thanh hoa dung thất sắc, nước mắt lại thật sự bị nàng nín lại, toàn thân lạnh run, chỉ có thể đáng thương nhìn về phía Thanh Huyền. Không ngoài dự đoán, khi ánh mắt kiếm xương hàn nhìn về phía Thanh Huyền, chỉ thấy đầu óc Thanh Huyền vừa mới có hy vọng bành trướng, bị ánh mắt này trực tiếp nhìn cho teo lại, còn hấp vực, khá khó xử, lại một lời khó nói mà nhìn về phía mình, cân nhắc nói, xương hàn, tiểu sư muội của ngươi chỉ là một cô nương được nuông chiều. Kiếm xương hàn bị câu nói này kích thích đến trực tiếp muốn nổ tung. Hắn gần như dịch chuyển tức thời đến trước mặt Thanh Huyền, nắm lấy vai Thanh Huyền bắt đầu điên cuồng lắc lư, Thanh Huyền, ngươi có muốn nghe xem ngươi đang nói cái gì không? Nước đâu? Nước đâu? Ta mẹ nó dùng sức như vậy, sao vẫn chưa lắc ra nước trong đầu ngươi? Nếu đầu óc ngươi toàn là bã đầu, lúc này cũng nên lắc đều rồi chứ. Ngươi có dám nói lại câu đó một lần nữa không? Cái gì gọi là cô nương được nuông chiều, tiểu nha đầu này là muốn tu tiên, là muốn nghịch thiên à? Ngươi tu thành đại thừa, là dựa vào cái gì? Dựa vào khuôn mặt phong lưu của ngươi mà khóc lóc sao? Đại sư huynh, sư tôn bị huynh lắc choáng rồi. Bạch Vân Thoái, người đã hồi phục khí huyết trên mặt, nhìn Thanh Huyền bị kiếm xương hàn lắc đến thành tàn ảnh, miễn cưỡng phát hiện, sư tôn đây là sắp sủi bọt mép rồi, dù lúc này nàng cũng sợ, nhưng không thể không ngăn cản, sư tôn tội không đáng chết à? Lắc đều rồi sao? Kiếm xương hàn nghe lời này, khẽ nhíu mày, Bạch Vân Thoái lại có thể nhìn ra hắn đã lắc đều dao trong đầu Thanh Huyền rồi sao? Đã Bạch Vân Thoái nói như vậy, kiếm xương hàn mới buông tay, ngọn lửa trong lòng cũng hơi dịu đi. Thanh Huyền cả đời này với tư thế yếu ớt nhất, ngã trên đại điện, hai mắt xoắn thành hình nhang, miệng sủi bọt mép. Kiếm xương hàn lúc này căn bản không muốn để ý đến hắn, chỉ từng bước đi xuống bậc thang, nhìn thấy Ôn Thanh Thanh đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt kinh hãi, hóa độc, chỉ cảm thấy lửa giận lại có chút muốn bùng lên. Thế nhưng, không thể như vậy, thế là kiếm xương hàn chỉ lạnh lùng liếc nhìn Ôn Thanh Thanh một cái, tu tiên đối với ngươi, tu được thì tu, không tu được thì cút. Nói xong, kiếm xương hàn lại nhìn Bạch Vân Toái đang ngây người, không biết nên biểu hiện thế nào sau một loạt hành động của hắn mà nói, Vân Toái sư muội, ngươi, đi theo ta. Bạch Vân Toái mơ hồ đứng dậy, vài bước đuổi kịp kiếm xương hàn, nàng trước đây từng nghe nói, vị sư huynh này thiên phú chắc tuyệt, truyền thuyết về hắn lan truyền khắp giới tu chân, luôn là niềm tự hào lớn nhất của sư tôn. Nhị sư huynh, người ở bên đại sư huynh lâu nhất, mỗi khi nhắc đến đại sư huynh, đều tràn đầy sùng bái. Mà kiếm xương hàn đi phía trước một chân bước ra khỏi đại điện, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người trong đại điện đều đang trong trạng thái ngây người, giống như bị sét đánh cho ngất vậy, không khỏi giận dữ từ trong lòng, quát vào đám tượng trong điện, các ngươi đều ngốc rồi sao? Không thấy sư tôn cần người chăm sóc. Trong chốc lát mọi người đột nhiên tỉnh lại, vội vàng chạy về phía tông chủ Thanh Huyền đang ngã xuống. Khoảnh khắc này, Kiếm Xương Hàn dẫn Bạch Vân Phái đến ngọn núi tu hành của mình mới cảm thấy sảng khoái tinh thần. Chương 3, ta chỉ là một hệ thống phản diện mà thôi. Một, may mắn hắn chưa từng lơ là việc tu hành, nên mới kịp thời tu đến đại thừa kỳ vào lúc này, và khi trở về tông môn, đã ngăn cản Thanh Huyền vì giảm trí mà bước vào bước đầu tiên của việc tìm chết. Kiếm Xương Hàn liếc nhìn Bạch Vân Phái đang rụt rè đi theo phía sau, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng, tông môn này những năm này đã làm gì vậy? Lại biến một tu sĩ thành bộ dạng nhút nhát này. Bạch Vân Toái thấy Kiếm Xương Hàn quay đầu lại, lo lắng không biết có phải bộ dạng này của mình khiến đại sư huynh ghét bỏ không. Chỉ có thể cúi đầu thấp hơn, lẩm bẩm nói, "Đại sư huynh, xin lỗi đã gây phiền phức cho huynh." Kiếm Xương Hàn nhìn bộ dạng Bạch Vân thoái như vậy, trong lòng lập tức bùng lên một ngọn lửa, nhưng hắn cố nén lại và tự nhủ, thôi vậy, lão giả Thanh Huyền kia đầu óc đã không còn tỉnh táo, hắn còn có thể mong đợi các sư đệ sư muội bình thường sao? Không giận, không giận, một mớ hỗn độn như vậy, cứ từ từ mà giải quyết thôi. Thế là Kiếm Xương Hàn đưa một lọ đan dược cho Bạch Vân Thoái và chỉ vào một căn phòng trong sân của mình, gần đây ngươi cứ ở đây, sau khi trị thương xong thì bắt đầu tu luyện. Sau đó Kiếm Xương Hàn cũng không quan tâm Bạch Vân Thoái phản ứng thế nào, liền trực tiếp trở về phòng của mình, khóa cửa lại, thiết lập kết giới, từ nạp giới lấy ra một, nói thế nào nhỉ, một người rơm. Nói là người rơm, nhưng người rơm lớn bằng bàn tay đó, toàn thân quấn đầy những phù chú dày đặc. Kiếm Xương Hàn đặt người rơm lên bàn, gõ gõ mặt bàn nhắc nhở, đừng giả chết, dạy cho ta. Kiếm Xương Hàn, ngươi cái tên con kiếp, dù sao ta cũng là tối cường phản phái hệ thống, ngươi cho ta tôn trọng một chút đi. Chỉ thấy người rơm đó tức giận nhảy dựng lên, vừa dậm chân vừa vung cánh tay rơm của mình về phía Kiếm Xương Hàn, thậm chí vì tức giận có thể thấy đầu người rơm đang phát ra ánh sáng đỏ. Kiếm Xương Hàn nhìn người rơm đang tức giận đến mức phát điên, mặc dù hắn có thể hiểu sự thay đổi địa vị từ chủ nô sang nô lệ này sẽ khiến tất cả những người hoặc hệ thống đã trải qua đều cảm thấy vô cùng tan vỡ, hận không thể tự treo cổ hoặc là cầm dao giết người, thế nhưng hắn không muốn an ủi cái hệ thống hỏng này. Hắn chỉ muốn nhìn cái thứ này rõ ràng hận không thể xé xác hắn, lại không thể xé xác hắn mà tức giận. Còn về việc tại sao Kiếm Xương Hàn lại có tối cường phản phái hệ thống, và tại sao cái hệ thống kỳ quái này lại không ở trong đầu hắn, mà lại ở trong một người rơm, điều này rất đơn giản. Bởi vì khi hắn độ đại thừa kỳ lôi kiếp, có một tu sĩ nguyên anh kỳ, cũng không biết tại sao, lại dám chạy đi vây xem. Kiếm Xương Hàn vốn dĩ là lôi linh căn biến dị 3000 năm có một, lôi kiếp đột phá cảnh giới của lôi linh căn, vốn dĩ đã mạnh hơn lôi kiếp thông thường gấp mấy lần, biến dị lại mạnh hơn không biến dị gấp mấy lần, mà Kiếm Xương Hàn loại gian lận này, đúng vậy, cái gọi là thiên cơ, đó giống như gian lận trong kỳ thi lớn của tông môn. Kiếm Xương Hàn tuy không gian lận trong kỳ thi lớn của tông môn, nhưng hắn quả thật đã gian lận trộm thiên cơ khi độ kiếp, tình huống của hắn căn bản là tội chồng thêm tội. Kiếm Xương Hàn bây giờ giống như một con rắn trong đĩa cơm trưa của thiên đạo, sức sát thương lớn đến đáng sợ, lại không thể vì sợ hãi mà hét lên, nếu không bạn nhất anh gián tức giận trực tiếp bay vào miệng, có khác gì tự sát đâu. Cho nên khi Kiếm Xương Hàn độ kiếp, tia sét đánh xuống, thiên đạo đã dùng khí phách rút cầu trì, quá tải cháy nổ, đồng quy vu tận, cũng phải đánh chết cái tên hôn sược nghịch thiên đạo này. Kiếm Xương Hàn đương nhiên biết mức độ không được hoan nên của mình, thế là khi hãm hại đồng đội, hãm hại kẻ địch hay tìm một nơi hoang vắng không người, hắn đại phát từ bi, chọn vùng hoang dã của ma giới. Lúc đó kiếp vân mở ra, liền kéo dài hơn 20 cây số. Tia lôi kiếp thứ 2 giáng xuống, mây sét đen kịt bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đến tia thứ 5, kiếp vân bắt đầu bốc khói đen, tia thứ 7 đã đỏ rực, khói đặc còn bốc cháy. Không phải nói lôi kiếp yếu đi, mà là thiên đạo thật sự đã vò kiếp vân đến mức bốc cháy. Cứ nói thiên đạo hận Kiếm Xương Hàn đến mức nào. Chuyện bơ bẩn này, bất cứ sinh vật sống nào cũng nên run rẩy, tránh xa càng tốt. Thế nhưng lại có một kẻ ngốc, hắn nhìn thấy cảnh tượng này, lại cho rằng một bí cảnh chưa biết đã mở ra. Chơi đầy lửa, xét đánh, cầu lửa, khói lửa mịt mù, đây không phải là cổ thần chiến trường sao? Ngươi nói ai mắt mù, hệ thống cũng không thể mắt mù a. Kẻ ngốc cho rằng khu vực Kiếm Xương Hàn độ kiếp gọi là cổ thần chiến trường, cái gọi là tối cường phản phái hệ thống này lại tự cho mình là vô địch thiên hạ, để kẻ ngốc yên tâm mà đi, phát ra nhiệm vụ quét sạch cổ thần chiến trường. Ha ha. Thế là kẻ ngốc quét đến đuôi xét thì hy sinh anh liệt, mà hệ thống thì ngây người. Khi Kiếm Xương Hàn với mái tóc độ tung, khuôn mặt đen kịt, đôi mắt đỏ ngầu, trông giống như một người rừng vừa được đào từ mỏ than ra, không, vẫn có chút phong độ hơn người rừng, bởi vì lúc đó hắn đang phóng điện. Phóng điện theo nghĩa vật lý. Tối cường phản phái hệ thống đang trong trạng thái nhìn trời ba hỏi, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, lầm tưởng đây là rung động, đây là tình yêu, thế là cũng không thèm nhìn đối phương rốt cuộc là cái thứ gì, nó chỉ cảm thấy mình lại được rồi, chỉ số thông minh lại chiếm lĩnh đỉnh cao rồi, hớn hở chạy tới. Tóm lại, tối cường phản phái hệ thống của chúng ta đã trở thành bộ dạng người rơm vô năng cuồng nộ như bây giờ. Đừng tưởng không nói chuyện là cao lãnh. Ngươi có cái xấu xí nào mà buồn hệ thống chưa từng thấy? Có biết trở thành ký chủ của ta là phúc báo mà ngươi mấy kiếp công đức cũng không đổi được không? Ngươi lại dám biến ta thành vu độc hoa. Ta nói cho ngươi biết, đợi ta tìm được ký chủ, ta sẽ cho ngươi đấm trái, đấm phải, đá trên, quét ngang ngàn quân. Cuối cùng, Kiếm Xương Hàn không muốn nhịn nữa, câm miệng. Toàn bộ là cái thứ gì? Một đám mây sét siêu nhỏ đường kính vừa đúng một ngón tay lập tức tặng cho hệ thống bút bê giờ một trận cháy xém bên ngoài, mềm nhũn bên trong. Hoa, khóc rồi. Hoa a a a a. Khóc không ngừng được. Kiếm Xương Hàn, ngươi cái tên con kiếp, có biết theo thiên mệnh, ngươi bây giờ chỉ xứng với hóa thần kỳ, sau đó trọng thương tiến vào ma giới, mê mẩn ma nữ thiếu chủ. Vì nàng, ngươi cái tên nao tỉnh chết tiệt nghịch sư tôn, hại ma nữ thiếu chủ Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ngươi phản bội ma giới, cuối cùng lại trở thành pháo hôi chết tiệt trên con đường thành công của nam nữ chính. Ngươi cái tên pháo hôi chết tiệt, có biết muốn thay đổi vận mệnh, chỉ có thể dựa vào ta cái hệ thống phản diện này không? Tiếng khóc chói tai của hệ thống, Bạch Vân Toái bên ngoài căn phòng không hề nghe thấy, nàng chỉ thấy căn tiểu ốc của đại sư huynh cả đêm không ngừng phát ra điệp quang, thỉnh thoảng lại lóe lên hồ quang điện, làm hỏng cái gì đó. Gần như cả Thiên Kiếm Tông đều cho rằng là những vì sao trên trời rơi xuống tông môn, lấp lánh lấp lánh. Cuối cùng trước bình minh, người rơm đã biến thành người than. Một cục nhỏ đen kịt đang ngồi trên bàn gỗ đã bị than hóa, những giọt nước mắt lớn dính than rơi xuống lách cách. Ngươi phóng điện thì phóng điện, sao càng về sau điện giật càng mạnh. Kiếm Xương Hàn lại mặt không biểu cảm trả lời, sau khi than hóa khả năng dẫn điện tốt hơn. Hoa, người than khóc càng ủy khuất hơn, ngươi là cái thứ gì vậy? Lời giải thích này đã vượt qua cả chiều không gian rồi. Phóng điện cả đêm Kiếm Xương Hàn đều không hề mệt mỏi, nhưng bị hệ thống gào cả đêm, hắn bây giờ hai đều ù đi. Kiếm Xương Hàn nhờ in động muốn điện hệ thống thêm 6 canh giờ, tao nhã rửa vào quần giường, vắt chéo chân nói, cho ngươi một lựa chọn, hoặc là chuyển nghề làm hệ thống khác, hoặc là ta sẽ điện ngươi thành phế vật hoàn toàn. Một trận gió lạnh đúng lúc thổi vào tiểu Úc, ngay cả hệ thống chưa từng có thân thể, lúc này cũng cảm thấy cơ thể người than của nó lạnh lẽo, nó ngốc nghếch hỏi, ngươi trước khi giết hệ thống, đều trêu chọc hệ thống như vậy sao? Gân xanh trên trán Kiếm Xương Hàn nổi lên một sợi, sau đó lại cố nén xuống, hắn không nên đặt quá nhiều hy vọng vào chỉ số thông minh của loại hệ thống này. Nhưng thôi vậy, so đo quá nhiều với kẻ ngu ngốc chỉ làm hạ thấp đẳng cấp của hắn, ngươi còn cần người động thủ sao? Nhậm Kiếp Vân của ta thành cổ thần chiến trường, phát ra nhiệm vụ sai lầm, khiến ký chủ chết đến cho tàn cũng không còn, sai sót nghiêm trọng trong công việc như vậy, ngươi còn có giá trị tồn tại sao? Hệ thống người than run lên một cái, sau đó lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, ta không phải vẫn đang bị ngươi hành hạ ở đây sao? Đây rốt cuộc là loại thiểu năng trí tuệ nào? Chương 4, ta chỉ là một hệ thống phản diện mà thôi. 2, chương 4, ta chỉ là một hệ thống phản diện mà thôi. 2, Kiếm Xương Hàn chỉ vào những phù chú vẫn đang phát sáng đỏ rực, đó là do ta đã thiết lập cấm chế che chắn cho ngươi để ngăn ngươi bỏ trốn hoặc ký sinh vào sinh vật sống khác, chính nó đã cứu ngươi. Kiếm Xương Hàn kiên nhẫn giải thích. Ngươi giống như một bộ thu phát liên tục phát và nhận tín hiệu, hệ thống chính của ngươi có thể xử lý ngươi thông qua tín hiệu của ngươi, ngươi nói ta nói có đúng không? Hệ thống người than cảm thấy mình tê dại, khó quá, ngươi có thể nói thẳng, tức là bây giờ ta hoặc là làm chó cho ngươi, hoặc là bị hệ thống chính phát hiện biến thành chó chết, đúng không? Kiếm Xương Hàn kinh ngạc, vậy mà không quá ngu ngốc. Thế nhưng câu nói tiếp theo của hệ thống người than lại là, vậy, ngươi muốn làm chủ nhân của loại chó tạp chủng nào? Hủy diệt đi. Kiếm Xương Hàn không muốn còn nữa. Chết hết đi. Ngày nào cũng vậy, từng đứa một. Kiếm Xương Hàn không biết mình trong cơn giận dữ đã dùng bao nhiêu tia sét mạnh, dù sao bây giờ tiểu ốc của hắn không có một món đồ nội thất nào còn nguyên vẹn. Thế nhưng, hắn lại cảm thấy có một lực nhỏ kéo kéo vào áo hắn. Túi đầu nhìn xuống, càng kinh ngạc hơn, hệ thống này sức sống thật ngoan cường à, thân thể đã bị sét đánh thành than đen, trăm lỗ thủng rồi, lại còn cố gắng kéo hắn một cái, đáng thương hỏi, ta rốt cuộc sai ở đâu à, ta đều đã đồng ý chuyển nghề rồi. Kiếm Xương Hàn trợn mắt, vậy ngươi vừa rồi sao không nói câu này, nhất định phải nói bậy đúng không? Hệ thống lúc này ủy khuất vô cùng, oa oa oa, ngươi nói chuyện đi. Ngươi không nói chuyện ta rất hoảng a. Ta cũng là một hệ thống có cảm xúc a. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy a. Đánh hay không đánh? Kiếm Xương Hàn cảm thấy tay mình hơi ngứa, thật sự rất muốn bóp chết nó a. Cho dù ta muốn làm một đứa trẻ ngoan, nhưng ai đã dạy ta? Chức năng của hệ thống từ khi sinh ra đã được định sẵn rồi. Ta phải làm sao để vi phạm cài đặt xuất xưởng? Nó, tối cường phản phái hệ thống, cũng có tính khí. Ngọn lửa không thể kìm nén của Kiếm Xương Hàn, lúc này mới dịu đi vài phần, hắn ngồi xổm xuống, nhìn hệ thống đang nằm trên đất khóc thảm thiết như một đứa trẻ, lại cảm thấy nó quả thật có chút đáng thương. Vậy có muốn thử dùng cài đặt xuất xưởng của ngươi ngược lại không? Dùng ngược lại? Người than có chút ngây người, dùng ngược lại thế nào? Nếu nó có mặt, lúc này nhất định sẽ tràn đầy sự tò mò ngây thơ. Cái thứ đã dùng âm thanh oanh tạc hắn cả đêm này, hoàn toàn im lặng, Kiếm Xương Hàn cảm thấy hai mình cuối cùng cũng được yên tĩnh. Người than ngây người một lúc lâu, mới dùng giọng nói yếu ớt ngây ngô, nhưng ta không biết phải làm thế nào a. Cơn giận tích tụ cả đêm của Kiếm Xương Hàn, cuối cùng cũng tan biến vào khoảnh khắc này, hắn cẩn thận nâng người than từ dưới đất lên, tìm một cái hộp trong phòng chưa bị hắn đánh hỏng, đặt nó vào. Kiếm Xương Hàn lại trở lại vẻ thanh lãnh vốn có của mình, ngươi không biết làm thế nào, ta có thể giúp ngươi. Người than kinh ngạc. Kiếm Xương Hàn thì liếc nhìn vết cho đen dính trên lòng bàn tay và vạt áo, không để lại dấu vết dùng pháp thuật làm sạch, hắn không muốn mang theo một cục than đen có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào bên mình, thật sự làm mất đi vẻ thanh nhã của hắn. Làm lại cho hệ thống đó một thân thể đi. Sau đó ánh mắt liền rơi vào một con bút bê vải ở góc phòng. Người than sau khi tỉnh lại từ sự kinh ngạc, liền thấy Kiếm Xương Hàn trước tiên đi nhặt một con bút bê vải trong phòng. Thật lòng mà nói, cái thứ đó tuy được bảo quản cực tốt, nhưng vẫn không thể ngăn cản sự tàn phá của thời gian, trông cũ kỹ, ngươi không định dùng con bút bê rách này làm thân thể mới của ta chứ? Kiếm Xương Hàn nhìn con bút bê vải này, là món quà gặp mặt mà Tô Hàng 8 tuổi nhất định phải nhét cho hắn, không ngờ lại vẫn còn. Kiếm Xương Hàn thành thạo dùng pháp thuật làm mới con bút bê vải trong một nốt nhạc, sao? Không vừa mắt. Con bút bê vải này dùng giao tiêu, ta bố trí trận pháp, thi pháp, rồi làm một bộ xương, ít nhất cũng coi là một pháp khí tạm được chứ. Ngươi không thể tìm cho ta một ký chủ sao? Người than nếu có biểu cảm, mặt nó bây giờ nhất định sẽ rất khổ sở, thật sự không được, tìm một con chó ta cũng không sao. Kiếm Xương Hàn cười lạnh, đây vẫn là tối cường phản phái hệ thống sao? Sao bây giờ ký chủ là chó nó cũng có thể chấp nhận rồi? Ta rất rõ ràng, tất cả những thứ mà hệ thống các ngươi cần đều phải dựa vào ký chủ có thể hoàn thành nhiệm vụ cho các ngươi, nói một cách thông tục, cách tồn tại của các ngươi gọi là ký sinh hoặc cộng sinh. Chỉ cần có sự tồn tại của sinh mệnh, ác có dục vọng, đó chính là phương tiện để các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Người than dùng ánh mắt phức tạp nhìn Kiếm Xương Hàn, ngươi không thể dùng tiếng người mà mang ta, chính là một con ký sinh trùng lợi dụng dục vọng để xúi dục người khác làm chuyện xấu sao? Nói phức tạp như vậy, sẽ khiến ta trông rất ngu ngốc a. Không tệ, còn khá tự biết mình, nhưng Kiếm Xương Hàn không muốn cái nó. Cái hệ thống chó này, tuyệt đối sẽ đắc ý về đuôi, cơ hội này hắn tuyệt đối không cho. Kiếm Xương Hàn vừa cầm kim chỉ sửa đổi con bút bê vải trên tay, vừa phải làm việc chính đáng, thế là buột miệng nói, đã là hệ thống phản diện, ngươi có thể kiểm tra giá trị phản diện. Ngoài giá trị phản diện, còn có thể xem gì? Nếu ký chủ có nhu cầu, vẫn có thể xem, chẳng lẽ ngươi muốn xem dữ liệu của mình? đương nhiên tốt nhất là không. Nó quả thật có khả năng xem dữ liệu, nhưng vị trước mắt này nó không dám xem, chỉ dựa vào lôi kiếp đó, nó tin rằng kiếm xương hàn có thể làm nổ tung đầu dò và màn hình của nó. Kiếm xương hàn xem dữ liệu của mình làm gì? Hắn cũng không tò mò, thế là lấy ví dụ, giá trị náo tản, giá trị văn mèo, giá trị biến thái, giá trị phẫn nộ, giá trị chán ghét, giá trị đáng ghét, giá trị đáng đánh đòn này có xem được không? Hệ thống gật đầu lia lịa, đương nhiên có thể, nhưng ta nghĩ ngươi không cần giá trị đáng đánh đòn. Kiếm xương hàn nhướng mày, bởi vì đối với ngươi mà nói, trừ chính ngươi ra, ai cũng đáng đánh đòn. Hệ thống nói hùng hồn, đã ngươi đều muốn đánh, dữ liệu nhiều hay ít, có khác gì đâu. Ngươi trước tiên theo lời ta, sắp xếp những dữ liệu này thành một bảng điều khiển. Kiếm xương hàn đã tìm thấy vật liệu rồi, rào linh khí từ nạp giới làm thành khung xương bút bê và lắp đặt xong, dữ liệu không cần quá hoa mỹ, không 100, như vậy ta xem cũng tiện. Ai ngờ hệ thống có chút khó xử, nó thật sự khó xử, điều này không thực tế, lấy giá trị não tàn làm ví dụ đi, giá trị hiện tại của thanh huyền chân nhân nếu ép xuống 100, sẽ nổ tung. Kiếm xương hàn cảm thấy lông mày hơi giận, hắn chẳng qua là bận tu hành, khoảng 160 năm không quan tâm đến thanh huyền mà thôi sao. Sao thanh huyền đã sống hơn 2000 tuổi, lại có thể trong 160 năm này giá trị não tàn cao đến mức không thể nén lại. Kiếm xương hàn đẻ sống động muốn đi đánh thanh huyền một trận nữa, hỏi, vậy sư tôn giá trị não tàn đã nổ bao nhiêu? Hệ thống bung bàn tay than nhỏ của nó, hớn hở như thể phát hiện ra cha ruột, nổ 3000 lần, hắn là người có giá trị cao nhất trong toàn bộ Thiên Kiếm Tông hiện tại. Nói cách khác, giá trị não tàn của sư tôn đã đạt đến 30 vạn. Đường đường là một tông môn hạng nhất có tiếng tăm trên Cửu Châu đại lục, tông chủ chấp trưởng môn phái, giá trị não tàn đạt đến 30 vạn. Vì tương lai của tông môn, hay là, hơn nữa thật kỳ lạ, sư phụ ngươi lại có một loại giá trị mới kỳ lạ, gọi là giá trị anh, dữ liệu hiện tại lại có 10 điểm. Giá trị anh, đây lại là cái thứ gì? Kiếm xương hàn không thích giả vờ hiểu biết, thế là hắn rất thành thật đưa ánh mắt bối rối về phía hệ thống. Hệ thống tuy cảm nhận được sự ham học hỏi mãnh liệt này, nhưng chỉ có thể bất lực xuề tay, đôi khi dữ liệu này giống như mở mù, mở được cũng chưa chắc biết có ý nghĩa gì, đúng không? Lâu dần, có lẽ sẽ biết thôi. Thật lòng mà nói, đứng từ góc độ của Bạch Vân Thoái, sư tôn với 30 vạn giá trị não tản thì mức độ đáng ghét thật sự người tiên. Nhưng không may, hắn không phải Bạch Vân Thoái, hắn là Kiếm xương hàn, sư tôn không có nửa phần có lỗi với hắn, thậm chí ân trọng như tái tạo, hắn không có tư cách oán hận sư phụ. Chương 5, sư tôn nhặt được kỹ năng của đại đồ đệ, 1, chương 5, sư tôn nhặt được kỹ năng của đại đồ đệ, 1, song thân của Kiếm xương hàn qua đời khi hắn 6 tuổi, trong một cuộc chiến giữa các tu sĩ, người phàm dưới núi gọi đó là tiên ma chi chiến. Nhưng đối với Kiếm xương hàn, đó chỉ là cuộc tranh giành của hai nhóm hôn sược đầu góc có bệnh, có được sức mạnh dư thừa, rảnh rỗi sinh nông nổi, tham lam vô hạn bành trướng để tranh giành tài nguyên. Cuối cùng kẻ thua gọi là ma, kẻ thắng gọi là tiên. Hắn ngày đêm lo sợ, sau khi cha mẹ qua đời, cuộc chiến tranh giành này còn kéo dài 2 năm. Hắn một đứa trẻ mồ côi cùng những đứa trẻ mồ côi khác, ngày đêm trốn chui trốn lủi, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sợ bị người ta bắt đi lột da xẻ xương. Sau khi tiên ma chiến kết thúc, hắn lại khắp nơi liều mạng cầu sinh, mai mới biết được vì tiên ma đại chiến, sinh linh đổ thán không nói, ngay cả hai bên tiên ma đều nguyên khí đại thương, thế là quyết định tổ chức hoạt động thu đồ lớn, người có lòng tu tiên đều có thể đi kiểm tra thiên phú, bái sư học nghệ. Sau đó Kiếm xương hàn bất hiểu, trong quá trình có thể bỏ qua, mơ mơ hồ hồ bái Thanh Huyền làm sư. Thanh Huyền thì lấy 3 chữ Kiếm xương hàn trong câu Mãn Đường Hoa Túy Tam Thiên Khách, nhất Kiếm xương hàn thập tứ châu làm tên cho hắn. Ngay đại hội bái sư đó, cùng hắn bái sư còn có Tô Hằng. Tô Hằng và Kiếm xương hàn thì khác, nghe nói hắn là đích trưởng tôn của một hoàng tộc rất lợi hại trên Cửu Châu đại lục. Dù năm đó tiên ma chiến đã diệt tất cả hoàng triều trên Cửu Châu đại lục, hoàng tộc Tô thị này vẫn có thể bảo vệ Tô Hằng từ nhỏ cơm áo không lo, có thể vui vẻ lớn lên đến 8 tuổi, và dưới sự hộ tống của trưởng bối trong tộc, đi đến nghi thức bái sư bái Thanh Huyền làm sư. Sau khi Kiếm xương hàn bái sư, ngày đầu tiên tu hành hắn đã gặp một rắc rối, đó là ma chướng. Tiên ma đại chiến và cuộc sống cô nhi phiêu bạt đã gây ra cho hắn một ma chướng to lớn. Thế nên ban đầu, hắn tuy có thiên phú 3000 năm có một, nhưng tốc độ tu hành lại còn chậm hơn rùa bò. Lúc đó Thanh Huyền không chỉ đầu óc vẫn còn, mà còn tận tâm hướng dẫn hắn đối mặt với tâm ma và chuyên tâm tu hành. Đối với việc giáo dục hắn, có thể nói là tận tâm tận lực, quan tâm chú đáo. Trong mắt Kiếm xương hàn, Thanh Huyền xứng đáng với danh xương sư và phụ tiếng sư phụ, sư tôn này, hắn nhận không hổ thẹn. Cũng chính là sự chăm sóc tỉ mỉ của Thanh Huyền, Kiếm xương hàn mới có thể sau một khoảng thời gian không ngắn, cuối cùng nhìn thấu ma chướng ban đầu, tốc độ tu hành cũng tiến bộ thần tốc. Ngay khi hắn đột phá kim đan bước vào nguyên anh kỳ, lại khám phá ra một tia thiên cơ. Thiên Kiếm Tông sẽ có nguy cơ diệt môn, mà lúc đó tu vi của hắn chưa đủ, không thể suy diễn ra cách tránh họa, thế là hắn từng cố gắng nguyện chuyển báo cho Thanh Huyền biết về họa diệt môn. Hắn nhớ Thanh Huyền lúc đó bình thản trả lời, tu tiên vốn dĩ nghịch tiên mà đi, tranh giành cơ duyên với trời, có tai họa cũng khó tránh khỏi, không cần lo lắng thái quá. Kiếm xương hàn chỉ có thể điên cuồng nâng cao tu vi, lúc đó hắn đã cảm thấy vị sư phụ này không đáng tin, hắn chỉ có thể tự mình dựa vào bản thân. Thế là để có được nhiều thiên cơ hơn và tìm hiểu rõ rốt cuộc thiên thai là gì, Kiếm xương hàn điên cuồng tu luyện, tu luyện, tu luyện. Tất cả những việc cản trở hắn tu luyện đều là dư thừa, trách nhiệm của đại sư Minh Tông môn so với việc hắn tu luyện đều không đáng kể. Có thể nói trong việc tu luyện này, Kiếm xương hàn kiên định đến đáng sợ. Sau đó trong những lần đột phá của hắn cũng sẽ lẻ tẻ nhận được một số thiên cơ, nhưng những thiên cơ này rời rạc, thật sự rất khó trở thành thông tin chi tiết. Nhưng may mắn Kiếm xương hàn phát hiện, cùng với đạo tâm tu hành ngày càng sâu xa, mỗi lần đột phá hắn nhận được thiên cơ cũng ngày càng nhiều, đợi đến khi hắn trở về tông môn, cuối cùng bước vào tu vi đại thừa kỳ, trở thành cường giả đỉnh cấp trên Cửu Châu đại lục, hắn cuối cùng đã hiểu rõ 7-8 phần về nguy cơ diệt môn của Thiên Kiếm Tông. Mà nguy cơ diệt môn này lại xuất phát từ duyên phận đồ đệ của sư tôn Thanh Huyền. Bây giờ theo lời hệ thống, 30 vạn giá trị não tàn của sư phụ, ước chừng chính là có cơ duyên huyền diệu, ngàn tơ vạn mối với mấy đồ đệ. Trước tiên nói về Bạch Vân Thoái, trên người nàng có một cơ duyên liên quan đến thiên đạo, tên là Trọng Sinh. Mà cuộc phán xét trên đại địa ngày hôm qua, chính là điểm cơ duyên Trọng Sinh này, nếu trong tương lai, bất kể Bạch Vân Thoái vì bất kỳ lý do gì mà chết đi, nàng sẽ trọng sinh về ngày hôm nay, sau đó mang theo cái gọi là ký ức tiếp trước bắt đầu điên cuồng trả thù những người đã bạc đãi nàng. Thật sự là, tất cả đệ tử chết thảm, bị tịch thu gia sản diệt tộc, đào đất ba thước, dung đất bị xẻ dọc, tổ kiến bị đổ dung nham, lòng đỏ trứng bị lấp ăn, không chỉ có cây không mọc, không còn một mảnh giáp, mà còn phải diệt tuyệt cái gọi là khí vận cuối cùng, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Thứ sư đệ Tống Dạ Vũ, hắn lại là dị thế xuyên biệt giả. Bản thân Tống Dạ Vũ, trước khi bái sư linh hồn đã tiêu tán, Tống Dạ Vũ hiện tại là một linh hồn cùng tên đến từ dị thế giới, mang theo một đoạn cái gọi là thư bổn ký ức đến Thiên Kiếm Tông, tự cho mình là một phản diện, để thoát khỏi vận mệnh phản diện, quyết định dựa vào việc định bỡ tất cả mọi người để đạt được kết cục bất tử. Thật lòng mà nói, Kiếm Sương Hàn khi nhìn thấy đoạn thiên cơ này, chỉ cảm thấy một lời khó nói. Hắn luôn cảm thấy, theo logic của Tống Dạ Vũ, e rằng sớm muộn gì cũng vì định bỡ đến không còn gì cả, mà trực tiếp hắc hóa, hoàn toàn đi vào con đường không lối thoát. E rằng lúc đó cũng sẽ mang đến tai họa diệt môn cho Thiên Kiếm Tông. Vũ sư đệ Âm Trần Tuyệt, trên người mang theo khí vận kỳ lạ, cực kỳ mạnh mẽ, theo thiên cơ tiết lộ, Âm Trần Tuyệt được thiên đạo định nghĩa là khí vận chi tử, là người được thiên đạo che chở. Khi nhìn thấy cơ duyên này, biểu cảm lạnh lùng của Kiếm Sương Hàn lúc đó đều nứt ra, thật sự có quá nhiều điểm để chê mà không biết bắt đầu từ đâu. Bọn họ tu tiên, là nghịch thiên mà đi, tranh mệnh với thiên đạo, sao lại có cái gọi là khí vận và thiên đạo che chở? Thiên đạo này thật sự là tiêu chuẩn kép. Một mặt để vạn vật sinh lão bệnh tử bước vào luân hồi, gọi là pháp tắc không thể nghịch, một mặt lại không ngừng dùng lợi ích dụ dỗ những người nghịch sinh lão bệnh tử thiên đạo, thật sự là lật lọng, không hiểu nổi. Âm Trần Tuyệt sẽ vì khí vận bị đoạn, lại vì những thao tác thiên vị kỳ quái do sư tôn giảm trí mà đau lòng, cuối cùng phản bội tông môn, sau đó mang đến tai họa diệt môn cho Thiên Kiếm Tông. Lục sư muội Ôn Thanh Thanh, tức là ở trên đại điện, cái tiểu nha đầu làm bộ làm tịch, không chịu khổ, chỉ muốn đi đường tắt. Dựa theo nội dung hắn nhìn thấy trong thiên cơ, sư muội này trên người mang theo một ngoại quải, gọi là hảo cảm độ công lực hệ thống, chỉ cần nàng không ngừng hoàn thành nhiệm vụ mà cái hệ thống gọi là đó đưa ra, sẽ nhận được tài nguyên khổng lồ, cuối cùng nhẹ nhàng trở thành đoàn sủng của toàn bộ giới tu tiên, phi thăng thượng giới, mà Thiên Kiếm Tông thì là một viên đá lót đường bị dẫm nát. Mà hảo cảm độ của Ôn Thanh Thanh tự động mang theo tác dụng giảm trí, Thanh Huyền rõ ràng đã vì giảm trí mà bệnh nặng rồi. Trong tương lai, Thanh Huyền còn sẽ nhặt về một tiểu sư đệ, còn về cái tên đó, Kiếm Sương Hàn ngửa mặt lên trời thở dài, là con riêng của thượng giới, sẽ biến toàn bộ Thiên Kiếm Tông thành bàn đạp để hắn thăng cấp, thu tất cả nữ vào hậu cung, trở thành những con khỉ sinh con cho hắn. Mà nhị sư đệ Tô Hằng, hắn chính là cái gọi là người ngu tiền nhiều mau đến sẽ bị Ôn Thanh Thanh và tiểu sư đệ chưa nhập môn bắt kiệt dọn giá trị lợi dụng cuối cùng, sau đó chết một cách khó hiểu trên đường phố, tiếng xấu đồn xa. Còn về sư tôn Thanh Huyền, ha ha, hắn sẽ vì không có đầu óc, trở thành pháo hôi thảm nhất, dù là đại thừa, cũng sẽ chết thảm hơn Tô Hằng. Mà hắn Kiếm Sương Hàn, nếu không thể bước vào đại thừa kỳ, kết cục cũng sẽ không quá mỹ mãn, cũng chỉ giống như sư tôn Thanh Huyền, nhị sư đệ Tô Hằng, chết sạch sẽ, lạnh lẽo. Cũng giống như hệ thống cho nói, gặp rắc rối, nao tình một cách khó hiểu, sau đó là chết người, đoạn lạc, hối hận, tìm chết, bốn liên tiếp. Nghĩ thôi đã thấy nổi da gà liên tục, ghê tởm đến cực điểm rồi chứ. Kiếm Sương Hàn hít sâu một hơi, sư tôn có thể chính xác thu nhận tất cả thiên thai vào môn hạ, đủ để chứng minh danh tiếng cao thủ đại thừa kỳ của hắn không phải hư danh. Ừm, Kiếm Sương Hàn cảm thấy chỉ có thể tự an ủi mình như vậy, hắn mới không chửi bậy. Thật sự là, không có mệnh người tiên, lại có bệnh người tiên. Chương 6, sư tôn nhặt được kỹ năng của đại đồ đệ 2, chương 6, sư tôn nhặt được kỹ năng của đại đồ đệ 2, Kiếm Sương Hàn giơ tay, rút hệ thống từ trong cơ thể người thăng ra, nhét vào con bút bê vải mới làm. Quá trình rất nhanh, nhưng khi hệ thống được rút ra, nó vẫn rõ ràng đổi màu. Ban đầu, nó phát ra ánh sáng trắng, sau khi ký chủ bị lôi vân của Kiếm Sương Hàn đánh chết, nó biến thành màu vàng nhạt, sau một đêm bị điện giật tối qua, bây giờ nó là màu vàng kim. Ngay cả bảng điều khiển hệ thống, bây giờ cũng biến thành màu cà rẹ mèo. Mà Kiếm Sương Hàn không cảm thấy có gì không ổn, ít nhất hệ thống hiện tại khiến hắn cảm thấy rất thuận mắt. Phải thừa nhận, Tô Hằng ước tính giá trị não tàn cũng không thấp, nhưng từ nhỏ thẩm mỹ của hắn đã rất tốt, bất kể lúc nào chọn đồ cũng đều đáp ứng hai điều kiện cơ bản nhất là tinh tế, đẹp. Con bút bê vải này lại càng được làm tinh xảo vô cùng. Hệ thống run rẩy tay chân mới có được, sờ sờ khuôn mặt mềm mại mịn màng. Không đúng, sao nó lại có xúc giác rồi? Kiếm Sương Hàn nhìn hệ thống như một lao biến thái mấy trăm năm chưa được khai trai, sờ khắp người mình. Mặc dù chỉ là bút bê vải, lại là một con bút bê vải tinh xảo, nhưng nhìn thế nào cũng không che giấu được vẻ dâm đãng và nhớp nháp đó, thật sự rất chói mắt. Thấy trời đã sáng, Kiếm Sương Hàn cảm thấy trước đây mình quá chìm đắm vào tu hành, bỏ bê cảm xúc của sư môn, khiến hắn vị đại sư huynh này hoàn toàn không còn cảm giác tồn tại, điều này rõ ràng không được, thế là lập tức mở cửa, chuẩn bị làm một trận lớn. Vừa mở cửa, liền thấy Bạch Vân Phái dưới mắt có quần thâm nhạn, rụt rè đứng trước cửa phòng hắn, thấy hắn, phản ứng đầu tiên là, đại sư huynh sớm, có gì phân phó? Kiếm Sương Hàn không muốn dọa tam sư muội, thế là nặn ra một nụ cười ôn hòa, an ủi trái tim đang chịu đựng bao ủy khuất của nàng, và nói, không có gì phân phó, nếu ngươi có ủy khuất gì, cứ nói cho ta nghe, khóc cũng không sao, đừng kìm nén bản thân, như vậy tương lai mới có tâm trạng tốt. Bạch Vân Thoái hiện tại, VUFF trọng sinh trên người nàng vẫn chưa khởi động, điều đó có nghĩa là mọi thứ vẫn còn kịp, vẫn có khả năng sửa chữa sai lầm. Giọng nói ấm áp như gió xuân của Kiếm Xương Hàn lướt qua lòng Bạch Vân Thoái, đêm qua thấy trong phòng đại sư Minh liên tục phát ra điện quang, nàng sợ hãi cả đêm không yên, vốn dĩ vì sư tôn 3 năm trước mang tiểu sư muội về, nàng luôn bị trách mắng khắp nơi, tinh thần bị căng thẳng đến cực độ. Lúc này bị câu hỏi của Kiếm Xương Hàn, trong nháy mắt buông lòng phòng bị. Nghĩ đến hôm qua, nếu không phải đại sư Minh trở về kịp thời, chỉ sợ nàng đã bị nhốt vào trấn ma tháp rồi. Sự ủy khuất đè nén trong lòng, cuối cùng như nước vỡ đê, không ngừng tuôn trào. Đúng vậy, nàng không hiểu, tại sao mỗi lần chỉ cần nàng và Ôn Thanh Thanh đứng ở thế đối lập, cả sư môn đều sẽ không chút do dự chọn Ôn Thanh Thanh. Thậm chí vô số lần, thủ đoạn của Ôn Thanh Thanh vụng về đến mức căn bản không đứng vững. Thế nhưng, những người thiên vị nàng sẽ giống như Tô Hằng hôm nay, lại chủ động giúp Ôn Thanh Thanh bù đắp những thiếu sót này. Nàng không hiểu, nàng không cam lòng, nàng tại sao phải chịu đựng những điều này? Vốn dĩ những điều này, Bạch Vân Thoái chỉ muốn giấu trong lòng, nhưng đối mặt với đại sư Minh, nàng lại nói ra tất cả. Mà nhìn biểu cảm của đại sư Minh, không hề có ý ghét bỏ, cảm giác an tâm đã lâu lại trở về. Thế nhưng nghe Bạch Vân Thoái kể, Kiếm Xương Hàn cảm thấy ngọn lửa âm ỉ trong lòng mình lại bắt đầu dục dịch rồi. Đinh 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 đinh. Chủ chó, chủ chó. Phát hiện một làn sóng dữ liệu khổng lồ. Hệ thống bút bê vải phát ra tiếng kêu phấn khích. Tống Dạ Vũ ngồi phi thuyền, vội vã trở về tông môn, bởi vì hắn phải trở về cứu một người, đó chính là đại sư Minh của hắn, Kiếm Xương Hàn. Hắn vốn là một sinh viên đại học thích đọc tiểu thuyết, một ngày nọ vì vừa đi vừa đọc tiểu thuyết, không chú ý đến chậu hoa trên đầu, bị đập chết. Sau khi mở mắt ra liền đến một cuốn tiểu thuyết mà hắn từng đọc tên là Vạn Nghịch Thần Tôn, Sát Phạt Chứng Đạo. Rất không may, hắn không thể trở thành nhân vật chính trong sách, vị Vạn Nghịch Thần Tôn tiểu sư đệ, mà lại trở thành pháo hôi tứ sư minh của hắn, Tống Dạ Vũ. Mà hắn thì sau khi tiểu sư đệ nhập môn, vì điên cuồng ghen tị thiên phú của tiểu sư đệ, đã gây khó dễ, ra tay hãm hại tiểu sư đệ, không những không thể thành công ép tiểu sư đệ rời đi, ngược lại còn hết lần này đến lần khác tặng kinh nghiệm, tặng tài nguyên, cuối cùng còn bị vắt kiệt giá trị lợi dụng, rơi vào kết cục chết thảm. Còn về tiểu sư đệ, hắn cuối cùng đã giành được tình yêu của Tam sư tỷ và Lục sư muội, và dưới sự giúp đỡ hết mình của sư tôn và các sư minh, đã trở thành Vạn Nghịch Thần Tôn, săn bằng ma đạo. Tiểu sư đệ và đại sư minh có liên hệ gì? Câu trả lời rất đơn giản, liên quan đến ma đạo. Theo nội dung trong sách, đại sư minh nửa năm trước đột phá hóa thần kỳ, lại vô tình trúng phục kích của ma đạo, may mắn được thiếu chủ của một tông môn ma đạo, một thiếu nữ có tiên tư tuyệt thế cứu. Vị mỹ nữ thiếu chủ đó quan tâm đại sư minh chủ đáo, dùng sự lương thiện và đạo tâm của nàng, sưởi ấm đại sư minh lạnh lùng như băng, cuối cùng đại sư minh yêu mỹ nữ thiếu chủ. Đại sư Minh náo tỉnh sẽ sau một loạt thao tác náo tản, trở thành bàn đạp mạnh nhất của tiểu sư đệ, lôi linh căn biến dị 3000 năm có một đó cũng sẽ dâng tặng cho tiểu sư đệ, khiến tiểu sư đệ nhờ đó có được thực lực chiến đấu với thiên đạo, cuối cùng diệt thế chứng đạo, phi thăng thượng giới. Cũng chính vì đại sư Minh và ma, nên nhị sư Minh Tô Hằng mới thay thế vị trí đại sư Minh Thiên Kiếm Tông của hắn, từ đó mở đường cho tiểu sư đệ, khiến cả sư môn đều bị tiểu sư đệ rút cạn, hắn cũng dưới sự thiên vị vô não của nhị sư Minh, ngày càng trở thành ma. Cho nên mặc dù vị sư Minh Tống Dạ Vũ này chưa từng gặp mặt, nhưng hắn tin rằng đại sư Minh là nút thắt quan trọng của cốt truyện, chỉ cần thay đổi nút thắt quan trọng này, rất có thể sẽ thay đổi tương lai của hắn. Theo cốt truyện, đại sư Minh sẽ trở về tông môn sau 2 ngày nữa, hắn còn có thể tận dụng thời gian này để chuẩn bị, ngăn chặn mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ nhất. Thế nhưng Tống Dạ Vũ vừa bước vào Thiên Kiếm Tông, trong lòng liền thịch một cái, Thiên Kiếm Tông hôm nay sao không khí lại nặng nề như vậy? Phải biết rằng từ khi tiểu sư muội Ôn Thanh Thanh nhập môn, mọi người đều rất thích tiểu sư muội, chỉ cần có tiểu sư muội ở đâu, nhất định sẽ tràn ngập tiếng cười. Hôm nay là sao vậy? Sao trên mặt mọi người đều có một biểu cảm kỳ lạ? Không phải chứ? Chẳng lẽ mình thật sự đến muộn rồi? Đại sư Minh đã đọa ma rồi sao? Sợ hãi đến mức Tống Dạ Vũ lập tức túm lấy một đệ tử Thiên Kiếm Tông đang đi ngang qua mà hỏi, đại sư Minh đã trở về rồi sao? Đệ tử đó bị bộ dạng vội vàng như kiến bò chảo nóng của Tống Dạ Vũ làm cho giật mình, hắn chưa đủ tư cách tham gia nghị sự trong tông chủ đại điện, nhưng chuyện đại sư Minh Kiếm Xương Hàn trở về đã lan truyền khắp Thiên Kiếm Tông rồi. Dù sao hôm qua tông chủ thê thảm bị khiêng về sân của mình, không ít người đều nhìn thấy, còn có tiểu sư muội Ôn Thanh Thanh khóc đến mắt đỏ hoe, bộ dạng thê thảm khiến bao nhiêu đệ tử trong tông môn nảy sinh lòng thương xót. Và rất nhanh, chuyện gì đã xảy ra trên đại điện đã được truyền đi một cách có hình có dạng. Nghe nói hôm qua Bạch Vân Thoái đại náo tông chủ đại điện, đấm sư minh, đá sư tôn, hoàn toàn không biết hối cải không nói, lại còn rút kiếm muốn chém tiểu sư muội Ôn Thanh Thanh. Tất cả mọi người trong đại điện đều cho rằng đại sư minh trở về là để dạy dỗ Bạch Vân Thoái, ai ngờ Kiếm Xương Hàn không hề niệm tình đồng môn, lại vô nào ủng hộ Bạch Vân Thoái, mặc cho Bạch Vân Thoái làm cản trong đại điện, cuối cùng lại còn bảo vệ Bạch Vân Thoái nên ngang rời đi. Nghĩ thôi đã thấy không thể tin được. Nhưng hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn, mà Tống Dạ Vũ là đệ tử của tông chủ, sớm muộn gì cũng sẽ biết sự thật, hắn cũng không tiện nói nhiều, tránh bị người khác nói là lì gián, thế là cung kính nói với Tống Dạ Vũ, đại sư Minh đã trở về, hơn nữa còn gây ra một số chuyện không vui với tông chủ, bây giờ cũng không biết tông chủ định xử lý thế nào. Tống Dạ Vũ lập tức toát mồ hôi lạnh, hắn đã vội vàng như vậy rồi, sao vẫn không kịp ngăn cản đại sư Minh tìm chết. Tống Dạ Vũ còn chưa kịp cảm ơn, liền một bước lao lên núi. Tốc độ này nhanh đến mức gần như khiến đệ tử ngoại môn đó ăn một mặt bụi. Chậc chậc, không hổ là đệ tử của tông chủ, nếu hắn cũng có tốc độ này, ai còn ở ngoại môn tiêu phí thời gian, sớm nhận nhiệm vụ xuống núi kiếm điểm công hiến, đổi lấy nhiều tài nguyên tu hành hơn, tự mình tỏa sáng rồi. Chương 7, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn, 1, chương 7, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn. Một, Bạch Vân thoái bước chân có chút hư hào đến tông môn quảng trường, thực hiện buổi luyện công buổi sáng cần thiết hàng ngày. Vừa rồi nàng ở trong căn phòng đổ nát của đại sư Minh, nhìn thấy một con bút bê vải nhảy ra, lập tức ôm lấy chân hắn, phát ra đủ loại âm thanh trong trẻo, trong đó hai chữ chủ chó đặc biệt chói tai. Sau đó liền thấy đại sư Minh nhấc con bút bê vải lên, bảo nàng trước tiên đến tông môn quảng trường luyện công buổi sáng, hắn sẽ đến ngay. Trực giác mách bảo nàng, đại sư Minh và con bút bê vải đều rất đặc biệt, nhưng đặc biệt ở chỗ nào, nàng lại không nói ra được. Nhưng nghĩ đến khí phách của đại sư Minh ngay cả sư tôn cũng dám đánh, nàng thậm chí không dám hỏi tại sao, lập tức làm theo lời dặn, đến quảng trường luyện công buổi sáng. Chỉ là, vừa bước vào, lập tức bị một hàng bảng hiệu tự bay bao vây. Chỉ thấy trên đó viết: Bạch Vân Thoái, cút khỏi Thiên Kiếm Tông. Bạch Vân Thoái, cướp vị hôn phu của tiểu sư muội, không biết xấu hổ. Bạch Vân Thoái và Kiếm Xương Hàn cấu kết làm bậy, không xứng với thân phận nội môn. Bạch Vân Thoái, ỷ thế hiếp người, làm nhục tông môn. Khi tông môn diễn tập kiếm trận, bọn họ còn không nghiêm túc bằng việc treo bảng hiệu bây giờ. Hơn nữa cái gì gọi là cướp vị hôn phu của tiểu sư muội? Ôn Thanh Thanh khi nào có vị hôn phu? Cái gì gọi là cấu kết làm bậy với đại sư mình? Bọn họ làm sao có mặt mũi nhắc đến đại sư mình? Tại sao trong mắt những người này chỉ có Ôn Thanh Thanh, nàng chầy sức một bàn tay, lại muốn người khác phải đền mạng sao? Dựa vào cái gì? Dựa vào Ôn Thanh Thanh biết khóc hơn. Dựa vào Ôn Thanh Thanh trả xanh hơn nàng. Bạch Vân Thoái bị những bảng hiệu này bao vây cảm thấy mình sắp phát điên rồi, sắp không thể nhịn được nữa rồi. Đúng lúc này lại có kẻ ra mặt, đẹp trai đến mây không quan trọng, quan trọng là có cái miệng, có người, ỷ có chỗ dựa, liền tác ai tác quái, trong tông môn khuấy động phong vân, gây chuyện thị phi, loại người này nếu ở Lăng Tiêu Tông của ta, không vào trấn ma tháp, cũng phải lột linh căn, đẩy về phàm trần. Lăng Tiêu Tông hao phí nhiều tài nguyên như vậy, lại nuôi ngươi cái đồ bảo bối này. Giọng nói của Kiếm Xương Hàn như một tia sét đánh tới, đồng thời còn mang theo khí thế như báo tố, sóng thần, động đất. Nằm trên giường cả đêm, mãi mới để não bộ đã bị lắc đều trở lại vị trí cũ của Thanh Huyền chân nhân, tông chủ Thiên Kiếm Tông, vừa định làm gì đó để vãn hồi thể diện đã mất trên đại điện hôm qua, liền nghe thấy tiếng lách cách kia lửa điện, chạm vào dây thần kinh yếu ớt của hắn. Hàn Nhi, không được. Thanh Huyền không hổ là tu vi đại thừa kỳ, lại dùng một khoảnh khắc chạy hết quãng đường từ đại điện đến sân luyện công, và thành công nắm lấy bàn tay rõ ràng mang theo tia sét của Kiếm Xương Hàn. Nào ngờ, một tiếng ầm ngọn tiểu sơn gần sân luyện công nhất, cứ thế trực tiếp gặp nạn, bị khí kình do cái tát này tạo ra trực tiếp đánh bay. Cả trường tĩnh lặng, tất cả mọi người đều ngây người tại chỗ. Tống Dạ Vũ khi đến nơi, vừa vặn nhìn thấy tất cả mọi người dưới Nguyên Anh kỳ đều ngồi bệt xuống đất, nuốt nước bọt, vẻ mặt như vừa thoát chết, phúc khí cũng bị dọa mất. Sư tôn tốt của hắn, Thanh Huyền chân nhân, đang nắm lấy cổ tay một người đàn ông cao hơn hắn nửa cái đầu, mặt đen như đáy nổi, bàn tay đang phát ra tia sét, mắt đắc, ngập ngừng nhìn đối phương nói, "Hàn Nhi, ngươi khi nào lại biến thành như vậy rồi? Vi sư khi nào đã dạy ngươi dùng phương pháp này để giải quyết vấn đề? Chưa nói đến khí thế đủ để hủy thiên diệt địa này, chỉ nói về Thanh Huyền, ngươi có biết mình đang làm gì không?" Kiếm Xương Hàn bị nhìn chằm chằm cảm thấy nhìn thấy khuôn mặt Thanh Huyền này, cả người hắn đều không kìm nén được ngọn lửa vô danh bùng lên. Dù sao ngươi cũng là tông chủ đại thừa kỳ duy nhất của Thiên Kiếm Tông, cái vẻ mặt mong mỏi, vị cha nam phụ bạc này là sao? Đây là coi Kiếm Xương Hàn là cha nam sao? Thanh Huyền ngươi khí chất cao quý lạnh lùng, uy nghiêm hùng vĩ đâu rồi? Kiếm Xương Hàn đè xuống thái dương đang giật giật, cố nén dừng tia sét trong tay, bỏ qua biểu cảm của Thanh Huyền, chỉ vào ngọn núi bị hắn đánh nát mà giận dữ hỏi, đừng nói với ta ngươi không biết trên ngọn núi đó có cây tụ linh quả. Tính khí chó má của Thanh Huyền hắn Kiếm Xương Hàn quá rõ rồi, lúc này đừng có thuận theo chủ đề của hắn mà nói bậy, mà hay trực tiếp mở ra một chiến trường mới. Quả nhiên Thanh Huyền nhìn đỉnh núi chọc lóc ngay lập tức, ít nhất 3 năm cây tụ linh quả bị cái tát này đánh cho không còn gì. Vấn đề là, đó chỉ là tụ linh quả mà thôi. Tụ linh quả hấp thụ linh khí mà lớn lên, đối với người phàm quả thật là tiến quả, nhưng được trồng bên cạnh tông môn quảng trường, vốn dĩ là để cho đệ tử tu hành mệt mỏi tạm thời giải khát lót dạ. Thú hổ, Hàn Nhi, chẳng lẽ đầu óc của đại sư Minh Lăng Tiêu Tông còn không đáng 3 năm cây tụ linh quả sao? Mọi người lập tức nhìn về phía người vẫn chưa rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn chính là người vừa rồi nói bóng nói gió với Bạch Vân Thoái, Lý Cảnh Nhượng của Lăng Tiêu Tông, cũng là một đại sư minh, hóa thần sơ kỳ, là đệ tử Thiên Tiêu trong Ngũ Tông thập nhị môn, dùng 170 năm hóa thần thành công, nhìn khắp giới tu tiên, đã là cao thủ có thể khai phong lập phái, độc lập một phương rồi. Lời nói của Thanh Huyền khiến cả đầu Lý Cảnh Nhượng lạnh toát, Thanh Huyền chân nhân ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ để Bạch Vân Thoái ở Thiên Kiếm Tông tùy ý làm càn, khắp nơi gây sự mới là đúng sao? Những người đã trải qua chuyện ở đại điện hôm qua nhanh chóng lùi lại, ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân. Bọn họ không biết Kiếm Xương Hàn bây giờ là cảnh giới nào, nhưng từ việc hôm qua Thanh Huyền vừa bị tát vừa bị sét đánh, cuối cùng não bộ đều bị lắc đều thì không khó để thấy, đại sư minh của bọn họ rõ ràng hung hãn hơn. Chỉ có Lý Cảnh Nhượng không biết sống chết lấy ra một khối ngọc bội, trực tiếp ném xuống chân Bạch Vân Thoái, thứ này trả lại ngươi. Ngươi vô lễ như vậy, hôn sự này không thành cũng được. Một khối ngọc bội định tình trong suốt, bị Lý Cảnh Nhượng ném như vậy, trực tiếp vỡ thành ngàn mảnh. Lúc này đừng nói Bạch Vân Thoái vừa tức vừa thẹn, toàn thân đều run rẩy, ngay cả Thanh Huyền cũng ngây người. Một tiếng bốp mặt Lý Cảnh Nhượng sưng lên, người cũng trực tiếp bị tát ngã xuống đất. Thanh Huyền chỉ nắm lấy một tay của Kiếm Xương Hàn, hắn còn chống một tay. Tống Dạ Vũ run rẩy chỉ vào ba người, kéo Tô Hằng đang lén lút lùi lại, nhị sư minh, đây là chuyện gì? Tống Dạ Vũ không nhớ nhầm thì đây là cốt truyện hủy hôn của Lý Cảnh Nhượng và Bạch Vân Thoái. Nhưng trong nguyên tắc, đoạn hủy hôn này không phải viết như vậy a. Thú hổ cũng không nên xảy ra vào thời điểm này a. Tô Hằng lập tức bị miệng Tống Dạ Vũ, bộ dạng đại sư minh này, rõ ràng đang tích tụ cảm xúc, hắn vẫn còn nhớ bài học đau đớn hôm qua bị một cái tát ấn vào gạch lát, suýt chút nữa hủy dung. Khi đại sư Minh nổi giận, ngươi giả làm chim cút còn hơn làm kẻ ra mặt ta. Tô Hằng ghé vào tai Tống Dạ Vũ, thì thầm bằng giọng chỉ hai người nghe thấy, sư phụ còn chưa lên tiếng, chuyện của đại sư Minh ngươi ít xem bảo. Cái gì? Người tát đại sư Minh Lăng Tiêu Tông ở Thiên Kiếm Tông này là đại sư Minh kiếm xương hàn của hắn sao? Không phải bây giờ đây là tình huống gì? Tô Hằng đưa ra lời cảnh báo cuối cùng, ngoan ngoãn mà nhìn. Mà bốn người ở trung tâm, người đầu tiên nổi trận lôi đình là Lý Cảnh Nhượng, hắn đứng dậy liền xông về phía kiếm xương hàn, ngươi dám đánh ta? Bốp lại một tiếng giòn tan, kiếm xương hàn rút tay kia từ tay Thanh Huyền ra, cuối cùng cũng cho Lý Cảnh Nhượng một cái tát đối xứng. Khuôn mặt vốn dĩ mày kiếm mắt sao, tuấn tú vô song, bây giờ sương mù. Đánh ngươi thì đánh ngươi, chẳng lẽ còn phải cắm một tấm bảng nhắc nhở ngươi, bổn tọa muốn đánh ngươi sao? Nhưng rõ ràng, kiếm xương hàn không hề hà giận, cảm giác này thật sự quá tệ. Để ngăn đầu Lý Cảnh Nhượng thật sự bị hắn một cái tát đánh nát, hắn lại chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào. Chạm hai cái, không những không hề hà giận, ngược lại vì hành động này mà ghê tởm chính mình, càng tức giận hơn. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy phía trên quảng trường đang tụ tập mây đen. Tô Hằng cũng nuốt nước bọt, cốt chuyện này hắn quen thuộc a, hôm qua sư phụ chính là bị sét đánh như vậy. Lý Cảnh Nhượng ngã trên đất rõ ràng không thể hiểu được a. Hắn bây giờ cảm thấy mắt nổ đong đóm, đầu còn hơi choáng, thế nhưng miệng lại không ngừng được, ngươi tuyệt đối là gian phu của Bạch Vân Thoái. Giọng nói rõ ràng truyền khắp cả trường, những người đã chứng kiến kiếm xương hàn làm loạn hôm qua đều hít một hơi khí lạnh. Quả nhiên, mây đen trên đầu lập tức tụ lại một tia sét trực tiếp bổ xuống đầu Lý Cảnh Nhượng làm tóc hắn dựng đứng, mặt càng đen như mỏ than. Thanh Huyền ngây người, mắt thấy Lý Cảnh Nhượng môi khẽ động, theo bản năng túi người liền bịt miệng Lý Cảnh Nhượng, sư điệt, đừng vô lễ. Đây là đại đệ tử của ta, cũng là đại sư huynh của Thiên Kiếm Tông, kiếm xương hàn. Chương 8, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn, 2, chương 8, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn, 2. Đương nhiên, những người khác không hiểu rõ chuyện hôm qua thì lập tức nổ tung, bao gồm cả những người Lăng Tiêu Tông đi cùng Lý Cảnh Nhượng. Thiên Kiếm Tông không phải chỉ có nhị sư huynh sao? Đại sư huynh của bọn họ không phải 100 năm nay số lần xuất hiện đếm trên đầu ngón tay sao? Bây giờ sao đột nhiên trở về, vừa về đã làm chuyện lớn như vậy? Nào ngờ miệng Lý Cảnh Nhượng bị Thanh Huyền bịt quá chặt, chỉ có thể phát ra u. Hắn đang nói, ngươi cũng xứng làm đại đệ tử của Thanh Huyền chân nhân, thật là không biết tự lượng sức mình, chim khách chiếm tổ. Mọi người lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào, trong sân có thêm một con bút bê vải, hơn nữa con bút bê vải này rất đáng ghét ôm lấy chân kiếm xương hàn, trực tiếp leo lên vai hắn, đang dùng ánh mắt rất đều cáng nhìn Lý Cảnh Nhượng và Thanh Huyền. Hừ, hôm qua buồn hệ thống bị điện giật cả đêm a. Cả đêm a? Không có lý do gì chỉ có ta bị điện, các ngươi lại có thể đứng ngoài cuộc. Nó muốn kéo cả thế giới cho cùng. Bút bê vải đáng yêu quá, trông còn khá giống đại sư Minh. Giọng nói ngọt ngào trong trẻo như quả táo của Ôn Thanh Thanh, kèm theo bóng dáng nàng đột nhiên xuất hiện, chiếc váy lụa khói màu hồng phân đó, như một tiểu tinh linh lạc giữa nhân gian, khiến người ta vừa yêu vừa thương. Ánh mắt mọi người lập tức bị Ôn Thanh Thanh thu hút. Chỉ có một mình Kiếm Xương Hàn cảm thấy kinh hãi, nàng vừa nói gì? Mình và con bút bê vải mặt đậu đen này trông giống nhau sao? Ôn Thanh Thanh như thể không hề phát hiện, nhảy nhót lập tức kéo lấy cánh tay Kiếm Xương Hàn, thậm chí còn thẹn thùng muốn đưa tay chọc vào con bút bê vải này. Ai ngờ hệ thống bút bê vải căn bản không mua, lại lạnh lùng cứng rắn ném một câu, "Cút. Ngươi là ai? Tùy tiện chạm vào đồ của người khác sẽ bị thối tay." Tay Ôn Thanh Thanh lập tức cứng đờ. Kiếm Xương Hàn lại hài lòng liếc nhìn hệ thống một cái. Theo lời Ôn Thanh Thanh, nếu con bút bê vải này trông rất giống hắn, Ôn Thanh Thanh trêu chọc bút bê vải, chẳng phải tương đương với gián tiếp trêu chọc chính mình sao? Nghĩ đến cảm giác đó, muốn nôn. Ôn Thanh Thanh lập tức đỏ mắt, những giọt nước mắt quen thuộc sắp rơi mà không rơi, người cũng lập tức bị quất, kiên cường, "Ta biết đại sư Minh có chút hiểu lầm với ta, nhưng Thanh Thanh thật sự không có ý gì khác hay là đại sư Minh huynh phạt ta đi ta thấy còn thương." Kiếm Xương Hàn, "Ta và ngươi thể không đội trời chung." Lý Cảnh Nhượng tức đến toàn thân linh lực đều bay lên, Thanh Thanh của hắn, cô nương tốt biết bao, đơn thuần ngây thơ, không hiểu sự đời, chẳng qua chỉ là một con bút bê vải rách thôi sao? Hắn Kiếm Xương Hàn đây là thái độ gì? Dù sao cũng là tu sĩ, lại là đàn ông, dù sao cũng là đại sư mình, ôm một con bút bê vải rách thì có gì đáng nói? Càng đáng hận hơn, hắn lại vì một con bút bê vải rách mà ác ngữ tương hướng với Thanh Thanh của hắn. Hắn sao dám a? Chủ chó, phát hiện giá trị não tàn của Thanh Huyền chân nhân đột nhiên tăng 100 điểm. Kiếm Xương Hàn còn chưa kịp tiêu hóa tin tức Thanh Huyền giá trị não tàn đã cao như vậy, lại còn có thể tăng, liền nghe Thanh Huyền không hề khiến hắn thất vọng mà dùng ánh mắt trách móc nhìn hắn, "Hàn Nhi, chẳng qua chỉ là một con bút bê vải, Thanh Thanh thích ngươi thì ngươi cho nàng đi. Đàn ông lớn, sao lại so đo với tiểu cô nương, cũng không phải thứ gì quan trọng, cùng lắm vi sư lại tìm cho ngươi một cái khác. Ngươi còn nhớ, vi sư từng nói là người phải đại lượng, tuyệt đối không được ghen tuông." Bạch Vân Thoái tự mình tỉnh lại từ cơn giận dữ, há hốc mồm nhìn Thanh Huyền chân nhân, sư tôn của mình, kinh ngạc không biết bọn họ đang nói cái gì. Con bút bê vải đó tự mình leo lên vai đại sư mình, cũng là con bút bê vải tự mình không muốn cho Ôn Thanh Thanh chạm vào, đại sư Minh từ đầu đến cuối không nói một lời nào được không? Sao đến miệng sư tôn, câu chuyện này lại có thể bị bóp méo thành như vậy? Bạch Vân Thoái lấy hết dũng khí tiến lên một bước, "Sư phụ, đại sư Minh hắn, Bạch Vân Thoái." Tất cả lửa giận của Lý Cảnh Nhượng trong nháy mắt có chỗ chút, "Có phải ngươi ở chỗ Kiếm Xương Hàn nói xấu, vũ khống Thanh Thanh, tốt lắm, ngươi quả nhiên khiến ta thất vọng tột cùng. Ngươi muốn ta giải thích bao nhiêu lần, ta đối với Thanh Thanh chỉ là tình cảm sư Minh muội bình thường, ngươi lại căn bản không nghe lọt ai, ngày nào cũng chỉ biết những thủ đoạn tóc dài, kiến thức ngắn, phụ nữ trong nhà này. Ngươi làm sao có thể sánh bằng một sợi lông tơ của Thanh Thanh? nếu không phải diễn xuất tốt, mồ hôi trên trán Ôn Thanh Thanh lập tức sẽ chảy xuống. Nàng không phải là kẻ ngu ngốc vô não thật sự, nàng là nữ nhân có hảo cảm độ công lược hệ thống. Hệ thống của nàng đã nói cho nàng biết, bảng dữ liệu của đại sư Minh này bây giờ hoàn toàn bị che chắn. Ngay cả hệ thống cũng không thể kiểm tra dữ liệu của hắn. Một nhân vật lợi hại như vậy, tuyệt đối là thiên vận chi tử của thế giới này, hành động vừa rồi của nàng, rõ ràng là muốn dùng hình tượng tiểu sư muội ngây thơ vô tả, chân thật để cải thiện hình ảnh của mình trong lòng sư Minh. Sau đó lại dùng bộ dạng tiểu bạch hoa hiểu chuyện mà đàn ông thích, khiến Kiếm Xương Hàn ấy nấy, để nàng thừa cơ mà vào. Bây giờ thì tốt rồi, Lý Cảnh Nượng và sư tôn vừa mở miệng, trực tiếp gán sư Minh và Bạch Vân Toái vào cùng một nhóm. Quả thực, thành sự bất túc, bại sự hữu dư. Không được, nàng phải bắt hồi. Sư tôn, Cảnh Nượng ca ca. Ôn Thanh Thanh bịch một tiếng, liền quỳ thẳng trước mặt Lý Cảnh Nượng và Thanh Huyền chân nhân, dùng tư thế hoàn hảo nhất, đáng thương nhất, ai đoán cầu xin hai người hiểu lầm đại sư Minh rồi, huynh ấy là đại sư Minh, chỉ là không biết cách thể hiện sự quan tâm của mình, tuyệt đối không phải như vậy, xin hãy tin ta. Đinh 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 đinh. Chủ chó, một làn sóng giá trị não tàn khổng lồ đang điên cuồng lao đến. Hệ thống bút bê vải học theo bộ dạng Kiếm Xương Hàn tối qua bắt chéo chân, dựa vào đầu Kiếm Xương Hàn, với một tư thế rất tao nhã, báo cáo giá trị não tàn đang tăng vọt điên cuồng trên người mọi người trong toàn bộ tông môn. Chậc chậc, sức hấp dẫn của tiểu Bạch Hoa quả thật vô hạn a, đáng tiếc, nó dù là chó ngu cũng không thể bị Ôn Thanh Thanh lừa gạt. Hàn Nhi, ngươi quả thật nên xin lỗi Thanh Thanh. Thanh Huyền tiện tay đỡ Ôn Thanh Thanh đang tạo dáng thê mỹ trên đất dậy, bày ra dáng vẻ sư phụ, ta biết ngươi và Bạch Vân Thoái quan hệ tốt, hôm qua còn để nàng ngủ lại nơi tu hành của ngươi, nhưng đây không phải lý do để ngươi thiết bị. Kết quả màn biểu diễn của Ôn Thanh Thanh không những không làm dịu tình hình, mà còn khiến ham muốn bảo vệ của Lý Cảnh Nượng vô cớ bành trướng, trực tiếp ra vẻ tuyệt đối không túi đầu trước thế lực tà ác, đứng dậy nhìn Kiếm Xương Hàn nói, ta nói cho hai kẻ gian phu dâm phụ các ngươi biết, hôm nay không quỳ xuống dập đầu xin lỗi Thanh Thanh, chuyện này Lăng Tiêu Tông ta và các ngươi không xong đâu. Kiếm Xương Hàn liếc nhìn Bạch Vân Thoái một cái, phát hiện nàng cũng đồng thời nhìn về phía mình, trong mắt đều là kinh ngạc, ủy khuất, tuyệt vọng, không thể tin được. Động thủ. Kiếm Xương Hàn lạnh lùng một câu. Bút. Đây là cái tát của Bạch Vân Thoái. Bút. Lách cách. Đây là cái tát đặc biệt của Thanh Huyền chân nhân. Cùng với cái tát đang phát ra dòng điện của Kiếm Xương Hàn, toàn lực đánh Thanh Huyền ngã nghiêng trên đất, Kiếm Xương Hàn chỉ có một cảm giác, toàn thân sảng khoái, cuối cùng. Sướng rồi. Đi đại tiện phải dùng sức, tát phải dùng hết sức. Bạch Vân Thoái thì cuối cùng cũng chỉ là một đệ tử trúc cơ kỳ, cái tát toàn lực của nàng, tuy không thể lay chuyển Lý Cảnh Nượng chút nào, nhưng nàng cũng cảm thấy sảng khoái rồi. Ôn Thanh Thanh sợ hãi ngã ngồi một bên, nhưng theo thói quen không chỉ giữ được tư thế ngã đẹp nhất, ngay cả những giọt nước mắt trong suốt cũng đúng lúc vô thành vô tức chảy xuống. Giọng nói phấn khích của hệ thống đột nhiên vang lên, chủ chó, giá trị não tàn của Thanh Huyền giảm 50 điểm kia. Kiếm Xương Hàn hai mắt sáng lên, nhìn bàn tay đã tắt lửa của mình, đột nhiên điều chỉnh dòng điện lớn hơn, tiện thể hỏi hệ thống, ngươi nói ta hay là trực tiếp chịu khó một chút, cứ tắt cho đến khi giá trị não tàn của sư tôn về không, có phải là có thể công thành thân thoái rồi không? Sự phấn khích của hệ thống lập tức bị dội một gáo nước lạnh, nó cẩn thận nói, hay là đừng đi, giá trị não tàn thực tế của Thanh Huyền tông chủ là 984925, ngươi một cái tát chỉ có thể đánh mất 50 điểm, đây là phải đánh bao lâu à? Ánh mắt Kiếm Xương Hàn lập tức tối sầm lại, hắn vẫn luôn cho rằng giá trị não tàn của sư tôn chỉ khoảng 30 vạn, kết quả bây giờ nghe nói, đây là sắp phá 1 triệu rồi sao? Thôi vậy, sư tôn này không thể giữ được nữa, trực tiếp đưa hắn đi đầu thai, kiếp sau bảo vệ sư tôn thật tốt, coi như là chỗ tội, như vậy vấn đề có đơn giản hơn không? Chương 9, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn, 3 Chương 9, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn. 3. Thanh Huyền vừa rồi quả thật cảm thấy trong đầu có một chút dị thường, nhưng đó chỉ là một chút, huống hồ hắn còn chưa nghĩ rõ tại sao mình lại bị đánh, liền thấy đồ đệ của mình đang liếc mắt đưa tình với một con bút bê bại, biểu cảm biến hoa khôn lường, đặc biệt là ánh mắt cuối cùng nhìn hắn, nhìn thế nào cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Hàn Nhi, ngươi muốn làm gì? Lý Cảnh Nượng cuối cùng cũng tỉnh lại từ sự kinh ngạc, Bạch Vân Thoái, ngươi tiện phụ này. Bạch Vân Thoái vừa mới nuốt xuống hơi thở, bây giờ lại bị nghẹn cứng. Lý Cảnh Nượng là người đàn ông mà nàng thật lòng yêu thương a. Sư tôn cũng là người mà nàng từng sùng bái a. Vừa rồi bọn họ làm sao có thể? Làm sao có thể? Phát hiện giá trị não tàn của Bạch Vân Thoái tăng 50 điểm. Câu nói này của hệ thống khiến lông mày Kiếm Xương Hàn giật giật, Lý Cảnh Nượng và Thanh Huyền não tàn, hắn hiểu, tại sao Bạch Vân Thoái lại vào lúc này giá trị não tàn lại tăng lên a? Tại sao a? Hệ thống hiếm khi thấy người đàn ông biến thái Kiếm Xương Hàn vô sở bất năng, ngay cả hệ thống cũng có thể dạy dỗ này, trên mặt lộ ra vẻ ngu ngốc trong sáng, trong lòng lại cảm thấy một sự thỏa mãn và sảng khoái chưa từng có, lập tức bày ra bộ dạng của một người trí giả bắt đầu giải đáp. Thật ra thì là hệ thống ta vẫn luôn không hiểu nhiều nữa tu tiên. Cứ lấy sư muội Bạch Vân Phái của ngươi mà nói đi, nàng đã tu tiên rồi, một ngày nào đó không còn lăn lộn trong giới tu tiên nữa, ẩn mình vào phàm trần, không có những kẻ biến thái như các ngươi, một cái tát có thể đánh chết bao nhiêu tên đàn ông tự tin yếu ớt. Sức mạnh tát bay tát quái đã đủ rồi, cho dù nàng đêm ngự trăm nam, cũng không có một tên yếu ớt nào dám đánh dám, nói nàng một chữ không, chỉ biết vì lấy lòng nàng, định hót đến mức tiêu chảy. Lại không phải những con chim hoàng yến không có sức mạnh, bị nuôi nhốt trong lồng ở phàm trần, lại còn tâm tâm niệm niệm cái gì mà trinh tiết của phụ nữ là của hồi môn tốt nhất, đây không phải là giá trị não tàn tăng bao sao? Tin hay không, sau này Bạch Vân Phái vì chuyện này giá trị não tàn còn có thể tăng. Hệ thống nói say xưa, Kiếm Xương Hàn lại nhìn nó bằng ánh mắt khác, ta lần đầu tiên cảm thấy ngươi không hổ là tối cường phản phái hệ thống, là nửa lời tiếng người cũng không định nói à. Khuôn mặt bút bê vải của hệ thống lập tức tràn đầy kiêu ngạo, thấu hiểu nhân tính, đây là tố chất cơ bản của ta với tư cách là hệ thống phản diện. Nếu không làm sao lừa gạt người khác làm phản diện? Đại sư Minh, huynh đang nói gì? Bạch Vân Toái đẩy mặt kinh ngạc nhìn Kiếm Xương Hàn, mặc dù vừa rồi Kiếm Xương Hàn miệng không động, trông như con bút bê vải trên vai hắn đang nói chuyện, nhưng con bút bê vải làm sao có thể dùng giọng nói của sư Minh hắn? Chẳng lẽ là đại sư Minh ngại tự mình mở miệng, lại dùng thuật bụng nói, để con bút bê vải mở miệng? Nhưng nghĩ kỹ lại, lời nói của sư Minh vừa rồi, tuy thô lỗ vô cùng, thậm chí hoàn toàn không xứng với khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo đẹp trai của hắn, nhưng nàng lại có cảm giác bị thuyết phục. Hệ thống kinh ngạc lại đinh một tiếng, giá trị não tàn của Bạch Vân Toái giảm 50. Được rồi, Kiếm Xương Hàn hiểu rồi, giáo dục chỉ có nắm đấm chắc chắn không được, còn phải nghiêm túc giảng đạo lý, đưa ra sự thật. Kiếm Xương Hàn đưa ánh mắt nhìn Thanh Huyền, nghĩ đến việc phải giảng đạo lý với hắn, cảnh tượng đó chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn kinh ngạc đến mức khó thở. Đương nhiên, đồng thời kinh ngạc, còn có Ôn Thanh Thanh, vừa rồi nàng nghe thấy gì? Tối cường phản phái hệ thống. Toàn thân sợ hãi run lên, vội vàng hỏi hệ thống của mình. Cái gì tối cường phản phái hệ thống? Đại sư Minh cũng có hệ thống sao? Hệ thống công lược của Ôn Thanh Thanh lại dùng giọng nói ngọt ngào của tổng đài, vô cảm trả lời. Xin ký chủ tin tưởng, trên người Kiếm Xương Hàn căn bản không thể có hệ thống. Không thể có hệ thống. Nhưng hắn vừa rồi rõ ràng đã nói ra hệ thống a. Hệ thống công lược thấy Ôn Thanh Thanh vẫn không tin, xét thấy tiếp theo không thể để Ôn Thanh Thanh tiêu cực làm việc, thế là cân nhắc giải thích. Mặc dù không thể trực tiếp xem trang nhân vật của Kiếm Xương Hàn, nhưng hôm qua ta đã ghép nối nhân vật của hắn từ các nhân vật liên quan, Lôi Linh căn biến dị 3000 năm có một, tâm tính kiên cường, thiên phú tốt, lại nỗ lực, tu hành không sợ đổ máu đổ lệ, đánh nhau còn toàn liều mạng, loại người này nhìn là biết là sự tồn tại mà hệ thống tránh xa không kịp. Ôn Thanh Thanh lại căn bản không tin lời nói dối này. Vậy hắn làm sao biết hệ thống? Bảng nhân vật của hắn ngay cả hệ thống chính cũng không thể xem, chắc chắn biết hệ thống tồn tại à? Đề nghị ký chủ ưu tiên công lược Kiếm Xương Hàn, như vậy cho dù không thể hấp thụ khí vận của hắn, cũng có thể trở thành hộ hoa sứ giả tốt nhất. Kiếm Xương Hàn đương nhiên không biết Ôn Thanh Thanh và hệ thống của nàng đã bàn bạc gì, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được ánh mắt Ôn Thanh Thanh nhìn hắn, trong khoảnh khắc đó lộ ra sự tham lam. Thanh Huyền không chú ý đến biểu cảm của Ôn Thanh Thanh, ngược lại càng lo lắng cho Kiếm Xương Hàn. Từ cái nhìn đầu tiên gặp Kiếm Xương Hàn hôm qua, đã cảm thấy hắn có chút không đúng, nhưng không đúng ở đâu, hắn hoàn toàn không nhìn ra. Đặc biệt là Thanh Huyền lại dùng bút bê vải để nói thay, điều này càng khiến hắn lo lắng hơn, chẳng lẽ đồ nhi tốt bị thương đầu óc, bắt đầu nói lung tung rồi sao? Thanh Huyền cũng không quan tâm mặt có đau đến mấy, đây là đệ tử mà hắn đã nhìn lớn lên từ nhỏ, mặc dù đồ nhi này hắn 160 năm không quản, nhưng đó cũng là vì hắn bận rộn công việc tông môn, quá bận rộn chứ không phải. Hàn Nhi, có lời gì, ngươi có thể nói thẳng, không cần dùng thuật bụng nói để bút bê vải thay thế, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi. Kiếm Xương Hàn làm sao cũng không ngờ Thanh Huyền lại coi cuộc đối thoại của hắn với hệ thống là thuật bụng nói, nhưng chuyện này có thể tính sau. Kiếm Xương Hàn nhanh chóng để cảm xúc của mình bình tĩnh lại, đối mặt với Thanh Huyền mở miệng hỏi, tại sao Lý Cảnh Nhượng lại có hôn ước với Tam sư muội? Lý Cảnh Nhượng vừa nghe điều này, lập tức hăng hái, thậm chí còn quên mất bên cạnh hắn là tông chủ Thiên Kiếm Tông, đương nhiên là Bạch Vân Phái lợi dụng thế lực của Thiên Kiếm Tông, ép ta đồng ý. Thanh Huyền kinh ngạc quay đầu nhìn Lý Cảnh Nhượng, hai tử này nói gì vậy? Môn hôn sự này không phải hắn tự mình tìm Thanh Huyền cầu xin sao? Lợi dụng thế lực của Thiên Kiếm Tông ép hắn, đây không phải là nói, hắn bị tông chủ đại thừa kỳ này ép hắn nhận sao? Bạch Vân Phái cũng không thể tin được. Rõ ràng là ngươi nói muốn cùng ta một đời một kiếp một đôi, tông chủ Lăng Tiêu Tông hôm đó cũng ở đó, ngọc bội này là hắn và sư tôn trao đổi cho nhau à? Lý Cảnh Nhượng lại hùng hồn nói, là ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ lừa gạt hai vị tông chủ, Thanh Huyền tông chủ là cao thủ đại thừa kỳ, hắn đã mở miệng rồi, còn có chỗ nào cho ta hóa thần kỳ nhỏ bé từ chối sao? Bạch Vân Toái đột nhiên cảm thấy, một mảnh chân tình của mình đã cho chó ăn. Mỗi câu nói của Lý Cảnh Nhượng hôm nay đều làm nàng tổn thương gấp ngàn lần so với những đệ tử tông môn kia. Bạch Vân Toái cảm thấy mình thật sự tan nát cõi lòng. Ta hắn. Kiếm Xương Hàn chỉ vào Lý Cảnh Nhượng. Bạch Vân Toái lại ngây người một chút, nàng nhìn tay mình, ta vừa rồi đã đánh rồi. Kiếm Xương Hàn cười khẩy một tiếng, tu vi của ngươi tuy không bằng Lý Cảnh Nhượng, nhưng bị người ta sỉ nhục như vậy, ngay cả dũng khí bỏ ngựa đá xe cũng không có, sau này làm sao tranh giành cơ duyên với trời, con đường tu hành này, ngươi muốn đi tiếp thế nào? Bạch Vân Toái bị câu nói này của Kiếm Xương Hàn làm cho chấn động, sỉ nhục. Hành động của Lý Cảnh Nhượng hôm nay chẳng phải là sỉ nhục sao? Nhưng hắn cũng là người mà Bạch Vân Toái thật lòng yêu thương a. Vừa rồi là nhất thời động mà làm, bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy trong lòng có lỗi, nhưng nếu đánh tiếp nàng và Lý Cảnh Nhượng còn có khả năng sao? Bạch Vân Toái nội tâm giằng xé, khoe mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng. Đại sư Minh Kiếm Xương Hàn nhìn bộ dạng rằng có của Bạch Vân Toái, lập tức biết nàng đang nghĩ gì trong lòng, nhưng hắn bây giờ không có thời gian thân mật ôm ấp, chỉ có thể lạnh giọng nói, nếu yêu Lý Cảnh Nhượng, chính là muốn ngươi hủy diệt nhân cách, trà đạp tôn nghiêm của một tu sĩ, vì hắn từ bỏ nghịch lân, một mực chịu đựng, chỉ có thể nói con đường tu tiên không phù hợp với ngươi. Lập tức rời khỏi Thiên Kiếm Tông, tìm một người đàn ông gả đi, làm vợ hiền mẹ tốt đi. Lời nói của Kiếm Xương Hàn như sấm sét đánh vào đầu Bạch Vân Toái. Ôn Thanh Thanh càng nhớ lại câu nói của Kiếm Xương Hàn trên đại điện hôm qua, tu được thì tu, không tu được thì cút. Ôn Thanh Thanh vội vàng nhìn Bạch Vân Toái, chỉ thấy nàng bị lời nói này làm cho thần sắc hoảng hốt, sắc mặt biến đổi, lập tức thẩm nghị không ổn. Môn hạ Thanh Huyền chỉ có Bạch Vân Toái và nàng là nữ đệ tử, nàng chỉ muốn dựa vào việc chèn ép Bạch Vân Toái để thể hiện sự rộng lượng của mình, chứ không muốn thật sự để Kiếm Xương Hàn đuổi người đi, nếu không lấy đâu ra đối tượng để làm nổi bật sự tốt đẹp của nàng. Ôn Thanh Thanh hiểu ra lập tức che chở Bạch Vân Toái phía sau, đầy mặt nước mắt đối với Kiếm Xương Hàn nói, đại sư minh, thiên địa hữu tình sinh vạn vật, nhân thế hữu tình, cố cầu trường sinh, đoạn tình tuyệt ái chẳng phải là hành động của ma sao? Ta biết đại sư Minh Minh chỉ là tức giận cảnh Nhượng ca ca làm vỡ ngọc bội, cùng lắm thì điêu khắc lại một cái khác thôi, sao có thể để sư tỷ tự mình đoạn tuyệt nhân duyên, huynh quá tàn nhẫn rồi. Cái đồ cái dối. Chương 10, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn, 4, chương 10, kẻ cặn bã cũng xứng chủ động hủy hôn, 4, Kiếm Xương Hàn lập tức giơ tay đánh một trường nặng nề thẳng vào tiên linh cái của Ôn Thanh Thanh. Mặc kệ ngươi là hệ thống gì, mặc kệ ngươi là tiểu sư muội gì, hôm nay hắn dứt khoát thanh lý môn hộ, phát hiện ký chủ nguy hiểm đến tính mạng, khởi động bảo vệ. Trong tay Thanh Huyền Thanh Quang lóe lên, Tàn Mộng Phá Ảnh Kiếm. Tuyệt kỹ thành danh của Thanh Huyền chân nhân tung hoành Cửu Châu đại lục, Tàn Mộng Phá Ảnh Kiếm với 10 thành công lực trực tiếp lao về phía Kiếm Xương Hàn. Đồng thời, Lý Cảnh Nượng cũng ôm lấy Ôn Thanh Thanh và tiện tay đẩy Bạch Vân Toái vào giữa Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền. Bạch Vân Toái không hề nghĩ Ôn Thanh Thanh sẽ đột nhiên che chở nàng phía sau, nhưng khi nàng chìm đắm trong sự chấn động mà lời nói của Ôn Thanh Thanh mang lại cho nàng, không khí như dao đã cắt đứt một sợi tóc xanh của nàng. Khi nàng phản ứng lại, liền thấy Lý Cảnh Nượng ôm chặt Ôn Thanh Thanh trong lòng và đẩy nàng vào giữa sư tôn và đại sư minh. Khoảnh khắc đó, Bạch Vân Toái không bỏ lỡ ánh mắt lạnh lẽo của Lý Cảnh Nượng. Thì ra, trong lòng Lý Cảnh Nượng chưa bao giờ có nàng. Nàng hiểu rồi. Lòng như cho nguội. Chết trong tay sư tôn hoặc đại sư minh, cũng coi như một nơi để về rồi chứ. Kiếm Xương Hàn cười lạnh, đầu ngón tay điện quang lóe lên, kiếm khí tương tự Thanh Huyền, kẹp theo điện quang, với những biến hóa hoàn toàn khác, hóa giải đòn chí mạng của Thanh Huyền. Sau đó nắm lấy cổ áo Bạch Vân Toái, kéo nàng ra sau, và một cước bước Thanh Huyền lùi lại. Kiếm Xương Hàn, Thanh Huyền giao đấu, đều không giữ lại. Nếu không phải trong tông môn vốn dĩ có trận thuật đệm, cộng thêm những người có mặt phản ứng nhanh chóng, đều đã có cách đối phó, thì bị hủy hoại sẽ không phải là tông môn quảng trường rồi. Kiếm khí tan đi, xung quanh Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền chỉ còn lại hai cái hố. Ta đã làm gì? Thanh Huyền có một khoảnh khắc thất thần, hắn đã dùng tuyệt chiêu với đại đệ tử. Thế nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên, lập tức bị một sự thật khác làm cho kinh ngạc. Hàn Nhi, ngươi đã là đại thừa kỳ rồi sao? Kiếm Xương Hàn trợn mắt, vừa rồi hệ thống nói cho hắn biết, khoảnh khắc Thanh Huyền ra chiêu, giá trị vận mẹo đột nhiên tăng vọt. Sau khi ra tay, giá trị vận mẹo khôi phục, mà giá trị não tàn cũng trong nháy mắt đột nhiên giảm 10 vạn, chỉ là rất đáng tiếc, không thể duy trì, lại tăng vọt trở lại. Nếu không sư tôn ngươi cho rằng hai ngày này ta không chết, là dựa vào lòng từ bi của ngươi sao? Thanh Huyền bị lời nói này châm chọc đến mặt lúc xanh lúc trắng. Giả sử Kiếm Xương Hàn cũng giống Lý Cảnh Nượng, chỉ là hóa thần kỳ, vừa rồi kiếm của hắn, ước chừng sẽ lấy mạng hắn. Sư tôn đau một giọng nói khóc nức nở đột nhiên truyền đến. Sự ấy nay vốn có của Thanh Huyền, lập tức bị sự tức giận thay thế. Kiếm Xương Hàn, ngươi làm sao có thể ra tay với Thanh Thanh? Nàng là tiểu sư muội của ngươi. Song, sư tôn này không thể giữ được nữa rồi. Trong số các nhân vật đã biết, người có mức độ não tàn vượt xa, bất cứ lúc nào cũng có thể phá 1 triệu, thì không nên đặt nửa phần kỳ vọng vào hắn. Kiếm Xương Hàn tiện tay lấy ra một cái ghế ngồi xuống. Đêm qua không ngủ, vừa rồi lại đứng nói chuyện nửa ngày, hắn có chút mệt, xét thấy tiếp theo còn phải tiếp tục tranh cãi, thế là lại lấy ra bộ trà cụ, nói với Bạch Vân Toái bên cạnh, pha trà cho ta. Bạch Vân Toái vô cảm nghe theo lời Kiếm Xương Hàn phân phó, mà Thanh Huyền lại tức đến run rẩy, đây vẫn là đồ nhi tốt mà hắn đặt nhiều kỳ vọng sao? Sư tôn, người hại Ôn Thanh Thanh không phải ta, mà là ngươi. Kiếm Xương Hàn lại chỉ vào Ôn Thanh Thanh và Lý Cảnh Nượng vẫn đang ôm nhau, và Lý Cảnh Nượng. Kiếm Xương Hàn một câu nói khiến tất cả mọi người trong sân đều như bị sét đánh. Không phải, mắt bọn họ đều có vấn đề sao? Vừa rồi rõ ràng là đại sư Minh ra tay trước, tông chủ vì bảo vệ Ôn Thanh Thanh, hắn mới ra tay. Sao đến miệng hắn, lại thành Thanh Huyền tông chủ và Lý Cảnh Nượng muốn hại tiểu sư muội rồi. Kiếm Xương Hàn khẽ liếc nhìn những người khác, uy áp đại thừa kỳ trong nháy mắt liền chặn họ bọn họ. Bây giờ trên sân có thể đối đầu với Kiếm Xương Hàn, chỉ có sư tôn Thanh Huyền. Mà Kiếm Xương Hàn sẽ không cho Thanh Huyền cơ hội tiếp tục nói, hoạn nạn mới thấy chân tình, Lý Cảnh Nượng không tiếc đẩy tam sư muội vào giữa ta và người sư đồ, hại nàng suýt chút nữa bị hai đại thừa kỳ đánh thành thịt nát, cũng phải cứu Thanh Thanh sư muội. Có thể thấy Lý Cảnh Nượng và Thanh Thanh sư muội tình sâu nghĩa nặng, không thể phủ nhận đúng không? Thanh Huyền ngây người, lúc này mới chú ý đến Bạch Vân Toái mặt trắng như giấy, và Ôn Thanh Thanh không bị thương đang được Lý Cảnh Nượng ôm trong lòng. Hồ, hồ, Lý Cảnh Nượng muốn cứng rắn chống lại uy áp của Kiếm Xương Hàn, nhưng vì phải bảo vệ Ôn Thanh Thanh tránh nàng bị uy áp của Kiếm Xương Hàn làm bị thương, lại chỉ có thể nói một chữ. Mà Ôn Thanh Thanh càng bị khí thế của Kiếm Xương Hàn áp bức, sợ hãi như người chết đối phát hiện ra phao cứu sinh, nắm chặt áo Lý Cảnh Nượng. Kiếm Xương Hàn tuyệt đối muốn giết nàng, tuyệt đối. Nếu không phải hệ thống ra tay, vừa rồi đầu nàng đã nổ tung rồi. Kiếm Xương Hàn rất hài lòng với tình trạng hiện tại của Lý Cảnh Nượng và Ôn Thanh Thanh, nhận lấy trà Bạch Vân Toái đưa, nhấp một ngụm, ra hiệu cho mọi người nhìn hai người nói, Lý Cảnh Nượng và Thanh Thanh sư muội bây giờ, có thể nói là trai tài gái sắc, một đôi trời sinh, sư tôn ngươi lại loạn điểm về đường, suýt chút nữa chia rẽ một mối lương duyên tốt đẹp, lại còn làm tổn thương lòng tam sư muội. Kiếm Xương Hàn thấy mọi người đều có chút hoảng hốt, lập tức ôm ngực, đau lòng nói, hồ đồ à, sư tôn, ngươi hồ đồ à. Thanh Huyền không ngờ, cuối cùng tất cả trách nhiệm hình như vẫn là của hắn. Lại có một khoảnh khắc, cảm thấy mặt có chút đau, nói như vậy, Kiếm Xương Hàn đánh hắn còn đánh đúng sao? Không đúng. Hắn là sư phụ. Sư phụ làm sao có thể có lỗi? Đương nhiên, điều này cũng không trách sư tôn. Kiếm Xương Hàn đầy mặt chân thành, nói đến mức Thanh Huyền nhất thời không tiện phát tác. Thấy vậy, Kiếm Xương Hàn lập tức trừng mắt nhìn Lý Cảnh Nượng, uy áp trong nháy mắt liền khiến hắn bịch quỳ xuống. Kiếm Xương Hàn đại nghĩa lẫm liệt chỉ vào Lý Cảnh Nượng giận dữ nói, đều là ngươi tên hèn nhất này. Đường đường là tu sĩ hóa thần kỳ, đã ngươi yêu Thanh Thanh sư muội, tại sao lại lừa gạt hai vị tông chủ, định ra hôn sự cho ngươi và tam sư muội, nói, là ai chỉ thị? Trán Lý Cảnh Nhượng toát mồ hôi. Hắn sở dĩ sẽ đính hôn với Bạch Vân Toái, vốn là sau khi biết Bạch Vân Toái luôn bắt nạt Ôn Thanh Thanh, hắn vì muốn chút giận cho Ôn Thanh Thanh, khiến Bạch Vân Toái thân bại danh liệt trong giới tu tiên, nên mới cố ý đính hôn với nàng, vốn định hôm nay phát khó, ai ngờ Kiếm Xương Hàn lại đột nhiên phá hỏng chuyện. Kiếm Xương Hàn nhìn mặt Lý Cảnh Nhượng biến thành bảng màu, cười lạnh, ngươi đừng dùng trinh tiết và danh tiếng của Thanh Thanh sư muội để làm lá chắn cho hành vi bẩn thỉu của ngươi, hy sinh nàng để thành toàn danh tiếng si tình của ngươi, bổn tọa không mua đâu. Kiếm Xương Hàn sớm đã nhìn ra Lý Cảnh Nhượng không chỉ là một kẻ nao tàn mà còn là một tên cặn bã, loại cặn bã này cũng xứng trước mặt hắn chủ động hủy hôn, được cười. Lý Cảnh Nhượng, Thanh Huyền vốn dĩ đối với Lý Cảnh Nhượng vẫn có chút thưởng thức, nhưng hắn không ngờ cái thứ này lại dám lợi dụng đồ đệ của hắn. Thế nhưng Lý Cảnh Nhượng lại tức đến tái mặt, có lẽ vì tức giận, hắn lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể mở miệng. Kiếm Xương Hàn, ngươi đừng có quá đáng, lòng ta đối với Thanh Thanh trời đất chừng dám, làm sao có thể lấy danh tiết của nàng ra đùa giỡn. Kiếm Xương Hàn khẽ thở dài, nhìn Thanh Huyền, sư tôn, lời này quen thuộc không? Mặt Thanh Huyền lập tức đen lại, Bạch Vân Toái những năm này tuy khiến hắn thất vọng tột cùng, nhưng ban đầu hôn sự này, hắn cũng là vì thấy Lý Cảnh Nhượng một phen thành ý, cảm thấy đây cũng là tìm cho nàng một nơi tốt để về. Không ngờ cái thứ này lại bẩn thỉu như vậy. Trong cơn giận dữ, quát, hôm nay không phải ngươi Lý Cảnh Nhượng hủy hôn, mà là Thiên Kiếm Tông ta không vừa mắt ngươi, đệ tử của ta Thanh Huyền, ngươi một đứa cũng đừng hòng đập vào. Kiếm Xương Hàn lại lạnh lùng bổ sung một câu, đúng rồi, bây giờ Thiên Kiếm Tông có hai vị cao thủ đại thừa kỳ, Lý huynh ngươi phải biết đại cục, đừng làm tổn thương hòa khí hai tông. Hệ thống đột nhiên nhỏ giọng nói vào tai Kiếm Xương Hàn, chủ chó, ta phát hiện trong tông môn đột nhiên có một làn sóng giá trị náo tàn rời đi. Chương 11, đại sư minh chúng ta không thể ở bên nhau. 1. Chương 11, đại sư minh chúng ta không thể ở bên nhau. 1. Kiếm Xương Hàn thấy Lý Cảnh Nhượng bên kia đã xử lý xong xuôi, liền dẫn Bạch Vân Toái đi về phía tạp sự đường. Hắn cần mời các đệ tử ngoại môn giỏi xây dựng đến sửa sang lại ngọn núi mà hắn tu luyện. Do hôm nay Kiếm Xương Hàn ở tông môn quảng trường tát tông chủ, ép Lăng Tiêu Tông và Thiên Kiếm Tông liên duyên thất bại, suýt chút nữa đánh chết Ôn Thanh Thanh cùng một loạt sự việc, cộng thêm chuyện ở đại điện hôm qua, lại còn bị người ta thêm mắm dặm muối thành câu chuyện, ác danh của Kiếm Xương Hàn chỉ trong nửa canh giờ đã truyền khắp tông môn, không ai không biết. Tống Dạ Vũ càng run rẩy nắm chặt cánh tay Tô Hằng, không thể tin nổi hỏi, đại sư huynh vẫn luôn như vậy sao? Không thể nào. Trong Vạn Lịch Thần Tôn, sát phạt chứng đạo rõ ràng biết, trước khi xa vào lưới tình, Kiếm Xương Hàn là một người cực kỳ cao lãnh, lạnh đến mức Xương Hàn Phong nơi hắn ở quanh năm tuyết bay, trong môn phái trừ phi có chuyện cực kỳ khẩn yếu, tuyệt đối sẽ không tìm hắn. Nhưng hắn bây giờ nhìn thấy là cái gì? Theo nguyên tắc đáng lẽ là sư huynh hóa thần kỳ, bây giờ lại là đại thừa kỳ, người trong nguyên tắc gần như không bao giờ mở miệng nói chuyện, bây giờ cái miệng đó, quả thực vô địch rồi. Tô Hằng thấy Tống Dạ Vũ bộ dạng này, biểu cảm của hắn rất giằng xé, nói thật, đại sư huynh trước đây không phải như vậy, đành vô vô lưng Tống Dạ Vũ, đại sư huynh trước đây khá cô độc lạnh nhạt, không hòa đồng, cũng không thích nói chuyện, trong đầu ngoài tu luyện ra, thậm chí khái niệm ăn uống ngủ nghỉ cũng không có. Đây thật sự không phải Tô Hằng lừa hắn. Nhớ năm hắn cùng đại sư huynh nhập môn, lôi linh căn biến dị của đại sư huynh bị không ít người ghen ghét, lúc đó Thanh Huyền chân nhân còn chưa phải tông chủ, chỉ là một trưởng lão. Tô Hằng hồi tưởng lại, ta nhớ lúc đó có đệ tử của trưởng lão cố ý trộm đồ trong tông chủ đại điện Vu Hoan, đại sư huynh muốn đuổi hắn ra khỏi sư môn. Lời của Tô Hằng lại đột nhiên dừng lại ở đây, hắn nhớ đến con bút bê mà đại sư huynh ôm hôm nay. Thanh Huyền chân nhân tuy giúp Kiếm Xương Hàn chủ trì công đạo, nhưng lúc đó Tô Hằng sợ sư huynh từ đó cho rằng người trong tông môn đều nhằm vào hắn, sau này trên con đường tu hành xuất hiện tâm ma thì không tốt, vì vậy đặc biệt sai thợ thêu trong tộc Tô thị làm ra con bút bê đó theo hình dáng của đại sư huynh. Chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, đại sư huynh vậy mà vẫn còn giữ. Hơn nữa dưới con mắt của mọi người, lúc nào cũng ôm trên người, những lời không muốn nói ra, còn dùng con bút bê đó thay thế. Chẳng lẽ đại sư huynh hắn? Tống Dạ Vũ thấy Tô Hằng đang nói chuyện đột nhiên dừng lại, hai mắt lơ đãng, sau đó má hơi ửng hồng, một bộ dáng thẹn thùng kỳ lạ. Tống Dạ Vũ vẫn luôn cảm thấy nhị sư huynh không thông minh lắm, đặc biệt là sau khi tiểu sư muội nhập môn, sự không thông minh đó càng rõ ràng, bây giờ câu chuyện nói được một nửa, lại còn bộ dạng kỳ lạ này, dọa Tống Dạ Vũ không dám hỏi tiếp. Trực giác mách bảo hắn, Tô Hằng nhất định đang nghĩ chuyện gì đó rất ngu ngốc, vạn nhất để đại sư huynh biết, cái tát hổ hổ sinh phong đó, không chừng sẽ giáng xuống đầu hắn. Không được, ta phải đi tìm đại sư huynh nói rõ ràng. Tô Hằng gần như quên mất hắn đang kể chuyện cho Tống Dạ Vũ nghe, nếu hắn không nhớ nhầm, đại sư huynh đánh người xong liền cất đồ, để tam sư muội giúp hắn bưng ấm trà, còn hắn thì cầm chén đi về phía tạm sự đường. Kiếm Xương Hàn đi phía trước, quay đầu nhìn Bạch Vân Toái một cái, vẫn là bộ dạng dường như đã chết lặng. Nghĩ cũng biết, tuyệt đối vẫn còn chấn động vì sự thật vừa rồi. Dù sao cũng là sư muội của mình, không thể bỏ mặc. Chỉ đành đổi một cái chén, đổi ấm trà trong tay Bạch Vân Toái, rót cho nàng một chén. Trà này thanh tâm minh mục, uống một ngụm đi. Bạch Vân Toái bưng chén trà, ánh mắt lúc này mới tập trung, kết quả mở miệng hỏi lại là, đại sư huynh, ta có phải đã khiến ngươi rất thất vọng? Kiếm Xương Hàn nhìn phản ứng của nàng, liền biết người ta nếu gặp phải đả kích quá lớn, sẽ suy nghĩ lung tung. Chắc hẳn trong những năm hắn không biết, Bạch Vân Toái hẳn đã sống rất cẩn trọng. Đã là sư muội, cuối cùng vẫn cần an ủi. Thế là Kiếm Xương Hàn vươn tay xoa đầu Bạch Vân Toái, cười nói, ngươi nghĩ ta sẽ vì ngươi không nghe lời tát Lý Cảnh Nhượng cái tát thứ hai mà thất vọng sao? Nhiệt độ truyền đến từ lòng bàn tay, rất ấm áp. Bạch Vân Toái lại cúi đầu, nàng tâm trạng rất phức tạp. Lý Cảnh Nhượng cuối cùng đã chọn Ôn Thanh Thanh, chứ không phải nàng, thậm chí vì Ôn Thanh Thanh còn không tiếp công khai sỉ nhục nàng. Rõ ràng nàng không làm gì sai cả. Đại sư Minh hẳn đã nhìn thấu tất cả những điều này, nếu không sẽ không nói ra những lời đó. Nàng không làm theo, đại sư Minh chắc chắn là thất vọng. Kiếm Xương Hàn thấy Bạch Vân Toái gần như đã viết tâm sự lên mặt, cũng không cảm thấy kỳ lạ, để ngươi đánh Lý Cảnh Lượng, là vì ta ra tay, sẽ đánh chết hắn. Huống hồ tình hình lúc đó, vừa bạn thích hợp để ngươi học cách trở thành một tu sĩ chân chính, chứ không phải là một công cụ liên duyên, một bình hoa vô nghĩa, một kẻ ngốc tự cảm động. Ngươi bây giờ đã trúc cơ xong liền kết đan thì nhất định phải chịu khổ lôi kiếp lần đầu tiên. Kiếm Xương Hàn suy tư, ngươi có từng nghĩ vì sao người tu hành phải độ lôi kiếp? Bạch Vân Toái không nghĩ ngợi liền nói, tự nhiên là thiên lôi tối thể, tu vi mới có thể tiến thêm một bước. Kiếm Xương Hàn khép lời, đây là lời khích lệ mà nhiều tu sĩ thường nói, tối thể và tu vi tiến thêm một bước là do ngươi tu luyện trước khi độ kiếp, nghịch thiên mà có được. Ý nghĩa thực sự của lôi kiếp là thiên đạo muốn ngăn cản ngươi tu hành, hủy hoại căn cơ của ngươi bằng thủ đoạn cuối cùng. Đến lúc đó, trong thiên lôi, tham sân si hoán, hối hận đen ghét sợ hãi, ngàn vạn tâm niệm, vạn vạn ác ý đều do thiên lôi dẫn dắt, không ngăn được thì hủy tâm tiêu cốt, ngăn được cửa ải này, cửa ải lôi kiếp tiếp theo đang chờ đợi. Ngươi đoán vì sao tu sĩ đều thích bái một tông môn tìm kiếm sự che chở? Bởi vì con đường này ngay từ đầu đã là tranh giành với trời, thành thì đại thừa đăng tiên, bại thì hôi phi yên diệt, trừ phi dừng lại không tiến, thọ trung chính tầm, không có đường quay đầu. Đương nhiên, cho dù dừng lại không tiến, ngươi cho rằng nhập luân hồi, thiên đạo sẽ ban cho ngươi sự an ổn sao? Không đâu, tranh giành với trời thì phải chịu phạt, kiếp sau có thể làm người hay không đều là vấn đề. Quá nhiều tu tiên giả đều bị những cường giả hô mưa gọi gió, coi thường thiên hạ thu hút, mang theo lòng tham lam sức mạnh mà tu tiên, vọng tưởng có ngày nào đó có thể dựa vào sức mạnh mà làm cản. Nhưng không biết, điều này vừa vặn phạm vào tham, đố kỵ, tu thân mà không tu tâm, cuối cùng sẽ trong những lần lôi kiếp hóa thành cho bụi. Nói nhiều như vậy, Kiếm Xương Hàn chỉ hy vọng Bạch Vân Toái có thể hiểu, dù sao cũng là sư minh muội một trận, sau này có thể sống mà gặp mặt hay không, vẫn là một vấn đề. Ngươi một mình tình nguyện đối tốt với người khác, chẳng lẽ không thể mong người khác thay ngươi độ lôi kiếp sao? Đinh, cậu chủ, phát hiện não tàn trị của Bạch Vân Toái 10 hệ thống đột nhiên bỏ lên vai Kiếm Xương Hàn, ghé vào tai hắn lặp đi lặp lại 10 nghe đến mức Kiếm Xương Hàn không nhịn được kéo hệ thống từ trên vai xuống. Đại sư Minh, đa tạ ngươi. Chương 12, đại sư Minh chúng ta không thể ở bên nhau. 2, chương 12, đại sư Minh chúng ta không thể ở bên nhau. 2, Bạch Vân Toái một hơi uống cạn chén trà, quả nhiên một luồng ấm áp từ miệng lan tỏa khắp cơ thể, toàn thân thư thái, đôi mắt cũng trở lại trong sáng, túi đầu thật sâu về phía Kiếm Xương Hàn. Nàng quả thực quá ngu ngốc. Bao nhiêu năm nay, nàng vậy mà chưa từng nghĩ tới, rốt cuộc nàng đang đi trên con đường nào, vậy mà còn nhiều tâm tư đi lấy lòng cái này, cầu xin cái kia, lại có ý nghĩa gì? Nàng thật sự đã lãng phí quá nhiều thời gian tu hành, hôm nay có kiếp nạn này cũng không oan, may mắn là tất cả chỉ mới bắt đầu, nàng còn kịp để bù đắp cho mình. Kiếm Xương Hàn hài lòng gật đầu, quả nhiên tư chất thông minh, vừa nói đã hiểu, xem ra sư muội này, gần đây không cần hắn phải lo lắng nữa. Thế là quay người dặn dò hai câu chuyên tâm tu hành, nếu có nghi hoặc, khó khăn thì đến tìm ta rồi ngự kiếm về phía tạp sự đường. Sau này tông môn còn nhiều chuyện phiền phức, hắn còn nhiều việc phải làm. Tạp sự đường của Thiên Kiếm Tông, tuy tên gọi bình thường nhưng lại là một tồn tại không thể thiếu của tông môn. Những việc thường ngày như sửa chữa, làm vườn, quét dọn, xây dựng và các loại việc vặt khác đều do họ phụ trách. Trưởng lão phụ trách tạp sự đường sẽ sắp xếp công việc, treo lên bảng ở cửa tạp sự đường, nhiều đệ tử tu vi không đủ để ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ chọn các loại việc vặt từ tạp sự đường, đổi lấy linh thạch phụ thêm để tu hành. Tuy nhiên, khi Kiếm Xương Hàn vừa bước vào cửa tạp sự đường, liền thấy trưởng lão vốn đang ngồi sau bàn, vậy mà toàn thân run rẩy một cái, trực tiếp trượt khỏi ghế. Kiếm Xương Hàn, thật sự là ngươi? Sắc mặt của trưởng lão đó trắng bệch đến mức không thể trắng hơn, cứ như thể hắn là quỷ đòi mạng vậy. Kiếm Xương Hàn nhìn thấy mà khó hiểu, hắn trước đây chưa từng đến tạm sự được mà. Lúc hắn tu vi bước vào hóa thần kỳ thì có về một chuyến, lúc đó chỉ là nói với Thanh Huyền chân nhân một tiếng, rồi tùy tiện tìm một ngọn núi, dùng che dựng ba gian nhà, sau đó bố trí tụ linh trận và hội trận, rồi cứ thế mà ở thấy vị trưởng lão này lặng lặng thu nhỏ sự tồn tại của mình, thậm chí còn chuẩn bị nhân lúc hắn hồi tưởng mà lén lút bỏ đi, chỉ đành lên tiếng ngăn cản, vị trưởng lão này, chẳng lẽ ngươi và ta có thù oán? Trưởng lão lập tức sợ đến tái mặt, vội vàng xua tay, không có, tuyệt đối không có. Sợ đến mức này, vừa nhìn đã biết là có rồi. Trưởng lão cũng phát hiện ra, Kiếm Xương Hàn không nhận ra mình, chuẩn bị lập tức bỏ chạy. Ai ngờ, vừa vòng qua Kiếm Xương Hàn, lập tức đối mặt với Tô Hằng vừa đến. Tô Hằng. Trưởng lão theo bản năng che mặt rồi lập tức vòng sang chỗ khác. Chết tiệt, cái tên Tô Hằng này quả là một kẻ phiền phức. Trước đây khi Ôn Thanh Thanh chưa bái nhập môn hạ Thanh Huyền, hắn đã nâng Bạch Vân Toái lên tận trời. Ai ngờ sau khi Ôn Thanh Thanh đến, để nâng Ôn Thanh Thanh, hắn vậy mà có thể đạp Bạch Vân Toái xuống địa ngục. Nếu để tên điên này nhận ra mình trước mặt Kiếm Xương Hàn, với biểu hiện của Kiếm Xương Hàn trong hai ngày nay, chẳng phải hắn sẽ bị phế sao? Nhưng trưởng lão muốn trốn cái gì, cái đó lại không trốn được. Tô Hằng gần như ngay lập tức nhận ra hắn, Quân Ngô Tê, ngươi cái tên khốn này khi nào thì làm trưởng lão tạm sự được vậy? Chết tiệt, thật sự để Tô Hằng nhận ra rồi. Quân Ngô Tê cảm thấy đại nạn sắp đến, ngày chết đã tới, dứt khoát phạ, sao? Ngươi cho rằng ta dựa vào thủ đoạn, dựa vào ôm đùi mà làm trưởng lão? Ta nói cho ngươi biết, ta Quân Ngô Tê trong chuyện này, thật sự là dựa vào bản lĩnh. Hôm nay coi như ta thua, nếu các ngươi còn muốn lật lại chuyện cũ, ta phục hồi. Cùng lắm thì chết. Kiếm Xương Hàn nhíu mày, chuyện này sao Tô Hằng cũng có phần. Nhưng hắn không nhớ ra được. Hắn thấy hai người dương cung bạc kiếm, thật sự muốn động thủ, đành mở miệng hỏi, trước khi đánh, nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì? Quân Ngô Tê có thủ án gì với ta sao? Đại sư Minh. Tô Hằng chỉ cảm thấy không thể tin nổi, ngươi quên hắn là ai rồi sao? Sao ngươi có thể quên được chứ? Cái gì mà sao có thể quên, cứ như thể hắn là một kẻ phụ bạc vậy. Tô Hằng, ngươi nói, chuyện gì vậy? Hắn là quân Ngô Tê ghen tị với thiên phú của ngươi, để đuổi ngươi ra khỏi tông môn, liền đi trộm đồ trong tông môn đại điện vu oan ngươi đó. Nói đến chuyện này, Tô Hằng bây giờ vẫn còn phẫn nộ bất bình. Năm đó nếu không phải sư tôn điều tra rõ ràng sự thật, bây giờ hắn đã không có đại sư minh rồi. Chuyện này Kiếm Xương Hàn nhớ ra rồi, nhưng thì ra là hắn à? Lúc đó tông môn không phải đã phạt rồi sao? Hắn mơ hồ nhớ, sư tôn nói, hình phạt của quân Ngô Tê khá nghiêm trọng, cũng coi như cho hắn một lời giải thích rồi. Chuyện này đã qua bao nhiêu năm rồi, hắn cũng không nhớ rõ lắm. Tô Hằng cảm thấy mình một hơi nghẹn lại, không lên không xuống. Không phải, đại sư huynh khí phách tát sư tôn ở đại điện hôm qua đâu? Sự ngang ngược và kiêu ngạo khoe khoang võ lực ở tông môn quảng trường hôm nay đâu? Lúc này đối mặt với kẻ thù cũ, sao tính tình lại tốt lên rồi? Quân Ngô Tê không bị ăn một cái tát, vậy sư tôn, hắn, Lý Cảnh Nhượng và tiểu sư mỗi hai ngày nay chịu đựng, chẳng phải là vô ích sao? Đại sư huynh khi nào thì trở thành người không phân biệt phải trái như vậy rồi? Nghĩ đến đây, Tô Hằng vậy mà còn cảm thấy tủi thân, vành mắt lập tức đỏ lên. Đại sư huynh, sao ngươi có thể như vậy? Kiếm Xương Hàn toàn thân run lên, không phải, Tô Hằng đây là bị Ôn Thanh Thanh nhập vào sao? Sự tủi thân này, vành mắt đỏ hoe này, người không biết còn tưởng hắn và quân Ngô Tê đã bắt nạt người ta. Quân Ngô Tê nhìn bộ dạng tủi thân của Tô Hằng, lại nhìn Kiếm Xương Hàn bắt đầu xoa thái dương, lập tức trong lòng nổi giận đùng đùng. Nếu hôm nay không tránh được, vậy thì phải nói hết những suy nghĩ trong lòng ra, chết mới không lỗ. Tô Hằng, ngươi đừng học Ôn Thanh Thanh, ngươi đâu phải tiểu cô nương yếu đuối, chuyện này đã bao nhiêu năm rồi, tu vi của ngươi tăng lên, nhưng đầu óc lại không còn tốt như trước. Ta đã làm trưởng lão tạp sự đường bao nhiêu năm rồi, ngươi sớm không gây sự, muộn không gây sự, lúc này lại đến gây sự, cố ý cho Kiếm Xương Hàn xem sao. Sự đuổi thân của Tô Hằng bị quân Ngô Tê cứng rắn chặn lại thành sự tức giận vì xấu hổ, ta có thế nào, cũng tốt hơn cái tên cặn bã vu oan hãm hại như ngươi. Được rồi. Kiếm Xương Hàn không muốn nghe Tô Hằng nói nhảm nữa, hắn làm sao có mặt mũi nói mình tốt hơn quân Ngô Tê, hắn một chút cũng không cảm thấy hành vi hôm qua của mình vì bảo vệ Ôn Thanh Thanh mà làm tổn thương Bạch Vân Toái là sai sao. Kiếm Xương Hàn nhìn Tô Hằng hỏi, thì ta có việc gì? Tô Hằng bị hắn hỏi như vậy, nhớ ra mục đích của mình, đang định mở miệng, nhưng nhớ đến quân Ngô Tê đang ở đó, lập tức nắm lấy tay Kiếm Xương Hàn nói, đại sư huynh, đi với ta, đừng để ý đến hắn. Cầu chủ, cầu chủ. Trang của Tô Hằng đã làm mới ra dữ liệu kỳ lạ, giá trị tình yêu 30. Hệ thống lập tức từ trong cổ áo Kiếm Xương Hàn bỏ ra, ghé vào hai Kiếm Xương Hàn vừa buôn chuyện vừa hưng phấn nói, ta không nghĩ ra giá trị này dùng để làm gì, nhưng trông có vẻ rất thú vị. Nhìn thấy hệ thống búp bê ngay lập tức, mặt Tô Hằng đỏ bừng như tôm luộc, nhìn Kiếm Xương Hàn, rồi lại chỉ vào con búp bê, đại sư huynh, ngươi, con búp bê này có thể cất giữ bên người sao? Điều này khiến hắn làm sao có thể hỏi ra những lời tiếp theo. Chương 13, đại sư huynh chúng ta không thể ở bên nhau. 3, chương 13, đại sư huynh chúng ta không thể ở bên nhau. 3, Kiếm Xương Hàn nhìn bộ dạng của hắn, cảm thấy chắc là bị hệ thống búp bê dọa sợ, thế là kéo hệ thống xuống, giải thích, đừng làm quá, hắn tên là Tử, là một từ một pháp khí, tuy đôi khi lời lẽ của nó rất kỳ lạ, nhưng sau này ta sẽ dẫn nó tu luyện, quen rồi sẽ ổn thôi. Đại sư huynh vậy mà lại bịa ra lời nói dối cấp độ này, thật sự quá khó cho hắn rồi. Tô Hằng nhìn biểu cảm của con búp bê càng thêm đặc sắc. Cậu chủ hệ thống nuốt nước bọt, ta sao lại cảm thấy sư đệ của ngươi có chút đáng sợ? Đúng vậy, cái tiểu nói rằng ta cái gì cũng hiểu, nhưng lời người nói lại nửa câu cũng không lọt ai, cả người đều không biết đang chìm đắm trong tưởng tượng gì. Quân Ngô Tê cũng không biết hai người này đang diễn trò gì, đang định nhân cơ hội này quay người bỏ đi, kết quả lại bị Kiếm Xương Hàn túm lấy cổ áo sau, đường đường một trưởng lão, chạy cái gì mà chạy? Ngươi chạy rồi, ta tìm ai để xây lại chỗ ở cho ta? Xây lại? Tông môn cống hiến điểm của ngươi đâu? Quân Ngô Tê không sợ chết vươn tay đòi thẻ đệ tử của Kiếm Xương Hàn. Hắn đã hiểu rồi, Kiếm Xương Hàn đây là đã sớm bỏ qua ân oán năm xưa, đã chủ nhân không truy cứu, hắn có gì mà phải sợ. Dù sao cũng đã đắc tội rồi, Kiếm Xương Hàn thật sự muốn giết hắn, hắn lấy lòng cũng vô ích, dứt khoát làm gì thì làm. Kết quả vừa nhìn thẻ đệ tử, Quân Ngô Tê lập tức cảm thấy đầy giấy điểm đáng chê trách, ngươi không phải là thiên tài 3000 năm có một sao? Tại sao tông môn cống hiến điểm chỉ có 17? Ngươi cầm chút cống hiến điểm này mà muốn xây lại chỗ ở, ngươi đùa ta sao? 17 điểm. Kiếm Xương Hàn khẽ nhíu mày, hắn nhớ ra rồi. Tông môn cống hiến điểm đều là dựa vào việc nhận nhiệm vụ ở các đường, hoặc là lấy danh nghĩa tông môn tham gia các cuộc đại bỉ, hoạt động các loại mà đổi lấy, mà hắn chỉ làm nhiệm vụ một lần, các cuộc đại bỉ, hoạt động thì chưa từng tham gia. Quân Ngô Tê, ngươi câm miệng. Tô Hằng ném ra thẻ đệ tử của mình, chi phí của đại sư huynh trừ vào cống hiến điểm của ta là được. Kết quả Quân Ngô Tê cầm cống hiến điểm xem xét, liền vui vẻ, Kiếm Xương Hàn ít ra còn có 17, ngươi chỉ có 7, chỉ bằng một phần lẻ của hắn, hai ngươi cộng lại còn chưa đến 3 chữ số, đến chỗ ta chơi sao? Sao có thể? Sắc mặt Tô Hằng lập tức căm trầm, có phải ngươi đã trộm cống hiến điểm của ta rồi không? Trộm? Quân Ngô Tê ngẩn người một chút, năm đó hắn vu oan Kiếm Xương Hàn, ít ra cũng thật sự trộm đồ giấu trên mái nhà của Kiếm Xương Hàn. Đó là tang vật bị bắt quả tang mà. Bây giờ Tô Hằng vu oan ngay cả bằng chứng cũng không cần ngụy tạo sao? Quân Ngô Tê ném thẻ đệ tử của Tô Hằng cho hắn, trong ghi chép của ngươi rõ ràng viết, 7 ngày trước ngươi ở dược phòng đã dùng hết số cống hiến điểm này. Ngươi đi đổi đan dược gì, chính ngươi không biết sao? Dược phòng? Tô Hằng lập tức nhớ ra, sau khi Bạch Vân Toái trúc cơ thành công, Ôn Thanh Thanh cảm thấy tiến độ tu luyện của mình không theo kịp, vẫn luôn lú sầu, vì vậy hắn để giúp tiểu sư muội, liền trực tiếp dùng hết cống hiến điểm. Còn về linh thạch, hắn tùy tiện tìm kiếm, vậy mà chỉ có một khối hạ phẩm linh thạch. Làm sao bây giờ? Hắn vốn thật sự muốn giúp đại sư huynh, kết quả bây giờ ngược lại lại để Quân Ngô Tê chê cười, chỉ đành dãy rủa nói, "Sư huynh, ngươi đi với ta có được không? Đừng để ý đến Quân Ngô Tê." Kiếm Xương Hàn cảm thấy, nếu hắn hỏi hệ thống, mức độ não tàn của Tô Hằng e rằng cũng không kém Thanh Huyền là bao. Bây giờ nói nhảm với hắn chỉ là lãng phí thời gian của mình, thế là hỏi Quân Ngô Tê, "Ta trực tiếp trả linh thạch. Đến đây, 100 khối thượng phẩm linh thạch, ta đảm bảo sẽ xây cho ngươi một cái hài lòng." Quân Ngô Tê ít nhiều cũng có chút phạ, nghĩ đến bạn nhất thật sự có thể kiếm được một khoản, lập tức vui vẻ, không lấy ra được chứ gì. Thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm linh thạch được đổi theo tỷ lệ 1:1000. Được. Kiếm Xương Hàn thật sự lấy ra 100 khối thượng phẩm linh thạch, nhớ kỹ phải có 3 gian nhà dùng để ngủ, bế quan, luyện đan, còn lại ngươi tự lo liệu. Tô Hằng kinh ngạc nhìn 100 khối thượng phẩm linh thạch này, "Đại sư huynh, sao ngươi lại có nhiều linh thạch như vậy?" Đây không phải là lời nói nhảm sao? Hắn dù sao cũng là tu sĩ đại thừa kỳ, còn biết luyện đan, hắn ở ngoài du lịch bao nhiêu năm, làm sao có thể hoàn toàn không có tài nguyên? Chỉ là 100 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi. Nhưng nghĩ lại, cũng đúng, Tô Hằng bây giờ vẫn còn ở nguyên anh kỳ, căn bản không có khái niệm sau khi hóa thần kỳ tiêu hao linh thạch sẽ điên cuồng đến mức nào. Trừ Kiếm Xương Hàn cái gì loại này, Thanh Huyền mất hơn 2000 năm mới tu thành đại thừa kỳ, thật ra đã rất lợi hại rồi. Trong lịch sử tu tiên của Cửu Châu đại lục, thật sự tu thành đại thừa kỳ cũng chỉ có 19 người. Hơn nữa có 7 người đã thất bại và chết trong lần đột phá đại thừa kỳ cuối cùng. Hiện tại còn sống, cộng thêm Kiếm Xương Hàn, cũng chỉ có 12 người mà thôi. Các tông môn tu tiên trên Cửu Châu đại lục có bao nhiêu? Hàng ngàn hàng vạn, thế lực phức tạp, tổng kết lại đứng đầu là Tam Sơn Ngũ Tông thất phái Cửu Gia thập nhị môn. Tổng cộng 36 tông môn lớn nhất, nếu chia đều ra, một môn cũng chỉ có 1/3 đại thừa kỳ. Đương nhiên trên thực tế chắc chắn không thể chia như vậy, bởi vì trong 12 vị đại thừa kỳ này, còn có 5 vị là ma tu. Dưới đại thừa kỳ là hợp thể cảnh, trong 24 tông môn mạnh nhất giới tu tiên này, trừ Linh Giới Sơn và Thiên Kiếm Tông ra, tông chủ đều là hợp thể cảnh, chỉ có thái thượng trưởng lão của tông chủ, hợp thể, luyện hư đều có. Mà đến hợp thể kỳ, thông thường tông môn cung cấp cũng chỉ mang tính tượng trưng là chính, trong tình huống bình thường cũng không có tông môn nào thật sự cung cấp nổi, ví dụ như 100 khối thượng phẩm linh thạch này đến sau hợp thể kỳ, căn bản không chịu nổi một hơi. Mà thực lực chân chính của một tông môn thì lại xem cao thủ luyện hư và hóa thần cảnh rốt cuộc có bao nhiêu. Kiếm Xương Hàn quay đầu thấy Tô Hằng vẫn còn bộ dạng ấp ấp úng chờ hắn trả lời, chỉ đánh nhắc nhở, "Tô Hằng, ta bây giờ là đại thừa kỳ." "Đại thừa kỳ thì ghê gớm làm sao?" Tô Hằng đột nhiên không chịu nữa, "Đại sư Minh Nguyên là ý gì? Chê ta kéo chân người đúng không?" "Khoan đã, lời này của Tô Hằng là ý gì? Sao đột nhiên lại bắt đầu vô lý rồi? Chẳng lẽ giống như hệ thống nói, cái gì mà giá trị tình yêu đột nhiên làm mới ra, là ý này sao?" Kiếm Xương Hàn chỉ cảm thấy gân xanh trên trán lại bắt đầu giật giật, "Ta là đang giải thích với ngươi, ta không nghe." Tô Hằng bịt hai, đau khổ lùi lại, "Ngươi cứ nói đi, ta và Quân Ngô Tê đã từng làm tổn thương ngươi, rốt cuộc ngươi chọn ai?" Tay ngứa quá, nếu không phải Tô Hằng không phải đại thừa kỳ, bây giờ hắn đã trực tiếp một cái tát đánh hắn nằm bẹp dí trên đất rồi. "Ngươi rốt cuộc chọn ai?" Tô Hằng rõ ràng không nhìn ra, Kiếm Xương Hàn đây là đang tức giận, hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng, Kiếm Xương Hàn đây là đang giằng xé và do dự. Trong mắt Tô Hằng, có gì mà phải do dự, đương nhiên là vứt bỏ tên cặn bã đã từng làm tổn thương mình rồi. Đương nhiên là cho Quân Ngô Tê rồi. Hắn là trưởng lão tạm sự đường, chẳng lẽ ngươi đi xây chỗ ở cho ta sao? Kiếm Xương Hàn không thể nhịn được nữa. Từng người một, quả nhiên là không ngừng nghỉ. Tô Hằng tức đến tái mặt, quay người bỏ chạy, "Đại sư huynh, coi như ta đã nhìn lầm ngươi. Chúng ta quả nhiên không thể ở bên nhau được." Chương 14, "Đại sư huynh chúng ta không thể ở bên nhau." 4, chương 14, "Đại sư huynh chúng ta không thể ở bên nhau." 4, rắc, một tiếng. Tô Hằng còn chưa chạy được 30 bước, đã bị một tia sét đánh ngất. Kiếm Xương Hàn nhìn bàn tay còn đang phóng điện, và Tô Hằng đang bị lôi kiếp làm cho thân thể vặn vẹo phía trước, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Kiếm Xương Hàn xử lý xong Tô Hằng, lúc này mới quay sang Quân Ngô Tê, "Ngươi và ta trước đây quả thật có chút ân oán, nhưng thời gian đã quá lâu, ta không có ý truy cứu, vì vậy việc xây lại chỗ ở giao cho ngươi, ta cho rằng không có gì không ổn." Nói xong, Kiếm Xương Hàn liền treo Tô Hằng đang hôn mê và bị điện giật cháy đen lên chuôi kiếm, ngự kiếm đi đến chỗ ở của Thanh Huyền chân nhân. Hắn không phải đi hỏi tội, mà là Tô Hằng bây giờ vẫn chưa tu đến hóa thần kỳ, chỉ có thể ở cùng Thanh Huyền chân nhân. Nơi Thanh Huyền chân nhân ở, gọi là Mạc Vân Phong, núi gần như thẳng đứng, rất hiểm trở. Vì vậy, chỗ ở đều được xây dựng dựa vào thế núi, dựng nền ra ngoài, hoặc đục béo núi mà xây, để tiện cho các đệ tử không thể ngự kiếm đi lại, đã dựng vân thang. Tuy nhiên, Kiếm Xương Hàn không thích vân thang. Vân thang bị dây sắt treo, đi chậm đã đành, chủ yếu là gió thổi, nếu không dùng tu vi giữ chặt vân thang, thì vân thang sẽ rung lắc dữ dội, lắc đến mức người ta chóng mặt buồn nôn. Nhớ hồi nhỏ hắn và Tô Hằng lần đầu tiên đi cái thứ này, đi được nửa đường, gió lớn gào thét, hai đứa bé tí hon bị thổi đến mức chỉ có thể ôm chặt cột vân thang, mới tránh khỏi bị hất xuống vân thang mà ngã thành thịt băm. Khi xuống vân thang, Tô Hằng ôm hắn vừa khóc vừa sổ xịt leo vào quần áo hắn, nói sau này không dám nghịch ngợm nữa, nhất định sẽ tu hành thật tốt. Cũng từ lần đó, Kiếm Xương Hàn đã thể, bất kể tương lai thế nào, để tiện đi lại lên xuống núi, hắn phải trúc cơ với tốc độ nhanh nhất, chỉ khi trúc cơ thành công, hắn mới có thể ngự kiếm. Lòng cầu tiến của con người thường được tích lũy từ những chuyện nhỏ nhặt này. Hiện nay chỗ ở Mạc Vân Phong cũng nhiều hơn, lầu của Thanh Huyền chân nhân nằm trên đỉnh phong, san bằng ngọn núi bốn sắc bén như lao kiếm, thay bằng lầu đài ba tầng. Mà làm như vậy không những không làm giảm đi chút nào thế núi của trọng tiêu, ngược lại vì thiết kế tinh xảo của lầu này, khiến cả Mạc Vấn Phong như một thanh kiếm chỉ thẳng trời. Từ lầu đài nơi Thanh Huyền ở nhìn xuống, bậc thang uốn lượn quanh núi, tầng thứ nhất là nơi hắn và Tô Hằng từng ở, sau khi Kiếm Xương Hàn tu thành hóa thần kỳ, liền dọn đi, bây giờ chắc là Tô Hằng ở một mình. Kiếm Xương Hàn liền xách Tô Hằng, chuẩn bị ném hắn xuống rồi đi. Đều là tu sĩ nguyên anh kỳ rồi, đâu có yếu ớt đến thế. Ai ngờ chân Kiếm Xương Hàn còn chưa chạm đất, đã thấy ba người đang trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, trong đó có một người là Ôn Thanh Thanh. Tống Dạ Vũ lúc đó thấy Tô Hằng đội ba đi tìm Kiếm Xương Hàn, liền lo lắng hắn xảy ra chuyện, tâm thần bất an muốn đi tìm sư tôn hỏi. Nhưng hắn còn chưa kịp tìm sư tôn, đã gặp sư đệ Âm Trần Tuyệt. Mà Âm Trần Tuyệt đang an ủi tiểu sư muội khóc đến lê hoa đái vũ, ba người cứ thế mà tụ lại. Tống Dạ Vũ đang cố gắng giải thích với Âm Trần Tuyệt chuyện đại sư huynh của họ đã trở về, liền thấy Kiếm Xương Hàn lười biếng nửa nằm trên phi kiếm, thắt lưng treo một con búp bê, bộ dạng đó hoàn toàn không liên quan gì đến đại sư huynh lạnh lùng, câu nào không hiểu chuyện trong truyền thuyết. Ngược lại Ôn Thanh Thanh lập tức nhận ra vật treo trên chuôi kiếm, lập tức đỏ mắt, thê lương gọi một tiếng, "Nhị sư huynh!" Tống Dạ Vũ kinh ngạc, hắn không ngờ nhị sư huynh lại bị đánh nhanh đến vậy. Âm Trần Tuyệt vốn cũng là một thiếu niên tính tình ôn hòa, lúc này thấy bộ dạng của Tô Hằng, cũng không khỏi mặt mày âm trầm, tay theo bản năng chuẩn bị nắm kiếm. Đây chính là đại sư huynh trong truyền thuyết sao? Sao có thể đánh nhị sư huynh thành ra bộ dạng này? Chợt, Kiếm Xương Hàn khẽ nhíu mày, mùi phiền phức khiến hắn cảm thấy có chút khó chịu, sao lại cảm thấy Thiên Kiếm Tông bây giờ rất có bệnh? Vừa nhìn biểu cảm của ba người phía dưới, cùng với uy áp bốc lên từ hai sư đệ, hình như hắn không đưa ra một lời giải thích, thì hoặc là bị ba người họ ép nhảy vực, hoặc là đi tố cáo với sư tôn, để sư tôn ép hắn nhảy vực. Hắn Kiếm Xương Hàn sẽ sợ, mới là lạ. Thế là đứng vững, thu kiếm, xách người một mạch, và hoàn toàn không để ý đến tâm trạng của ba người, trực tiếp đi vào phòng Tô Hằng, đặt người lên giường, "Các ngươi là Tống Dạ Vũ, Âm Trần Tuyệt hai vị sư đệ, ta là đại sư huynh của các ngươi Kiếm Xương Hàn." Âm Trần Tuyệt nhìn Tô Hằng vẫn còn đang hôn mê, ngữ khí có chút không thiện, "Đã là đại sư huynh, vậy nhị sư huynh là sao? Xem ra tiểu lão ngũ đây là muốn hỏi tội rồi." Hắn Kiếm Xương Hàn sẽ sợ sao? Nước cười, "Ta đánh đó." Ôn Thanh Thanh trốn sau lưng Tống Dạ Vũ và Âm Trần Tuyệt, tuy hệ thống bảo nàng tìm cách công lược đại sư huynh, nhưng Kiếm Xương Hàn cái đức tính dầu muối không ăn, mềm cứng không chịu này, nàng làm sao công lược? Thậm chí, bây giờ có chút sợ hãi, thân thể ngàn kiểu vạn mị của nàng, làm sao có thể chịu được độc thủ của đại sư huynh? Âm Trần Tuyệt theo bản năng nắm chặt nắm đấm, hắn không hiểu, nhị sư huynh và hắn không phải cùng ngày nhập môn sao? Sao lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy? Âm Trần Tuyệt chỉ nói là dùng hết sức mới nhịn được không động thủ với Kiếm Xương Hàn, chỉ lạnh giọng hỏi, "Tình đồng môn, tình huynh đệ, đại sư huynh thật sự không quan tâm sao?" Chỉ tiếc rằng, Kiếm Xương Hàn tu đạo bao nhiêu năm nay, tự có một phen thể ngộ, đó là chỉ cần hắn không có đạo đức, thì không ai có thể dùng đạo đức trói buộc hắn, thậm chí ảnh hưởng tâm trạng cũng không làm được. Hơn nữa, khi đối thủ ném ra một vấn đề cho ngươi, không phải là trả lời vấn đề của hắn, mà là dùng một vấn đề khác ném lại hắn. Hôm qua sư tôn ở tông môn đại điện, trước mặt một đống trưởng lão, đệ tử thẩm vấn tam sư muội, ngũ sư đệ ngươi ở đâu? Ôn Thanh Thanh trong lòng thoát một cái, Kiếm Xương Hàn rốt cuộc có phải đàn ông không? Chuyện nhỏ như vậy, bây giờ còn so đo. Theo bản năng liền nắm lấy cánh tay Âm Trần Tuyệt, "Tiểu sư minh, hôm qua đều là ta không tốt, ngươi đừng trách đại sư minh." Ý của Thanh Thanh sư muội là, hôm qua đại sư minh ta trước mặt sư tôn tông chủ, cùng toàn bộ tông môn mà hung hăng bức người, ước hiếp ngươi còn nhỏ sao? Ngươi cho rằng ta thật sự ra tay, ngươi còn có tờ hờ hế đứng ở đây sao? Kiếm Xương Hàn phủi phủi bụi không tồn tại trên tay, thông thường hắn không muốn dùng thủ đoạn đối phó kẻ địch lên đồng môn, nhưng bây giờ tình hình nghiêm trọng, cũng không trách hắn được. Có lẽ vì Âm Trần Việt thật sự là khí vận chi tử, hắn đối với Kiếm Xương Hàn hoàn toàn không có sợ hãi, vậy đau lòng, không phải là đau sao? Ha ha. Kiếm Xương Hàn cố gắng duy trì hình tượng dễ nói chuyện, suýt chút nữa bật cười lạnh, tiểu tử thối vậy mà dám nhắc đến tâm thương với hắn. Nếu không phải bây giờ người xuất hiện ở tông môn là hắn Kiếm Xương Hàn, trái tim đã sớm bị bọn họ làm tổn thương rồi. Tống Dạ Vũ chán đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhớ lại lúc chia tay Tô Hằng, bộ dạng kỳ lạ của Tô Hằng, sợ hai người lại chọc giận Kiếm Xương Hàn, vội vàng chắn giữa hai người nói, "Sư đệ, sư muội, hai người bình tĩnh trước đã, đại sư huynh xử sự công bằng, tình hình của nhị sư huynh nhất định là có nguyên nhân." Sự tức giận của Kiếm Xương Hàn vốn đang bùng lên hướng về Âm Trần Tuyệt, bị câu nói này của Tống Dạ Vũ thành công chuyển thành sự tức giận hướng về Tô Hằng, "Mấy người, không có việc gì thì nên quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống của Tô Hằng, hiểu không? Nếu các ngươi không hiểu, thì đi tìm sư tôn, đừng để hắn ngày nào cũng suy nghĩ lung tung, gặp ai cũng tưởng muốn theo đuổi hắn." Xông đến trước mặt trưởng lão tạp sự đường làm trò cười đã đành, "Còn bắt ta phải chọn một trong hai hắn và trưởng lão, không chọn hắn thì giở trò đạo lữ, ta trông có vẻ đầu óc không tỉnh táo như hắn sao? Còn dám nói cái gì chúng ta không thể có khả năng hắn muốn khả năng gì?" Chương 15 Thiên Ti Mị là thân ngoại pháp thân chương 15, Thiên Ti Mị là thân ngoại pháp thân. Ôn Thanh Thanh hai chân mềm nhũn, đầu óc như bị sét đánh, nếu không phải Tống Dạ Vũ và Âm Trần Tuyệt đỡ, nàng đã trực tiếp ngồi bệ xuống đất rồi. Nàng vất vả công lược Tô Hằng, kết quả Tô Hằng cái tên ngu ngốc này, bề ngoài thì mọi chuyện đều hướng về nàng, bắt nạt Bạch Vân Thoái cũng không hề nương tay, nhưng hảo cảm độ lại lên rất chậm. Nàng vẫn luôn không biết nguyên nhân, bây giờ phát hiện, cái tên Tô Hằng này, vậy mà lại thích đàn ông. Vậy nàng công lược cái quỷ gì? Tô Hằng, ngươi cái tên con kiếp, ngươi được lắm, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tống Dạ Vũ cảm thấy Ôn Thanh Thanh thân thể đang cứng đờ run rẩy, sốt ruột, lời nói của đại sư huynh này thật sự quá đáng sợ. Âm Trần Tuyệt kinh ngạc há hốc mồm đã đành, sư muội này rõ ràng cũng bị dọa sợ rồi. Đương nhiên, hắn không biết Ôn Thanh Thanh đây là bị tức đến toàn thân run rẩy, nhưng nàng lại không thể nói ra. Ngũ sư đệ, ngươi mau đưa tiểu sư muội đi nghỉ ngơi. Tống Dạ Vũ nhân cơ hội để Âm Trần Tuyệt đưa Ôn Thanh Thanh đi nghỉ ngơi. Hắn gần như có thể xác định, nếu tiếp tục để Âm Trần Tuyệt ở lại, ba người họ đều sẽ phải chịu đựng cơn giận của đại sư mình. Vị tổ tông này là đại thừa kỳ đó, trong ba người họ, Tống Dạ Vũ tu vi cao nhất, cũng chỉ là kim đan mà thôi, đây không phải là tìm chết sao? Âm Trần Tuyệt là thương Ôn Thanh Thanh, tuy hắn có nhiều bất mãn với Kiếm Xương Hàn, nhưng vẫn luôn đặt sư muội lên hàng đầu, thế là đưa Ôn Thanh Thanh rời đi. Thấy hai người đã đi, Tống Dạ Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, Tống Dạ Vũ nhìn Kiếm Xương Hàn, hắn vẫn rất lo lắng cho đại sư mình, dù sao theo miêu tả trong nguyên tắc, đại sư mình và vị thiếu chủ ma nữ kia có một mối tình tiền kiếp rất sâu đậm. Kiếm Xương Hàn nhìn Tống Dạ Vũ bộ dạng ấp a ấp úng này, không muốn lãng phí đầu óc để đoán, thế là trực tiếp nói, có lời gì thì cứ hỏi. Tống Dạ Vũ nuốt nước bọt, lúc này mới lấy hết dũng khí hỏi, đại sư mình, khi ngươi du lịch, có từng gặp một nữ ma tu tên là Thiên Ti Mị không? Nàng hình như là thiếu chủ Tâm Tu Tông. Thiên Ti Mị? Kiếm Xương Hàn lông mày giật giật, Tống Dạ Vũ sao lại biết cái tên điên đó? Nhìn sắc mặt Kiếm Xương Hàn càng lúc càng trầm, Tống Dạ Vũ thầm nghĩ, xong rồi, e rằng đã gặp rồi, và còn bị trói buộc với nhau rồi chứ gì. Đại sư Minh nếu ở Hóa Thần Kỳ mà yêu đương mù quáng, theo nguyên tắc thì cũng chỉ đến thế. Nhưng bây giờ đại sư Minh là đại năng đại thừa kỳ đó, nếu thật sự gây chuyện, trực tiếp lưỡng bại câu thương với sư tôn thì sao? Kiếm Xương Hàn khỉ thiên cơ, không biết theo thiên mệnh, nếu hắn bây giờ là Hóa Thần Kỳ, vậy thì người phụ nữ dây dưa với hắn, khiến hắn yêu đương mù quáng, hành động ngu xuẩn như heo rốt cuộc là ai? Nhưng Thiên Ti Mị này hắn lại rất rõ ràng, Tống Dạ Vũ sẽ không rơi vào tay Thiên Ti Mị chứ. Kiếm Xương Hàn không khỏi có chút đồng tình, nghĩ đến Tống Dạ Vũ dù sao cũng là sư đệ của mình, tuy hôm nay là lần đầu gặp, thế là dịu giọng nói, nếu ngươi có tình với Thiên Ti Mị, tốt nhất bây giờ hãy cắt đứt, nàng không phải thiếu chủ Tâm Tu Tông, mà là thân ngoại pháp thân của tông chủ Tâm Ma Thiên Diện Huyễn, chuyên dùng để đối phó nam tu sĩ, là mỹ nhân kiếp. Biểu cảm của Tống Dạ Vũ đột nhiên trống rỗng, đại sư Minh đang nói gì vậy? Được rồi, Kiếm Xương Hàn vừa nhìn biểu cảm của Tống Dạ Vũ, liền cảm thấy sư đệ này chắc là đã xa vào rồi. Không khỏi muốn thở dài một tiếng, chọc ai không chọc, lại cứ phải chọc Thiên Ti Mị chứ. Nhưng đã là đại sư huynh của hắn trở về, thì không thể để sư đệ tiếp tục sai lầm. Sư tôn và Tâm Ma từ ngàn năm trước đã là kẻ thù không đội trời chung, hắn để kéo sư tôn sa đọa vào ma đạo, vì vậy đã thiết kế ra Thiên Ti Mị cái thân ngoại hóa thân này, tuy nói là nữ thân, nhưng bản thể lại là thiên diện huyễn cái tên ma đầu đó. Tà xoa. Tống Dạ Vũ trong đầu toàn là sự chấn động do câu nói này mang lại, nguyên tắc đều biết cái quái gì vậy? Vậy mà lại cứng rắn biết nội dung kích thích như vậy thành tình yêu nam nữ mù quáng. Hắn vẫn luôn không hiểu, tại sao thiên tài lôi linh căn biến dị 3000 năm có một lại dễ dàng sa đọa vào ma đạo vì tình yêu, bây giờ hắn trực giác, lời đại sư Minh nói mới là thật. Tông chủ Tâm Tu Tông Thiên Diện Huyễn, người ta gọi là Tâm Ma, là một trong 5 vị đại thừa kỳ ma tu. Thì ra hắn và sư tôn vậy mà lại là kẻ thù ngàn năm. Nói cách khác, đằng sau những lời não tản trong nguyên tắc, vậy mà lại ẩn chứa một âm mưu lớn đến vậy. Thiên Ti Mị vậy mà lại là thân ngoại pháp thân nhằm vào sư tôn. Nói cách khác, nếu đại sư Minh là Hóa Thần Kỳ, chẳng phải sẽ bị Thiên Ti Mị, không, chính xác hơn là Thiên Diện Huyễn quyến rũ, như vậy hắn sẽ đưa Thiên Diện Huyễn đến Thiên Kiếm Tông. Vậy thì, Thiên Diện Huyễn lúc đó căn bản không phải muốn ở bên đại sư mình, mà là muốn nhân cơ hội khiến sư tôn sa đọa vào ma đạo hoặc là đánh lén khi tu vi giảm mạnh. Nói cách khác, năm đó đại sư Minh sa đọa vào ma đạo có lẽ cũng là sau khi sư tôn diệt Thiên Ti Mị cái thân ngoại pháp thân này, thuận nước đẩy thuyền, đi làm nội gián bên ma tu. Điều này chẳng phải đã giải thích rõ ràng tại sao đại sư Minh lại đột nhiên giảm trí tuệ, bị thần tôn tùy tiện lừa gạt vài câu liền dâng lôi linh căn biến dị sao? Ý định ban đầu của đại sư Minh nhất định là vì chính đạo, đã hy sinh rất lớn, tổn hại căn cơ, thấy không thể tiếp tục cống hiến cho chính đạo, lúc này mới quyết định hy sinh. Ai ngờ, đại sư Minh vĩ đại như vậy, vậy mà lại bị thần tôn cái tên cặn bã hèn hạ đó lừa gạt, dùng chân tâm và linh căn của hắn, hủy hoại toàn bộ giới tu tiên. Không được, sư Minh tốt như vậy, ta tuyệt đối không thể để hắn cứ thế bị hủy hoại. Kiếm Xương Hàn đương nhiên không biết Tống Dạ Vũ đang tưởng tượng gì, chỉ cảm thấy ít nhất sư đệ này, so với Tô Hằng, có hy vọng hơn. Đã như vậy, hắn hào phóng một chút thì sao? Thế là từ nạp giới lục lọi một chút, chọn ra một miếng ngọc phù, đưa cho Tống Dạ Vũ, đây là thất tinh nhận tiên trận do một người bạn của ta chế tạo, một khi khởi động, đại thừa kỳ cũng phải tốn không ít tâm lực, ngươi giữ lại dùng để bảo mệnh trong lúc nguy cấp. Thất tinh nhận tiên trận. Trời ơi, trời ơi. Vật này vốn là át chủ bài bảo mệnh mà thần tôn ở giai đoạn giữa đã phải bỏ ra cái giá cực lớn từ một buổi đấu giá nào đó mới có được. Lúc đó thần tôn bị 10 vạn đại quân ma thú vây giết. Trận này vừa mở, vậy mà đã bảo vệ được một đám cao thủ cùng hắn giết ra một đoạn truyền kỳ. Pháp trận lợi hại như vậy, đại sư Minh nói tặng là tặng sao? Tống Dạ Vũ kích động đến hai tay run rẩy, cái này thật sự có thể tặng ta sao? Kiếm Xương Hàn gật đầu, vốn dĩ vật này là do bạn bè sợ hắn độ lôi kiếp hôi phi yên diệt mà chế tạo, nhưng khi hắn nhìn thấy thiên đạo không tiếc để hệ thống lôi kiếp bị hỏng, cũng muốn đánh chết hắn, liền biết vật này căn bản không cứu được hắn, thế là chưa từng có cơ hội lấy ra. Đã vật này vô dụng với hắn, tặng cho Tống Dạ Vũ có gì khó đâu. Nhưng có vẻ, vị tứ sư đệ xuyên biệt đến này, hình như biết đây là cái gì. Nghĩ một chút, vẫn dặn dò, tóm lại, ngươi hay tận dụng tốt, tu hành thật tốt là được. Đương nhiên, Kiếm Xương Hàn hoàn toàn không nghĩ tới tên ngu ngốc này, vậy mà lại dùng như vậy. Mà đó là chuyện sau này, bởi vì Kiếm Xương Hàn giao Tô Hằng cho Tống Dạ Vũ xong, vừa ra ngoài liền gặp Âm Trần Tuyệt, Ôn Thanh Thanh khiêng Thanh Huyền Chân Nhân đến. Trần lại đến rồi. Chương 16, ngươi nên đi tham gia đại bỉ, 1, chương 16, ngươi nên đi tham gia đại bỉ, 1, Kiếm Xương Hàn lùi lại một bước, Trần Tuyệt sư đệ, ta bảo ngươi đưa Thanh Thanh sư muội về nghỉ ngơi, ngươi lại đưa nàng đến chỗ sư tôn. Khám bệnh cũng nên đến dược phòng, hai ngươi sẽ không nghĩ, sư tôn có thể khám bệnh chứ? Cảnh tượng lập tức trở nên vô cùng khó xử, cả ba người đều không ngờ, Kiếm Xương Hàn có thể mở miệng liền châm chọc cả ba người. Đương nhiên, người buồn bực hơn là Thanh Huyền, Kiếm Xương Hàn trước đây không phải như vậy, rõ ràng rất nghe lời hắn, trừ việc quá đắm chìm vào tu hành, có vẻ hơi cứng nhắc vô vị, không đáng yêu như những đệ tử khác, cũng không có vấn đề gì cả. Sao mới mười mấy năm không gặp, đã trở thành như vậy rồi? Mở miệng liền vạch trần chuyện cũ của hắn, thật sự là không muốn giữ chút thể diện nào. Ôn Thanh Thanh lặng lặng chọn che miệng mình lại, trốn sau lưng Thanh Huyền và Âm Trần Tuyệt. Vừa rồi nàng đã cùng Âm Trần Tuyệt dẫn dắt sự việc theo hướng có lợi cho nàng, lúc này quyết định sáng suốt nhất chính là im lặng, xem Âm Trần Tuyệt và sư tôn biểu diễn. Chỉ có như vậy mới có thể tạo ra cơ hội tăng hảo cảm độ, chứ không phải gây khó chịu. Nghĩ lại những bài học đau đớn khi nàng chủ động tấn công trước đây, thật sự quá thảm khốc. Thanh Huyền hắng giọng, lấy ra uy nghiêm của sư tôn, "Hàn Nhi, ngươi nói chuyện kiểu gì vậy? Chẳng lẽ vi sư không nên quan tâm đến đồ nhi của mình?" Kiếm Xương Hàn không nói một lời, nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả. "Ngươi cứ xem ta có tin lời nói dối của ngươi không?" Kiếm Xương Hàn hừ lạnh một tiếng, "Vậy ngươi đoán ta vì sao đánh Tô Hằng?" Âm Trần Tuyệt không vui, vừa rồi nghe Thanh Thanh sư muội nói đại sư huynh này ỷ vào tu vi đại thừa kỳ của mình, mới về tông môn 2 ngày, đã khiến cả tông môn trên dưới náo loạn, lại còn khiến sư tôn chịu đủ tủi nhục. Hắn tưởng sư muội đã nói quá, bây giờ xem ra, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Rõ ràng là sư tôn hỏi, cái tên Kiếm Xương Hàn này sao lại còn hỏi ngược lại sư tôn? Âm Trần Tuyệt không khỏi nổi giận trong lòng, người tu tiên nếu không tôn sư trọng đạo, yêu thương đồng môn thì không, Thanh Huyền theo bản năng bịt miệng Âm Trần Tuyệt. Tuy tiểu đồ đệ ra mặt cho mình rất vui, nhưng đùa gì chứ, tu vi của Âm Trần Tuyệt bây giờ cũng chỉ mới trúc cơ đại viên mãn, đại đồ nhi của hắn mà đánh hắn một cái, kết quả thế nào còn chưa biết đâu. Hằng Nhi phạm lỗi gì, ta lát nữa sẽ hỏi hắn, bây giờ vi sư muốn nói với ngươi chuyện chính. Nhân lúc Kiếm Xương Hàn còn chưa nổi giận, mau chóng nói chuyện chính, đại bị Bích Hải cung sắp bắt đầu rồi, ngươi đã trở về, trách nhiệm đại sư Minh tông môn ngươi cũng nên gánh vác, lần này cứ để ngươi dẫn đội đi tham gia đi. Kiếm Xương Hàn nghi ngờ mình nghe nhầm, hắn chỉ vào mình, "Ngươi chắc chắn?" "Ta đi tham gia đại bị Bích Hải cung." "Làm ơn." Cái đại bị Bích Hải cung đó tuy hắn chưa từng nghe qua, nhưng đó không phải là cuộc đại bị dành cho các tân nhân của các tông môn, dùng để giúp họ nâng cao tu vi, tiện thể để các tông môn thể hiện tiềm năng của đệ tử sao? Thắng thì tặng quà, thua thì cùng lắm là bị La Ho Âm Trần Tuyệt và Ôn Thanh Thanh đều kinh ngạc, một người nhìn Kiếm Xương Hàn, một người nhìn Thanh Huyền, đều cảm thấy không thể tin nổi, đại sư Minh bây giờ là đại thừa kỳ. Đặc biệt là Ôn Thanh Thanh, nàng căn bản không ngờ Thanh Huyền sao lại đột nhiên nhắc đến đại bị Bích Hải cung? Không phải nên hướng về Kiếm Xương Hàn mà mắng một trận, tại sao lại ra tay nặng như vậy với sư đệ, còn dọa sợ mình sao? Tuy nhiên Thanh Huyền rất khẳng định và chắc chắn gật đầu, đại thừa kỳ thì sao? Đại bị Bích Hải cung đâu có nói đại thừa kỳ không được tham gia, chỉ nói là quá 200 tuổi không được tham gia, đại sư minh của các ngươi năm nay chỉ mới 181 tuổi, hoàn toàn trong phạm vi quy tắc, tại sao lại không được? Đại bị Bích Hải cung đã thành lập 1700 năm rồi, cho bọn họ mở mang tầm mắt, cũng là cống hiến cho giới tu chân. Kiếm Xương Hàn theo bản năng nắm lấy cổ tay Thanh Huyền bắt mạch, tuy hắn biết não tản trị của sư tôn dẫn đầu xa, nhưng não tản và vô sỉ chắc chắn không phải là một giá trị. Chẳng lẽ gần đây mình thật sự quá đáng, hoàn toàn làm hỏng sư tôn rồi sao? Ôn Thanh Thanh cũng lặng lặng để hệ thống trong đầu kiểm tra Thanh Huyền, với sự hiểu biết của nàng về Thanh Huyền, tên này không thể nào nói thẳng ra những lời vô sỉ như vậy được. Kiếm Xương Hàn vừa lên sân, còn ai có chuyện gì nữa? Nàng còn muốn ở Đại Bỉ Bích Hải cung tìm kiếm vài nhân vật, tìm vài đối tượng có thể công lược nữa chứ. Thanh Huyền không vui rút tay về, "Sao, ngươi cho rằng vi sư điên rồi sao? Ngươi nếu cảm thấy không công bằng, hoàn toàn có thể để những đệ tử tham gia đại bị đồng thời ra tay với ngươi, như vậy chẳng phải công bằng rồi sao?" Kiếm Xương Hàn cười lạnh một tiếng, "Dù sao ngươi cũng là tông chủ một tông, lời vô sỉ như vậy cũng có thể nói ra một cách đường hoàng. Ta nhớ không nhầm thì 100 người đứng đầu đại bị Bích Hải cũng có thể tiến vào linh hải huyễn cảnh tìm kiếm cơ duyên, nhưng tiến vào huyễn cảnh có một hạn chế, tu vi không được vượt quá nguyên anh kỳ. Ta đánh phế hết những đệ tử này, mọi người ai cũng không vào được, ngươi đây là muốn cắt đứt cơ duyên của tất cả tân nhân sao?" Biểu cảm của Thanh Huyền rõ ràng có chút chột dạ. Tuy nhiên rất nhanh lại cảm thấy Kiếm Xương Hàn là đệ tử của mình, hắn chột dạ cái gì? Lập tức sắc mặt lạnh đi, "Nghịch đồ, sao ngươi lại không thể quan tâm đến vi sư như ta quan tâm đến sư đệ sư muội của ngươi? Ngươi thật sự cho rằng những lao hổ ly đó sẽ để danh ngạch năm nay chống rông sao? Ngươi nếu chê đây là lấy lớn hiếp nhỏ, vậy ngươi hoàn toàn có thể đánh sư tôn của bọn họ. Ai không nhận thua, ngươi cứ đánh sư tôn của người đó đến mức cảnh giới lùi lại, như vậy chẳng phải không tính là lấy lớn hiếp nhỏ sao?" Kiếm Xương Hàn chán bắt đầu giật giật, hắn nhìn Âm Trần Việt và Ôn Thanh Thanh đã trợn mắt há hốc mồm. "Được rồi, mức độ vô sỉ này khiến Ôn Thanh Thanh có hệ thống cũng phải thán phục." Kiếm Xương Hàn cảm thấy bàn tay mình lại bắt đầu ngứa ấy, hắn nhớ một cái tát có thể giảm 50 điểm nao tàn trị, thật sự, nếu không mình mệnh một chút, chẳng phải chỉ là mấy chục vạn cái tát sao? Dù khổ dù mệnh cũng không thể hơn tu hành sao? Ngay khi Kiếm Xương Hàn chuẩn bị thực hiện, hệ thống bút bê nhanh tay lập tức ôm lấy tay Kiếm Xương Hàn, nước mắt lưng tròng, một bộ dạng hào hùng hy sinh, hướng về Kiếm Xương Hàn mà nước nở khóc lóc, "Cậu chủ, ngươi quên anh chị rồi sao? Phương pháp đó thật sự không được. Vạn nhất quái não tàn biến thành quái anh, ngươi có từng nghĩ đến rủi ro nào đáng sợ hơn không? Lại là con bút bê này." Tuy hệ thống của Ôn Thanh Thanh nhiều lần nói rằng, loại hệ thống như bọn họ phải có túc chủ mới có thể tồn tại. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ không phải sao? Giống như hệ thống trước đây nói với nàng, đại sư Minh là hóa thần kỳ mạnh nhất. Tuy nhiên trên thực tế, hắn đã là đại thừa kỳ rồi. thoát ly thiên mệnh và cốt truyện như vậy thì chỉ có một khả năng. Đại sư Minh cũng có hệ thống, hơn nữa hệ thống của hắn rất đặc biệt. Không chừng chính là con bút bê này. Còn về việc hệ thống hảo cảm độ phủ nhận, có lẽ chỉ là hệ thống hảo cảm độ kiến thức nông cạn, chưa từng thấy, không phải sao? Lần này, Ôn Thanh Thanh quyết định đi theo trực giác của mình, mở miệng hỏi, "Đại sư Minh, con bút bê này biết nói chuyện sao? Nó có gì đặc biệt không?" Chương 17, ngươi nên đi tham gia đại bỉ 2, chương 17, ngươi nên đi tham gia đại bỉ 2, Kiếm Xương Hàn không lo lắng chuyện mình có hệ thống bị lộ, đã Ôn Thanh Thanh hỏi, hắn cũng không phải người qua loa, thế là đáp, "Thà nói là hệ thống, không bằng nói nó bây giờ là một thiên đạo pháp khí." "Khoan đã, thiên đạo pháp khí?" Lời Kiếm Xương Hàn vừa dứt, cả bầu trời đột nhiên âm u, mây đen dày đặc che kín bầu trời, ẩn hiện tia sét lóe lên, người không biết còn tưởng đây là vĩnh dạ giáng lâm. Mây đen kẹp theo uy áp khổng lồ, hàn khí, sát ý trong nháy mắt giáng lâm Thiên Kiếm Tông, tất cả mọi người đều cảm thấy nỗi sợ hãi chưa từng có. Dường như giây tiếp theo, Thiên Kiếm Tông sẽ biến mất khỏi trời đất. Ôn Thanh Thanh lập tức toàn thân lông tóc dựng đứng, hai chân run rẩy gần như không đứng vững, vội vàng trong lòng điên cuồng gọi hệ thống. Tuy nhiên hệ thống hảo cảm độ của nàng lúc này lại không có chút phản ứng nào. Ngay cả Thanh Huyền Đại Thừa Kỳ cũng lập tức cảm nhận được áp lực đáng sợ này không đến từ đồ nhi của hắn, mà là thiên đạo. Đúng vậy, là thiên đạo. Bởi vì Kiếm Xương Hàn nhắc đến hệ thống, đã chiêu mời sự phẫn nộ của thiên đạo. Kiếm Xương Hàn cũng đồng thời mắt lộ sắc ý, ném hệ thống phản diện vào lòng Thanh Huyền, thân hình lập tức như trường kiếm xuất vỏ, thẳng tắp xông lên trời cao. Trong tia sét lóe sáng, một thanh kiếm màu tím được Kiếm Xương Hàn nắm trong lòng bàn tay. Tia sét khắp trời, kèm theo uy năng hủy thiên diệt địa, giáng xuống Kiếm Xương Hàn. Nhưng khí thế của Kiếm Xương Hàn không những không bị tổn hại chút nào, ngược lại kiếm ý càng lúc càng thịnh. Cái gọi là kiếm tu, bản thân chính là thanh kiếm sắc bén nhất thế gian này. Dám động Thiên Kiếm Tông thử xem. Kiếm Xương Hàn mượn thế xoay người, một đạo kiếm khí mang theo đạo ý vung ra, thẳng tắp xông lên trời cao. Thiên đạo nổi giận thì sao? Hắn Kiếm Xương Hàn sẽ không nổi giận sao? Kiếm khí, thiên đạo lôi vân va chạm, khắp trời trắng xóa. Ánh sáng chói mắt cực độ khiến mọi người đều sợ hãi nhắm mắt lại. Ầm, một tiếng, như lôi cổ xưa, vang vọng cửu châu. Thiên đạo phải ngăn cản Kiếm Xương Hàn tiết lộ thiên cơ. Tuy trước đây để đánh chết Kiếm Xương Hàn khi hắn độ kiếp đại thừa kỳ, khiến toàn bộ lôi vân của thiên đạo bị tổn hại nghiêm trọng. Nhưng thiên cơ này tuyệt đối không thể tiết lộ, cho dù như vậy sẽ khiến lôi vân lại bị tổn hại, thiên uy này cũng phải phóng. Cho dù không chấn áp được Kiếm Xương Hàn, cũng phải chấn áp những người khác. Bầu trời đổ xuống cơn mưa lạnh lẽo, tất cả uy áp đáng sợ đều tan biến. Thanh Huyền, Âm Trần Tuyệt, Ôn Thanh Thanh mở mắt, chỉ thấy Kiếm Xương Hàn ngạo nghễ đứng giữa trời đất, lôi vân khắp trời, bị hắn chém ra một lỗ hổng, ánh sáng trời từ lỗ hổng đó rải rác xuống, dường như là sự dịu dàng và từ bi duy nhất còn sót lại của trời đất. Kiếm Xương Hàn tắm mình trong ánh sáng trời, ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười, chú ý đến lôi vân bị tổn hại nhưng không muốn rời đi. Chỉ thấy lôi vân kêu lách cách, hướng về toàn bộ Mạc Vân Phong mà giáng xuống một tia sét. Kiếm Xương Hàn và Thanh Huyền đồng thời ra tay, chặn đứng tia sét này. Đây là lời cảnh cáo. Kiếm Xương Hàn có thể đối đầu trực diện với thiên đạo, nhưng những người khác của Thiên Kiếm Tông thì sao? Một người nghịch thiên, cả tông môn liên lụy. Ý chí của thiên đạo chút xuống, toàn bộ Cửu Châu đại lục chấn động. Cả Cửu Châu, nỗi sợ hãi lan tràn. Lôi vân khắp trời, lúc này mới từ từ tan đi. Mà sự tan đi này, dường như là một sự chế giễu. Kiếm Xương Hàn, ngươi một mình có thể nghịch thiên thì sao? Ngươi có thể khiến cả thiên hạ đều thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo sao? Thật nực cười, dưới thiên đạo, vạn vật như kiến, ngươi Kiếm Xương Hàn thoát được thiên đạo, vậy thì hãy để vạn vật đều coi ngươi là kẻ thù. Đây chính là ý chí của thiên đạo. Âm Trần Tuyệt che chở Ôn Thanh Thanh đang run rẩy dưới thân. Vừa rồi đó là thiên đạo, là thiên đạo. Đại sư Minh vậy mà lại nghịch thiên đạo. Mà ý chí thiên đạo đã giáng xuống, Kiếm Xương Hàn chính là kẻ thù của thiên đạo. Nhìn Kiếm Xương Hàn từ trời giáng xuống, vậy mà theo bản năng, Âm Trần Tuyệt cũng nảy sinh ý, thậm chí là sát tâm đối với Kiếm Xương Hàn. Không hổ là khí vận chi tử, con trai cưng của thiên đạo, vừa rồi uy áp thiên đạo lớn như vậy, Âm Trần Tuyệt vậy mà không hề bị ảnh hưởng chút nào, thậm chí còn hiểu sâu sắc hơn bất kỳ ai trên thế gian này về ý chí của thiên đạo. Chỉ là, Kiếm Xương Hàn cúi đầu nhìn Âm Trần Tuyệt đang lộ ra địch ý với hắn, chậm rãi nói, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, mong muốn thiên đạo che chở mà thành tiên, vậy Cửu Châu đại lục, vì sao đến nay không một ai phi thăng? Âm Trần Tuyệt mặt người, trong bầu trời quang đãng đông nghe một tiếng sét. Chết tiệt, ngươi phiền phức không? Kiếm Xương Hàn quay đầu hướng về bầu trời mà quát, còn không cút đi sửa lôi vân của ngươi. Bầu trời quang đãng, vạn dặm không mây. Ngay lúc này, hệ thống trong đầu Ôn Thanh Thanh cuối cùng cũng xuất hiện. Quên đi, quên đi, mau quên đi. Tất cả những lời Kiếm Xương Hàn vừa nói, túc chủ ngươi đều phải quên đi. Sẽ chết đó. Ngươi tu hành, tuyệt đối không thể đối đầu với thiên đạo. Giọng nói của hệ thống công lược run rẩy dữ dội, vừa rồi lời của Kiếm Xương Hàn, nó còn không dám nói. Mà Ôn Thanh Thanh lại chỉ khẽ ừ một tiếng. Nàng nhìn rõ, vừa rồi nỗi sợ hai khổng lồ đó, là thiên đạo đang đe dọa thiên hạ. Mà trong lúc nguy cấp như vậy, hệ thống vậy mà lại chạy trốn. Nó, vậy mà lại chạy trốn. Lúc này nàng mới thật sự hiểu, tại sao bài học đầu tiên khi bước vào tu hành lại là, con đường tu hành, nghịch thiên mà đi. Đây thật sự là nghịch thiên đó. Vừa rồi Thanh Huyền chân nhân cảm thấy đầu óc như bị sương mù bao phủ, bây giờ cảm giác kỳ lạ đó tuy đã rút đi, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng nghĩ thế nào cũng không biết chỗ nào không đúng. Ngẩng đầu nhìn Kiếm Xương Hàn, trong lòng lập tức dâng lên một sự không thích. Thật là, đồ đệ bây giờ đều khó dạy đến vậy sao? Hay là hắn đã quá dung túng Kiếm Xương Hàn, khiến hắn mất đi ý thức của một đệ tử? Thanh Huyền chân nhân không khỏi nắm chặt con bút bê trong tay. ngay khi con bút bê sắp bị xé nát, con bút bê phát ra tiếng kêu cứu chói tai, cầu chủ, cứu mạng. Kiếm Xương Hàn nhìn Thanh Huyền Chân Nhân, chỉ thấy Thanh Huyền Chân Nhân theo bản năng buông tay, cúi đầu nhìn con bút bê, vậy mà lại là khuôn mặt của Kiếm Xương Hàn. Đáng ghét. Thanh Huyền Chân Nhân đang định ném con bút bê trong tay xuống đất, liền bị Kiếm Xương Hàn vươn tay đón lấy, dù sao đây cũng là pháp khí của ta, sư tôn ngươi không đến mức chút giận lên một vật vô tri chứ? Thanh Huyền Chân Nhân ngẩn người một chút, đúng vậy, hắn vừa rồi đang tức giận cái gì? Không đúng, Thanh Huyền nhớ lại lời Kiếm Xương Hàn về Đại Bị Bích Hải Cung, hắn không nên tức giận sao? Tóm lại, Đại Bị Bích Hải Cung, ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Thanh Huyền cuối cùng cũng lấy ra uy nghiêm của một tông chủ. Kiếm Xương Hàn không phải sợ, đã tiên đạo đã gây ảnh hưởng đến toàn bộ Cửu Châu, vậy thì mong muốn được thanh nhàn của hắn, định sẵn sẽ tan thành mây khói. Cũng tốt, đã tu hành chính là người tiên, vậy hắn sẽ không quay đầu, biết rồi, chẳng phải chỉ là Đại Bị Bích Hải Cung sao, ta đến lúc đó sẽ xem xét. Xem đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ đối địch với hắn, mà hắn sẽ không bỏ qua một ai. Nói xong, ngự kiếm rời đi. Còn về hệ thống búp bê, sau khi trở về trong lòng Kiếm Xương Hàn, càng sợ hãi run rẩy, lắp bắp nói, cậu chủ, ta bây giờ hoàn toàn đã đắc tội thiên đạo rồi, ngài ấy nhất định sẽ xóa sổ ta hoàn toàn. Chẳng qua là thừa nhận thân phận của mình thôi, như vậy cũng có thể đắc tội thiên đạo, cần gì chứ? Kiếm Xương Hàn xoa đầu hệ thống búp bê, cũng không biết hệ thống có thể cảm nhận được chút an ủi nào như con người không, chỉ nói, huống hồ, cho dù không có chuyện này, ngươi vốn dĩ đã vì nhiệm vụ thất bại dẫn đến túc chủ tử vong, không thoát khỏi số phận bị xóa sổ. Nợ nhiều không lo, dẫn nhiều không ngứa, bây giờ còn có ta ở đây, không cần sợ hãi. Chương 18, lần này giả vờ xong rồi, một, chương 18, lần này giả vờ xong rồi, một, chuyện thiên đạo giáng lâm Thiên Kiếm Tông, tin tức truyền đi rất nhanh, nhưng đánh giá tốt xấu lẫn lộn, đương nhiên nội dung cụ thể Kiếm Xương Hàn không quan tâm, dù sao đến lúc đi Đại Bị Bích Hải cũng sẽ biết. Ngược lại Quân Ngô Tê tốc độ đủ nhanh, gần như lập tức đã chọn xong bản thiết kế theo tiêu chuẩn cho Kiếm Xương Hàn, chuẩn bị xong vật liệu, dẫn theo một đám đệ tử ngoại môn đi xây chỗ ở cho Kiếm Xương Hàn. Quân Ngô Tê và người của hắn gõ gõ đập đập một hồi ở chỗ ở của Kiếm Xương Hàn, nói thật, tuy trước đây họ có thủ án, Quân Ngô Tê lại không phải đồ tốt. Dưới Mạc Vân Phong, bây giờ hắn nhìn thuận mắt, thật sự chỉ có Kiếm Xương Hàn một người. Đương nhiên, những suy nghĩ thật này hắn không dám nói, dù sao chủ Mạc Vân Phong Thanh Huyền Chân Nhân, người ta vừa là tông chủ, lại là đại năng đại thừa kỳ, hắn không đắc tội nổi, càng không dám đắc tội. Nhưng hắn vẫn nhìn mấy đồ đệ của Thanh Huyền không thuận mắt đó. Đặc biệt là khi nhìn thấy chỗ ở cũ của Kiếm Xương Hàn vậy mà lại là mấy cây tre mục nát dựng thành căn nhà rỗ nát, quả thực không thể tin nổi, tông chủ không phải thích ngươi nhất sao? Tại sao chỗ ở của ngươi lại có thể nghèo nàn đến mức bốn phía rỗ nát, nghèo rất một nơi, lại còn một bộ dạng vừa bị cướp sạch không còn gì? Kiếm Xương Hàn đặt một cái bàn đá ở khoảng trống trước nhà, trên đó vẫn là bộ trà cụ và điểm tâm, tâm trạng bình tĩnh không chút gợn sóng. Ngay cả khi nhìn căn nhà ba gian do chính tay mình dựng lên, bị đệ tử ngoại môn tùy tiện phá nát không còn gì, lại nghe Quân Ngô Tê ở đây trầm trọng, cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng thường trà của hắn, đồng thời tốt bụng nói một câu, ta 160 năm nay về tông môn chưa quá 20 lần, xây lầu tốt như vậy để cho trộm cắp sao? Quân Ngô Tê bị câu nói này nghẹn họng, nghĩ một chút, ngươi bố trí một trận pháp không phải được rồi sao? Kiếm Xương Hàn thong thả nhấp một ngụm trà, nói ra một câu khác, vậy chẳng phải là nói cho chúng biết, ở đây đồ vật rất đáng giá sao? Phong ngự càng mạnh, chứng tỏ đồ vật càng có giá trị, càng đáng để trộm. Hắn Kiếm Xương Hàn ở ngoài lịch luyện bao nhiêu năm, lần nào mà không tìm nơi phòng ngự mạnh nhất, nguy hiểm nhất mà đến. Những nơi đó, cho dù không lấy được bảo vật, cũng có thể rèn luyện được chút bản lĩnh trộm cắp. Quân Ngô Tê khỏe miệng giật giật, đây dù sao cũng là Thiên Kiếm Tông, đừng có mở miệng ngậm miệng đều là trộm cắp có được không? Ngươi như vậy đâu có chút nào dáng vẻ của đại năng đại thừa kỳ. Kiếm Xương Hàn nhìn Quân Ngô Tê một cái, đột nhiên cảm thấy hắn đời này có thể làm đến trưởng lão tạm sự đường đã là hết rồi, nhưng vì lòng tốt, hắn vẫn tiếp lời, cứ như thể ta lập một cái bài vị, là có thể phi thăng thành tiên, cái bài vị này ta không lập, cảnh giới đại thừa kỳ của ta sẽ lùi lại vậy. Quân Ngô Tê chớp mắt, không phải, 160 năm trước khi Thanh Huyền Chân Nhân còn chưa làm tông chủ, Kiếm Xương Hàn đó vậy mà lại kiệm lời như vàng, mới qua 160 năm, sao cái miệng đó lại như luyện thành khí, lực tấn công đều kéo căng rồi. Kiếm Xương Hàn thấy Quân Ngô Tê chớp mắt, dường như có vẻ đã hiểu ra điều gì, thế là tiếp tục chỉ điểm, không báo mà lấy tức là trộm, mặc kệ ngươi có thân phận cao quý đến đâu, nói hay đến mấy, trộm vẫn là trộm. Trận pháp, khóa cửa, phòng không phải quân tử thì là phế vật, nhưng chưa bao giờ phòng được trộm và cướp. Quân Ngô Tê nghiến răng nghiến lợi, nói thật, hắn rất tức giận, nhưng hắn không dám động thủ với Kiếm Xương Hàn. Hắn một bụng oan ức, nếu theo lời Kiếm Xương Hàn nói, những tu sĩ thám hiểm bí cảnh, phá trận đoạt bảo đó chẳng phải đều là trộm và cướp sao? Hắn đã hiểu rồi, suy nghĩ của Kiếm Xương Hàn và suy nghĩ của họ không cùng một chiều. Quân Ngô Tê không nói nữa, Kiếm Xương Hàn lúc này mới thong thả từ nạp giới bắt đầu ném đồ ra ngoài. Đây là tử kim luyện đan lô, cái này ta luyện đan thuận tay nhất, ngươi đặt nó ở vị trí chính giữa đan phòng cho ta, pháp khí đi kèm với nó đều ở trong cái hộp này, ngươi sắp xếp theo cuốn sách này, rồi sau đó là đúng lúc Kiếm Xương Hàn đang giải thích những thứ này phải đặt như thế nào, Bạch Vân Phái vội vàng chạy lên núi, nhìn thấy Kiếm Xương Hàn liền nói, đại sư huynh, sao ngươi còn ở đây? Lúc này mấy đệ tử ngoại môn đang vây quanh tử kim luyện đan lô của Kiếm Xương Hàn mà đi lại, tặc lưỡi cảm thán vật này khí lành vờn quanh, hào quang rực rỡ, vậy mà còn cao cấp hơn cả đan lô của Dự Phong. Không hổ là đại năng đại thừa kỳ. Thấy Bạch Vân Phái hoảng hốt, Kiếm Xương Hàn không hiểu, ta không ở đây thì còn đi đâu? Bạch Vân Phái bất lực, phi thuyền tông môn đi Bích Hải Cung đã khởi hành rồi. Kiếm Xương Hàn hiểu rồi, hắn thân là đại sư minh dẫn đội còn chưa lên phi thuyền đã đi rồi, đây không phải là bệnh cũ của người trong tông môn lại tái phát sao? cố ý không thông báo cho hắn, hợp sức bài xích, chờ xem trò cười sao. Thế là hắn thờ ơ nói, không sao cả, ngược lại là ngươi, không tham gia đại bị sao. Bạch Vân Toái ngẩn người một chút, sắc mặt đỏ bừng, ấp á ấp đúng không biết nói gì. Kiếm Sương Hàn lại hiểu rồi, nàng cũng giống mình, là người bị bài xích ở rìa. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, thủ đoạn của họ vẫn chỉ là mấy chiêu đó. Quân Ngô Tê đang xem náo nhiệt cười lạnh một tiếng, cái loại Kiếm Sương Hàn này, bị bài xích không phải là đương nhiên sao? Hắn chỉ là một trưởng lão tạm sự đường, chuyện đại bị Bích Hải cung hắn không còn được, đống linh bảo, pháp khí, những thứ đáng giá trước mắt mới là thứ hắn nên quan tâm, thế là chỉ vào những thứ này nói, người đã chê Thiên Kiếm Tông có trộm, vậy hà tất phải lấy những thứ bắt mắt này ra để người ta thèm muốn. Kiếm Sương Hàn cười, cái này còn cần ta giải thích sao? Đánh nhau chuyện này nói là sư xuất hữu danh, không đánh trận không chuẩn bị. Ngày nào cũng ngồi chờ người khác phạm lỗi, rồi lại đi dạy dỗ người khác thì mệt mỏi biết bao, không bằng cho người khác một cơ hội phạm lỗi, rồi tự mình ra tay sửa chữa sai lầm, chuyện chẳng phải đơn giản hơn sao? Quân Ngô Tê hiểu rồi, đây là mối câu cá. Thấy Quân Ngô Tê đã hiểu ý mình, Kiếm Sương Hàn hài lòng gật đầu, cất hết trà cụ, nói với Bạch Vân Phái đang chạy đến, ta đưa ngươi đi Bích Hải Cung. Cái phi thuyền đầy những tên ốc đó tưởng hắn không lên được phi thuyền là chuyện mất mặt lắm sao? Mới lạ, từ đây đến Bích Hải Cung vẫn còn một đoạn đường này hắn phải đối mặt với một đám cha mẹ phiền phức, chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy đó là chuyện rất phá hoại tu dưỡng rồi, bây giờ không đi cùng nhau, rất tốt. Bạch Vân Phái không theo kịp bước chân Kiếm Sương Hàn, mà cúi đầu, buồn bã nói, đại sư huynh ta không tham gia đại bị Bích Hải Cung. Kiếm Sương Hàn dừng bước quay đầu nhìn Bạch Vân Toái, không tham gia. Tại sao? Bạch Vân Toái cúi đầu thấp hơn, sư tôn nói, tư chất của ta bình thường, đến trường thi đại bị, nhất định sẽ làm mất mặt tông môn, vẫn là để Ôn Thanh Thanh đi thì tốt hơn, bởi vì nàng có thể đại diện cho tông môn hơn. Kiếm Sương Hàn nghe lời này, lập tức cười, lời nói dối này người tin sao? Bạch Vân Toái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Kiếm Sương Hàn, nàng có thể không tin sao? Đây là lời sư tôn nói đó. Nàng chỉ hận sư tôn nhìn người không rõ, không hiểu tại sao tu vi của mình rõ ràng cao hơn Ôn Thanh Thanh, tại sao sư tôn lại cứ nghĩ nàng không bằng Ôn Thanh Thanh. Chuyện gì cũng bắt nàng nhường. Chương 19, lần này giả vờ xong rồi, 2, chương 19, lần này giả vờ xong rồi, 2, được rồi, nhìn biểu cảm của Bạch Vân Phái là biết vấn đề của nàng, e rằng cũng không phải ba lời hai tiếng là có thể giải tỏa được. Thế là hắn búng tay triệu ra phi kiếm, nhất thời giữa trời đất kiếm khí tung hành, linh khí như rồng hổ, hào quang vạn trượng, vậy mà ngay cả mặt trời cũng dường như kém kiếm quang ba phần. Kiếm Sương Hàn vây tay một cái, liền kéo Bạch Vân Phái lên kiếm, dưới con mắt của mọi người, kiêu ngạo vô cùng, nên ngang, không nhanh không chậm bay về phía sân môn. Thanh phi kiếm này là một trong ba thanh kiếm mà Kiếm Sương Hàn thường dùng. Thanh phi kiếm dùng để khoe mẽ này tên là Bạt Tiêu, thanh dùng để chém người tên là Hoa Túy Tam Thiên, còn một thanh tâm kiếm luyện bằng thân và hồn của hắn tên là Thông Minh. Bạt Tiêu bình thường có tác dụng là phương tiện giao thông, khi Kiếm Sương Hàn muốn kiếm tốn, liền để nó phát sáng một chút, nếu như hôm nay muốn làm lớn chuyện, vậy thì có hiệu ứng ánh sáng, hiệu ứng âm thanh gì, cứ thế mà chồng chất lên. Nhất định phải làm cho mọi người đều biết. Đương nhiên, Bạt Tiêu không phải là vô dụng ngoài việc khoe mẽ, nó là một thanh phi kiếm nổi bật về tốc độ cực nhanh. Cho dù không ở trong tay Kiếm Sương Hàn, đổi cho tu sĩ bình thường sử dụng, tốc độ cũng có thể đạt được ưu thế cực lớn. Bạch Vân Phái bị kiếm quang của Vạn Tiêu làm cho mắt hoa lên, để tránh mình rơi xuống, theo bản năng nắm lấy cánh tay Kiếm Sương Hàn, đại sư minh, chúng ta khoa trương như vậy không tốt lắm chứ? Kiếm Sương Hàn lại khẽ cười khẩy một tiếng, sao lại không tốt? Ta đây là đang giúp sư tôn. Bạch Vân Phái không hiểu, đây không gọi là giúp, gọi là khiêu khích thì đúng hơn. Một luồng khí thế kiêu ngạo phi thuyền rách nát của tông môn bản tọa há lại để vào mắt, hôm nay sẽ cho ngươi mở mang tầm mắt bước lên. Thấy Bạch Vân Phái không hiểu, Kiếm Sương Hàn tốt bụng nhắc nhở, ta là đại sư minh dẫn đội của bọn họ, bị bài xích đến mức ngay cả phi thuyền tông môn cũng không lên được, để các môn phái khác nhìn thấy, chẳng phải là vứt thẳng thừng sự thật tông môn bài xích thiên tài, không biết điều, có mắt không trọng, nội loạn không ngừng trước mắt các tông môn lớn sao. Bạch Vân Phái cảm thấy lời này không sai, nhưng nghĩ kỹ lại, lại thấy có chỗ nào đó không đúng, ngươi đi như vậy, sự thật bị bài xích không còn tồn tại sao. Kiếm Sương Hàn cười lạnh, bài xích chính là bài xích. Sẽ không vì son phấn tô dạy đến mấy mà có thể che lại được, bản tọa chỉ muốn dạy cho sư đệ sư muội một bài học, kẻ sỉ nhục người khác ắt sẽ tự sỉ nhục mình. Nói trắng ra là, đồ rác rưởi nhỏ bé cũng dám bài xích lão tử sẽ kiêu ngạo cho các ngươi xem. Tâm trạng của Bạch Vân Phái vốn rất thất vọng, nhưng sau khi đại sư Minh làm một loạt thao tác như vậy, nàng vậy mà lại mơ hồ nảy sinh một cảm giác khoái cảm. Ngay cả hiệu ứng ánh sáng cũng không còn thấy chói mắt nữa, thậm chí còn hứng thú cúi đầu nhìn những ánh mắt kinh ngạc từ khắp nơi trong tông môn. Không đúng, Bạch Vân Phái đột nhiên phát hiện, nàng đây là đắc ý sao? Người tu hành tối kỵ kiêu ngạo, nàng không nên. Ngay khi Vạn Tiêu thu hút đủ sự chú ý, đến sân môn, kiếm ý của Vạn Tiêu hóa thành một con thanh ô ba chân, hoa mỹ tuyệt luân, còn trên thân kiếm thì hóa ra bảo tọa chủ vị, khách tọa còn có bàn trà. Ngay khi Kiếm Sương Hàn chuẩn bị nên ngang rời đi, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng quát giận dữ, "Kiếm Sương Hàn, ngươi làm như vậy, còn coi tông môn ra gì không?" Bạch Vân Toái sợ đến run rẩy. Kiếm Sương Hàn như không nghe thấy, chọn một tư thế thoải mái mà không mất đi phong độ ngồi xuống ghế, dường như tông chủ Thiên Kiếm Tông chính là hắn vậy. Quả nhiên, hành động này trực tiếp chọc giận người phía sau, hỗn sược. Hôm nay ta sẽ thay tông chủ dọn dẹp ngươi cái tên nghịch đồ không biết trời cao đất dày này. 81 người mặc trang phục chấp pháp đường của Thiên Kiếm Tông đồng thời xuất hiện xung quanh Vạn Tiêu, đệ tử được huấn luyện bài bản, tu vi thấp nhất cũng ở Kim Đăng Kỳ. Trừ Kim Đăng Kỳ, trong đó vậy mà còn có 3 vị trưởng lão luyện hư cảnh. Đây chính là trận pháp chiến đấu đỉnh cao của Thiên Kiếm Tông, Quy Nguyên Nhất Khí Kiếm Trận. Thiên Kiếm Tông có thể đứng trong ngũ tông, ngoài việc có tông chủ đại thừa kỳ và vô số đệ tử có thiên phú cực cao, còn có quy nguyên nhất khí kiếm trận này. Lần tiên ma chi chiến trước, Thiên Kiếm Tông dùng trận này, đổ sát nhiều tông môn ma tu và cao thủ đỉnh cao, nghe nói năm đó, có một cao thủ đại thừa kỳ ma tu, chính là bị trận này chu diệt. Kiếm Sương Hàn quét mắt nhìn một vòng tất cả đệ tử đang bao vây mình, phát hiện người lên tiếng không có mặt, một luồng tức giận đột nhiên bùng lên, lông mày giật giật, toàn thân bắt đầu tỏa ra hàn ý, khỏe miệng Kiếm Sương Hàn nở một nụ cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng xứng dạy dỗ ta. Lời này vừa nghe đã cảm thấy răng lạnh run. Người ra vào tông môn lập tức sợ hãi tránh xa nơi này. Hệ thống bút bê gần như theo bản năng nhảy ra khỏi Kiếm Sương Hàn, chui vào lòng Bạch Vân Toái. Kiếm Sương Hàn tức giận rồi, lại tức giận rồi, cái khí tức vừa lạnh vừa giận quen thuộc này. Đây là tư thế muốn đánh một trận lớn đó. Thanh Huyền bị tắt lúc đó, cũng không có sát khí nặng như quy nguyên nhất khí kiếm trận bây giờ. Không chọc nổi. Nó một chút cũng không chọc nổi. Bây giờ nó chỉ là một con búp bê, tuy có chút lực chiến đấu, nhưng không thể phát nhiệm vụ, không thể có được tài nguyên nâng cấp, cũng không có tốc chủ nào có thể cung cấp năng lượng cho nó. Đối mặt với sát trận lớn như vậy, nó một chút cũng không có cách nào. Bạch Vân Phái cũng bị sát trận này kinh hãi, theo bản năng ôm chặt con búp bê. Không phải, đại sư Minh chẳng qua là khoe mẽ một chút ở sân môn, đâu phải giết người phóng hỏa, sao lại dùng thứ cấp độ quy nguyên trận này để đối phó hắn chứ? Sát khí tràn ngập. Mỗi người trong kiếm trận cũng đều căng thẳng cao độ. Kiếm Sương Hàn tuy bị nhốt trong trận, nhưng người trong tông môn đều biết hắn là cao thủ đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất Cửu Châu đại lục. Cho dù hắn bị nhốt trong trận, cũng không thể dễ dàng bó tay chịu trói, đây nhất định là một trận ác chiến. Nhưng họ không thể không chiến, cho dù Kiếm Sương Hàn là đại sư Minh tông môn, họ cũng không thể bỏ qua. Đâu có đại sư Minh nào không coi tông môn ra gì, sỉ nhục trưởng môn, sỉ nhục đồng môn như vậy chứ? Bắt lấy! Trong trận truyền đến một tiếng quát, trận pháp khởi động trong nháy mắt, Vạn Tiêu kiếm lập tức phát ra vạn trượng kiếm mang, thẳng tắp xông lên trời cao. Một tiếng vang minh truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Lấy kiếm mang của Vạn Tiêu kiếm làm trung tâm, điện quang quyết tán, toàn bộ quy nguyên nhất khí kiếm trận lập tức bị điện quang lấp đầy. Buốt một tiếng, cái tát vang dội, truyền khắp toàn bộ kiếm trận. Kiếm mang tan đi, chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh kỳ lạ, tóc nàng như tơ băng, ngũ quan tinh xảo, vẻ đẹp hoàn toàn không giống người thật, mà tay chân nửa trong suốt, như làm bằng thủy tinh, cử động thậm chí có thể nghe thấy tiếng đinh đong. Mà thiếu nữ đang dùng bàn tay mảnh khảnh, nửa trong suốt của mình, tấn đại trưởng lao chấp pháp đường quỳ nửa gối trên đất. Đại trưởng lao chấp pháp đường chiến vạn lý, đại năng hợp thể kỳ, nếu không phải vì thua Thanh Huyền chân nhân, thì tông chủ Thiên Kiếm Tông ngày nay lẽ ra phải là hắn. Nhưng bây giờ Chiến Vạn Lý mặt méo xệch nghiêng sang một bên, một cái tát rõ ràng in trên nửa khuôn mặt. Kiếm Sương Hàn giơ bàn tay đang phóng điện, tức đến lông mày giật giật, vừa rồi cái tát đó hoàn toàn không hạ giận. Thế là nhân lúc Chiến Vạn Lý còn chưa kịp phản ứng, lật tay lại tát mạnh một cái vào bên mặt còn lại của Chiến Vạn Lý. Phế vật, Thiên Kiếm Tông ta vậy mà lại ra cái loại luyện hư trốn sau lưng kim đan như ngươi, chỉ bằng cái bộ dạng hèn nhát này của ngươi, cũng xứng tranh vị tông chủ với sư tôn của ta. Ngươi quả thực là nỗi sỉ nhục của một tông. Kiếm Sương Hàn vừa nghe đã nhận ra giọng nói của đại trưởng lão chấp pháp đường. Kết quả kiếm trận giàn ra, cái tên hèn nhát này vậy mà lại để ba vị trưởng lão luyện hư kỳ chủ trận, còn hắn vậy mà lại không nhập trận. Chương 20, lần này giả vờ xong rồi, 4, chương 20, lần này giả vờ xong rồi, 4, cậu chủ điểm chú ý của ngươi hình như không đúng thì phải. Con bút bê không giữ được miệng mình, run rẩy nói, cũng phải nói hết lời, kiếm trận này là để giết ngươi. Nếu hệ thống cho không nói, giá trị tức giận của Kiếm Sương Hàn cũng không đến mức tăng thêm một cấp, bây giờ nó ngược lại nhắc nhở Kiếm Sương Hàn điểm mấu chốt. Quả nhiên, Kiếm Sương Hàn tức giận không chịu nổi lại tát mạnh một cái vào mặt Chiến Vạn Lý, chỉ bằng cái tên phế vật tham sống sợ chết này còn muốn giết ta. Chiến Vạn Lý thân là đại trưởng lão, còn chưa kịp phản ứng mình bị bắt vào kiếm trận như thế nào, đã bị bốp 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 trực tiếp ăn ba cái tát. Hoàn hồn lại, càng tức đến toàn thân run rẩy, ngươi dám đánh ta? Xong rồi. Cái tát thứ tư của Kiếm Sương Hàn trực tiếp giáng xuống mặt Chiến Vạn Lý, ngươi nói cho ta nghe xem, ta có gì mà không dám? Hệ thống bút bê lẳng lặng bò lên mặt Bạch Vân Toái, che mặt nàng lại, và tốt bụng nhắc nhở, tin ta đi, che mặt quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Hệ thống đã phát hiện một làn sóng thù hận đang bùng nổ. Kiếm Sương Hàn tên điên này không sợ chết, Bạch Vân Toái không thể chết được. Dù sao đợi Kiếm Sương Hàn tự mình làm chết mình, nó không chừng có thể thoát khỏi xiềng xích, chọn một túc chủ đàng hoàng không phải sao? Con bút bê nghiêm túc cọ cọ mặt Bạch Vân Toái, nó cảm nhận được vị này trên con đường trở thành phản diện, rất có tiền đồ đó. Chủ yếu là bây giờ quá căng thẳng, Bạch Vân Toái còn trẻ phản ứng không kịp, nếu không con bút bê này bị đánh một trận, căn bản không tránh được. Liên tiếp bốn cái tát, Chiến Vạn Lý đã bị đánh cho choáng váng, trước đó hắn còn chế giễu Thanh Huyền không quản được đồ đệ. Bây giờ xem ra, hắn càng xấu hổ muốn chết. Kiếm Sương Hàn liếc mắt một cái đã nhìn ra Chiến Vạn Lý cái loại coi trọng thể diện hơn bất cứ thứ gì đang nghĩ gì, lập tức châm trọng, tức giận đến vậy, ngươi tự sát đi. Quả thực là quá đáng. Chiến Vạn Lý không muốn nhịn nữa, hung hăng trừng mắt nhìn tất cả đệ tử trong trận đang cứng đờ, ngẩn người cái gì? Còn không mau bắt Kiếm Sương Hàn xuống. Mặt Kiếm Sương Hàn, cứ thế trong nháy mắt đen lại, bàn tay đột nhiên ấn chặt đỉnh đầu Chiến Vạn Lý, âm u nói, xem ra ta nói đạo lý với ngươi một câu cũng không nghe lọt ai. Không phải, ngươi nói đạo lý gì rồi? Tuy nhiên không ai kịp hỏi ra câu đó, luồng điện mạnh mẽ đã bị Kiếm Sương Hàn trực tiếp đổ vào tứ chi bách hải của Chiến Vạn Lý, dòng điện dư thừa thì với tốc độ nhanh nhất, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ quy nguyên nhất khí kiếm trận. Những người bố trí trận pháp, không một ai ngoại lệ, đều không thoát khỏi bị điện giật. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết ở sơn môn vang lên liên tục, tiếng kêu thảm thiết sau còn thảm hơn tiếng trước. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài suốt một nén hương, cho đến khi trước tông môn tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Nếu là phàm nhân, có lẽ sẽ nói, sao lại có mùi thức ăn? Những người khác tạm không nói, chiến bạn lý dưới ma chảo của kiếm xương hàn, so với Thanh Huyền chân nhân hôm đó bị lắc cho nào nhũn ra, còn thảm hơn rất nhiều, rất nhiều. Tông chủ đại điện Thiên Kiếm Tông, Thanh Huyền chân nhân và các trưởng lão đã chứng kiến toàn bộ thảm trạng của chiến bạn lý qua thủy kính, đều trong lòng sợ hãi. Trưởng lão Dược Phong Tu Nguyệt ngưng chỉ vào kiếm xương hàn với vẻ mặt hung thần ác sát nói, "Thanh Huyền, ngươi dạy đồ đệ tiểu gì vậy?" Thanh Huyền thì theo bản năng hai tay xoa thái dương, nhìn chiến bạn lý đang trợn mắt trắng dã, toàn thân cháy đen dưới ma chảo của kiếm xương hàn, cảm thấy khoảng thời gian này hắn cũng không đến mức oan ức như vậy. Hàn Nhi, Hàn Nhi hắn có chút không ra thể thống gì. Thu Nguyệt ngưng lập tức sắc mặt âm trầm, nếu không phải tu vi của nàng còn không bằng chiến bạn lý, thì làm sao cũng phải tắt Thanh Huyền một cái, liên quan gì đến kiếm xương hàn? Nói là mấy đứa nhỏ của ngươi đó, Phi Thuyền Tông môn không phải còn chưa đến giờ khởi hành sao? Sao lại thúc giục đi rồi? Hơn nữa, cho dù kiếm xương hàn đến muộn, thì sao chứ? Hán, đại năng đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất Cửu Châu đại lục, chẳng lẽ không xứng để mấy tên vô dụng đó đợi thêm một chút sao? Nếu không phải mấy đồ đệ của ngươi không nên thần, sẽ hại chiến bạn lý ở sơn môn chịu sỉ nhục lớn như vậy sao? Thanh Huyền nhìn Thu Nguyệt ngưng, không phải, ngươi cũng biết là kiếm xương hàn đang bắt nạt chiến bạn lý sao? Sao ngươi lại không giúp chiến bạn lý nói chuyện, trách nhiệm đều đổ lên đầu mấy đồ đệ đáng yêu của ta vậy? Đương nhiên lời này sau khi các trưởng lão khác cũng bắt đầu lên tiếng ủng hộ Thu Nguyệt ngưng, Thanh Huyền cứng rắn nuốt lại không nói ra. Đùa gì chứ, Thu Nguyệt ngưng chỉ là luyện hư cảnh thì sao, ai mà không có lúc đau đầu sổ mũi, bệnh tật đầy người, đắc tội ai cũng đừng đắc tội trưởng lão thủ tịch Dược Phong chứ. Kiếm xương hàn nhìn chiến bạn lý bị mình điện cho thất điên bắt đảo, kiếm xương hàn xách cổ áo chiến bạn lý, ánh mắt lạnh lẽo như thể lập tức có thể khiến mùa đông đến, dùng quy nguyên nhất khí kiếm trận đối phó ta. Đầu óc ngươi cũng không ít nước, ngươi nếu không biết điểm yếu của kiếm trận này, hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi trong trận linh khí tương thông, ta chỉ cần ở trận nhãn phóng điện, các ngươi không một ai thoát được. Nói xong, kiếm xương hàn tùy tay ném chiến bạn lý cho ba vị trưởng lão luyện hư còn đứng vững, giận dữ nói, ngẩn người cái gì, nên đi xem vết thương thì đi xem vết thương, đợi ta trở về sẽ kiểm tra kiếm trận của các ngươi. Toàn bộ quy nguyên nhất khí kiếm trận lập tức giải tán, hơn 80 người kéo lê lết với tốc độ nhanh nhất trong nháy mắt biến mất trước mắt kiếm xương hàn. Kiếm xương hàn phủi phủi cho đen trên tay, thiếu nữ áo xanh kỳ lạ đó búng tay một cái, vạn tiêu lại khôi phục thành bộ dạng phong cách và nổi bật đó. Kiếm xương hàn ngồi xuống bảo tọa chuyên dụng, thiếu nữ lập tức rót cho hắn một chén trà, rồi lại quay sang Bạch Vân Toái và hệ thống bút bê đang run rẩy co do một bên nói, hai vị lại đây ngồi đi uống trà. Bạch Vân Toái kéo con bút bê trên mặt xuống, nói thật nàng bây giờ nhìn đại sư minh làm gì cũng không kinh ngạc nữa, ngược lại là thiếu nữ trước mắt, ngươi là ai? Hình như không phải người. Thiếu nữ mỉm cười, xinh đẹp không gì sánh được, giọng nói càng thêm thanh linh êm tai, ta đương nhiên không phải người, mà là kiếm linh của Vạn Tiêu kiếm. Bạch Vân Toái nhìn kiếm xương hàn vẻ mặt đương nhiên, từ thực lực của kiếm linh Vạn Tiêu vừa rồi bắt chiến bạn lý mà xem, kiếm linh này rất mạnh đó. Kết quả đại sư minh ngươi vậy mà chỉ để nàng cho người khoe mẽ sao? Không phải tu sĩ đại thừa kỳ nhàm chán đến vậy sao? Hay là chỉ có sư minh ngươi nhàm chán đến vậy? Đây chính là Vạn Tiêu kiếm đó, kiếm tốc độ nhanh nhất thiên hạ đó. Kiếm xương hàn không chỉ để nó làm phương tiện giao thông, còn bắt nó hầu hạ hắn uống trà. Sư muội, đừng vì vẻ ngoài mà mê hoặc, vạn vật nơi đây nhìn thấy chẳng qua là mộng ảo phù du, có thể lọt vào mắt nhưng không thể lọt vào tâm. Kiếm xương hàn như một người cha siêu cấp, một tay chống đầu, nhắm mắt ngồi ở chủ vị, giọng nói cố ý truyền đi khắp nửa tông môn đều có thể nghe thấy, hoàn toàn một bộ dạng coi thường mọi thứ, cả thiên hạ hắn là người kiêu ngạo nhất. Dường như vừa rồi ở sơn môn đại phát lôi đình, đánh cho một đám đệ tử trưởng lao cháy đen bên ngoài, mềm nhũn bên trong không phải là hắn vậy. Trong nháy mắt khiến không biết bao nhiêu người trong tông môn mắt đỏ hoe, phải biết rằng Thanh Huyền chân nhân còn chưa từng giả vờ như vậy, mà giọng nói của hắn càng bình tĩnh không chút cảm xúc nào. Dường như hắn không phải đến để giả vờ, không phải đến để khinh thường người trong tông môn không có mắt. Rõ ràng người khiêu khích là kiếm xương hàn, nhưng lại cứ như thể tông môn có lỗi vậy. Hư ảo đều là hư ảo. Chương 21, lần này giả vờ xong rồi, nam, chương 21, lần này giả vờ xong rồi, nam, Bạch Vân Toái cảm thấy mình đã tê liệt, chỉ là máy móc ngồi xuống theo sự sắp xếp của kiếm linh Vạn Tiêu, uống trà mà không cảm thấy mùi vị gì. Lúc này, kiếm xương hàn mới để kiếm linh Vạn Tiêu rời khỏi sân môn, hướng về Bích Hải cùng mà đi. Hương trà thanh khiết, vị ngọt nào, kiếm xương hàn uống vài chén trà xong, tâm trạng cuối cùng cũng tốt đẹp, lúc này mới nhìn Bạch Vân Toái một cái nói, đại bị Bích Hải Cung, có ta làm chủ, ngươi muốn tham gia thì tham gia, không muốn tham gia thì tìm chút niềm vui khác. Bạch Vân Toái ngẩn người một chút, nhưng sư tôn nói hơn nữa đại sư mình, ngươi Bạch Vân Toái có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại hoàn toàn không biết mở miệng thế nào, nàng cuối cùng không có tài ăn nói như đại sư mình. Kiếm xương hàn xoa thái dương, chết tiệt, hắn còn chưa có kinh nghiệm an ủi sư muội một cách đàng hoàng. Nếu sư tôn và Tô Hằng trước đây ở đây thì tốt rồi, chuyện này hai người đó trước đây rất giỏi. Bạch Vân Toái nhìn kiếm xương hàn lông mày nhíu chặt lại, rõ ràng là một vẻ mặt phiền phức, lo lắng mình đã làm sai điều gì, vội vàng giải thích, đại sư minh, xin lỗi. Ta không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy sư tôn cũng không sai, trong sư môn, nên hòa thuận, đồng môn giữa nhau nên nhường nhịn nhiều hơn dừng lại, ngươi xin lỗi cái gì? Kiếm xương hàn ngăn nàng nói tiếp. Đối mặt với Bạch Vân Toái, hắn không muốn nói lời quá khó nghe, dù sao đứa trẻ này chỉ là một đối tượng bị bắt nạt đáng thương, bây giờ đang bối rối, hắn nên nói điều gì đó khác, thế là nói. Sư tôn có thể vô sỉ đến mức để ta ra sân lấy lớn hiếp nhỏ, ngươi quá để lời của hắn vào lòng, ngược lại là không rõ ràng. Một câu nói, Bạch Vân Toái cảm thấy tam quan của mình bị chấn động. Đại sư mình là đại thừa kỳ đó. Cửu Châu đại lục có mấy đại thừa kỳ chứ? Để hắn đi tham gia đại bị Bích Hải cung sao? Công bằng đâu? Công bằng đâu? Sư tôn cũng vậy, Tại sao một mặt yêu cầu mọi người phải có phong độ, một mặt lại để đại sư Minh đi tham gia đại bỉ? Suy nghĩ của sư tôn thật hỗn loạn, nàng cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu được. Kiếm Sương Hàn thì nhìn Bạch Vân Toái một cái, nghĩ đến vẻ mặt không cam lòng của nàng khi cơ hội đại bỉ nhường cho Ôn Thanh Thanh, mở miệng hỏi, ngươi nghĩ sư tôn giữa Ôn Thanh Thanh và ngươi sẽ chọn ai? Bạch Vân Toái ngẩn người, theo bản năng cắn môi, tại sao đại sư Minh đột nhiên hỏi câu này? Mà câu trả lời của nàng sắp bật ra, nhưng nàng vì bi thương và phẫn nộ, nhất thời miệng như bị nghẹn lại, không nói được lời nào. Thấy Bạch Vân Toái không nói ra được, Kiếm Sương Hàn chỉ đành thay nàng nói ra sự thật đẫm máu, ngươi là bao cát, Ôn Thanh Thanh là đồ đệ cưng, sư tôn chọn ai cũng sẽ không chọn ngươi. Bạch Vân Toái cảm thấy cổ họng ngọt ngào, trái tim như bị dao đâm, đau đến không thể đập. Đúng vậy, nàng biết, nàng thật ra trong lòng biết, nhưng nàng lại muốn phản bác, nàng thật sự rất muốn phản bác, nhưng nàng một chút lời phản bác cũng không nói ra được. Ngươi tham gia đại bỉ Bích Hải Cung, vì ai? Kiếm Sương Hàn lại một câu nói đâm ra, trong nháy mắt khiến đầu óc Bạch Vân Toái trống rỗng, ta tự nhiên là vì vinh quang tông môn, là báo đáp sự dạy dỗ của sư tôn, cũng là điều ta nên làm. Hệ thống bút bê khinh bỉ nhìn Kiếm Sương Hàn một cái, hệ thống phản diện của nó còn chưa kích thích người ta đến mức này, hắn thật sự giỏi đó. Thế là vươn bàn tay nhỏ bé bằng vải, nhẹ nhàng vô vô lưng Bạch Vân Toái, hy vọng mang lại cho nàng chút ấm áp. Kiếm Sương Hàn thì nghe xong câu trả lời lại hỏi, ngươi và ta, ai có thể giành được vinh quang tông môn? Cái này, Bạch Vân Toái lơi liễu lại, cái này còn cần hỏi sao? Tự nhiên là đại sư Minh mạnh hơn, hơn nữa mạnh đến đáng sợ. Câu trả lời hiển nhiên, Kiếm Sương Hàn tiếp tục hỏi, ngươi nhìn sư tôn, hắn ngoài thiếu tâm nhãn, thiếu đầu óc già, ngươi thấy hắn thiếu gì? Sự báo đáp của ngươi không thể khiến hắn phi thăng, cũng không bù đắp được tâm nhãn và đầu óc của hắn, ngươi có thể báo đáp cái gì? Bạch Vân Toái có chút không chấp nhận được, cái miệng của đại sư Minh này thật sự rất đáng sợ. Hệ thống bút bê cũng bị cái miệng của Kiếm Sương Hàn làm cho kinh ngạc, theo bản năng muốn bịt miệng hắn lại, nhưng xét đến sức sát thương của Kiếm Sương Hàn, cơ thể lập tức thành thật ở bên cạnh Bạch Vân Toái, an ủi nàng. Chết tiệt, lời nói này, ngươi không biết còn tưởng ngươi và Bạch Vân Toái mới thật sự có thủ. Kiếm Sương Hàn, ngươi được lắm. Ta Bạch Vân Toái chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, lời của đại sư Minh, nàng một câu cũng không trả lời được. Kiếm Sương Hàn nhìn Bạch Vân Toái bộ dạng mờ mịt không biết làm gì này, trong ký ức đột nhiên nhớ lại cảnh tượng đứa trẻ này được hắn cứu năm đó, nhỏ bé, bối rối. Lời nặng hơn, quả thật không nên nói nữa. Sư muội, ngươi hẳn cũng đã nhận ra rồi chứ, cho dù ta thuận theo sư tôn, các trưởng lão cũng vô ích. Thiên đạo đã giáng uy xuống toàn bộ Cửu Châu đại lục, bất kể là ai, ít nhiều cũng sẽ bị ý chí thiên đạo ảnh hưởng, nảy sinh ác cảm với Kiếm Sương Hàn. Mỗi người dường như đều có một trực giác kỳ lạ, đó là Kiếm Sương Hàn nhất định không phải đồ tốt, chỉ cần đàn áp hắn, gây đủ loại khó chịu cho hắn, dường như chính là một lời giải thích cho một thứ hư vô mờ mịt nào đó. Bạch Vân Toái cũng cảm nhận được, nàng khẽ gật đầu. Tuy đại sư Minh rất mạnh, vô cùng mạnh, nhưng người trong tông môn, ngay từ đầu thái độ đối với đại sư Minh đã rất kỳ lạ. Đại sư Minh là tu sĩ đại thừa kỳ trẻ tuổi nhất đó, là cao thủ có thể lọt vào top 20 toàn bộ Cửu Châu đại lục, không nên nhận được sự đối đãi và ưu ái chưa từng có sao? Tại sao thực tế và suy nghĩ của nàng lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Đại sư Minh ưu tú như vậy, cũng không bằng Ôn Thanh Thanh sao? Bạch Vân Toái mở mịt nhìn Kiếm Sương Hàn, khoảnh khắc này, nàng cảm thấy khao khát chứng minh bản thân đang cố gắng chống đỡ nàng, dường như đã tan biến, nàng nên làm gì đây? Kiếm Sương Hàn ra hiệu Bạch Vân Toái nhìn xuống biển mây quần quần dưới chân, bầu trời xanh biếc, sư muội, chúng ta tu tiên là để chứng đạo đắc đạo, mà chứng đạo không phải là chứng đạo của người khác, vì ai đó chứng đạo, đắc đạo của người khác. Thế gian này, có người không người, đều là trời đất rộng lớn, tinh thần vạn cổ trường tồn. Đạo tại bản thân, cầu tại tâm mình, chúng ta tu hành, ra vào hồng trần, đặt chân thế gian, cuối cùng cầu là viên mãn đạo tâm của bản thân, mà pháp viên mãn đạo tâm, duy có cầu chân. Tham ngộ thế nào là thật, thế nào là giả, phân biệt phải trái, xét đoán thiện ác, mới là căn bản của tu tâm. Kiếm Sương Hàn muốn chỉ điểm Bạch Vân Toái, nhưng con bút bê nhìn biểu cảm của nàng là biết, đó là một hiểu biết nửa đời, chỉ đành trợn mắt nói, lời của cậu chủ dịch ra là, điều ngươi nên làm là mạnh mẽ bản thân, bất kể là thân hay tâm, chỉ cần ngươi đủ mạnh, những lời sỉ nhục ngươi, thủ đoạn đàn áp ngươi, căn bản sẽ không làm tổn thương ngươi. Huống hồ, lấy lòng người khác trong tâm môn, để bản thân chịu oan ức, còn không bằng chuyên tâm tìm cách khiến bản thân vui vẻ. Kiếm Sương Hàn nhìn con bút bê một cái. Con bút bê xuề tay, sao vậy, ích kỷ là bản tính của con người, thừa nhận, đối mặt với sự thật này, vẫn tốt hơn là lấy sự hy sinh, khiêm tốn ra làm bài vị chứ. Bạch Vân Toái ngẩn người một lúc lâu, đột nhiên hỏi, đại sư Minh có thể nói cho ta biết, ngươi vì sao đánh sư tôn không? Kiếm Sương Hàn khỏe miệng nít lên, xem ra sư muội này có chút lĩnh ngộ. Chậm rãi mở miệng, ta chẳng qua là muốn đánh hắn trở về chính đạo mà thôi. Con bút bê há miệng, đã đối phương không hiểu tiếng người, vậy hắn cứ đánh cho đến khi đối phương chịu nghe tiếng người thì thôi. Chương 22, đại phản diện và ta cùng một tông môn. Một, chương 22, đại phản diện và ta cùng một tông môn. Một, trên phi thuyền của Thiên Kiếm Tông, Tô Hàng vung tay một cái, bất chấp sống chết của mọi người, đã tân trang lại toàn bộ phi thuyền. Chỉ cần là Ôn Thanh Thanh sư muội cần, đều có đủ. Phòng đơn riêng, một cái, màu sắc đương nhiên là màu xanh của Ôn Thanh Thanh. Người nói đơn điệu. Đây là kiến thức nông cạn rồi chứ gì. Từ đầm đến nhạt, từ tối đến sáng, tùy tiện xếp một hàng, sao cũng phải có mấy chục màu rồi. Đã có phòng đơn riêng, thì nhất định phải có phòng nghỉ riêng, trong phòng nghỉ có giao tiêu, san hô, dạ minh châu, vờ chỉ cần là kỳ chân dị bảo, thì nhất định phải bày lên. Ôn Thanh Thanh thích ăn đồ ngọt, linh chủ có tay nghề tốt nhất nhất định phải có một người. Linh chủ không thể làm đồ ngọt bên giường trong khoang phi thuyền được, phải cải tạo một nhà bếp, nhất định phải có. Đây là linh chủ, lại còn là linh chủ phục vụ tiểu sư muội, khoang nghỉ riêng không phải có một cái sao? Đã có linh chủ, nhà bếp rồi, khoang ăn riêng của Thanh Thanh không thể thiếu chứ. Tóm lại, tiểu sư muội cần rất nhiều thứ, thân là sư minh của nàng, chỉ có tiểu sư muội không nghĩ ra, không có hắn Tô Hằng không làm được. Tống Dạ Vũ và Âm Trần Tuyệt như những người lao động khổ sai, theo sau Tô Hằng, ra sức bỏ tiền bỏ công, vui vẻ trong đó. Ba người hoàn toàn không để ý đây là phi thuyền tông môn, trên phi thuyền này, không chỉ có Ôn Thanh Thanh ở, cũng không chỉ có bốn người họ, mà còn có các đệ tử khác của Thiên Kiếm Tông. Tóm lại Tô Hằng một loạt thao tác này, người không biết còn tưởng phi thuyền này là của riêng Ôn Thanh Thanh. Ôn Thanh Thanh thì cúi đầu về phía các đồng môn nam nữ bị đuổi ra khỏi khoang phi thuyền, xấu hổ và ngượng ngùng cười, "Xin lỗi, đều là nhị sư minh quá quan tâm ta, ta sẽ nói với hắn, sớm nhất có thể khôi phục lại khoang thuyền." Ôn Thanh Thanh vốn sinh ra đã dịu dàng tú lệ, giọng nói mềm mại ngọt ngào, nghe vào hai người ta càng thêm tê dại, chỉ cần nghe nàng nói chuyện, đều có cảm giác vui vẻ như bay bổng trên mây. "Ôn sư muội, có ngươi trên phi thuyền thật tốt." Cũng không biết là đệ tử năm nào, trong giọng điệu mềm mại ấm áp của Ôn Thanh Thanh, cuối cùng đã lạc lối bản thân, say mê cảm thán một câu như vậy. Vấn đề là, Thiên Kiếm Tông không chỉ có đệ tử nam, còn có đệ tử nữ. Đệ tử thủ tịch của trưởng lão Dược Phong Thu Nguyệt ngừng, Tư Đồ Nhã liền không nhịn được hừ lạnh một tiếng, người không biết, còn tưởng trên phi thuyền Thiên Kiếm Tông này, ngoài Ôn Thanh Thanh ra, không còn ai thở nữa. Tư Đồ Nhã từ khi phi thuyền đột nhiên quyết định khởi hành sớm, đã một bụng lửa giận. Loại đại bị tông môn này, đệ tử Dược Phong bất kể có tham gia hay không, đều phải đi cùng. Lý do không gì khác, chỉ cần là đại bị, cho dù chỉ điểm đến mức, cũng sẽ có người bị thương. Họ tưởng chỉ cần là tu tiên thì nhất định sẽ chữa thương sao? Đùa gì chứ? Trên người có vết thương, làm sao chữa trị mà không để lại sẹo? Đây đều là một môn học cách kiểm soát linh lực chính xác, muốn học được cũng cần chút tiên phú. Ví dụ như Tô Hằng, tuy nói khi đánh nhau có chút mưa lửa khắp trời, một con hỏa long thật sự là đẹp trai phong khoáng, nhưng sau khi đánh xong bị linh hỏa đốt cháy, làm sao rút hỏa ẩn, loại bỏ thịt tối bị cháy, làm sao nuôi dưỡng ra thịt tái sinh, hắn Tô Hằng một chút cũng không làm tốt. Nếu ai đó đột nhiên mất cánh tay và chân, hắn ngay cả cách nối lại cũng không biết gì. Người tu tiên, chiến đấu là chuyện thường ngày, làm sao có thể khi bị thương còn đảm bảo không tổn hại hình dáng? Nếu không có dự phòng, đệ tử Thiên Kiếm Tông bị đứt tay đứt chân không biết có bao nhiêu. Huống hồ vì hình ảnh tông môn, vì kết giao bạn bè khắp nơi, nếu đệ tử trong tông môn giao đấu với một số tán tu mà khiến đối phương bị thương tật gì đó, Dược Phong tự nhiên cũng phải chịu trách nhiệm cứu chữa. Đừng có nghĩ chỉ là tán tu nhỏ bé không nơi nương tựa, muốn bắt nạt thì bắt nạt, hắn có thể làm gì? Đây là giới tu tiên tông môn san sát, không phải ngươi thực lực vô song là có thể cao gối ngủ yên, kiến còn có thể lay cây, ai biết người này có bị tông môn đối địch cứu không, sau này khi khai chiến tông môn đại chiến, tăng thêm lực chiến và độ cao đạo đức cho đối phương sao? Một tông môn luôn có vô số chuyện bất đắc, mỗi lần xuất phát, Tư Đồ Nhã đều phải kiểm kê tất cả đan dược, dược liệu thậm chí là pháp khí cấp cứu bảo mệnh có thể dùng đến, đảm bảo vạn vô nhất thất. Vốn dĩ nếu đi theo thời gian đã hẹn, nàng còn đủ thời gian để kiểm tra và bổ sung. Bây giờ thì hay rồi, vì có người muốn cho đại sư Minh Kiếm Xương Hàn dẫn đội lần này một trận ra vai, đội vàng thông báo khởi hành sớm, nàng lúc đó liền ngỡ người. Một số đan dược còn thiếu vẫn đang luyện trong đan lô. Thời gian chưa đến lấy ra cũng không có dược hiệu. Ai ngờ lúc đó người thông báo chỉ ném một câu, làm được thì làm, không làm được thì cút. Người là ai vậy? Kiếm Xương Hàn dám nói lời này, thì thực lực của hắn ở đó, tông chủ còn bị hắn đánh, hắn nói lời này ai dám chọc hắn? Bây giờ cả phi thuyền, người mạnh nhất vậy mà lại là Tô Hằng Nguyên Anh Kỳ. Tư Đồ Nhã tức đến bảy khiếu bốc khói, nếu không phải vì nghĩ đến các đồng môn khác, nếu có ai đó bị thương tật mà rơi vào tay Tô Hằng, e rằng còn không kịp về tông môn lấy thuốc đã phải phế trong tay Tô Hằng, nàng mới không quản. Kết quả trong tông môn không biết tên ngu ngốc nào, vậy mà lại nghĩ Tư Đồ Nhã nên chăm sóc Ôn Thanh Thanh, thế là khi phân chia khoang thuyền, đã chia Tư Đồ Nhã và Ôn Thanh Thanh vào cùng một phòng. Đây quả thực là một khởi đầu tai họa. Bởi vì chưa kịp Tư Đồ Nhã bước vào khoang thuyền, tên khốn Tô Hằng này đã biến phòng đôi thành phòng đơn sang trọng rồi. Khoang thuyền của phi thuyền đều có số lượng cố định, phòng đôi biến thành phòng đơn, vậy thì sẽ có một người không có chỗ nghỉ ngơi. Tức đến mức Tư Đồ Nhã muốn chửi rủa, các ngươi mặc vấn phong mà liếm, thì dùng khoang thuyền của các ngươi mà liếm đi, tại sao lại phải hào phóng với nàng? Cho đến khi Tô Hằng bây giờ cả khoang thuyền đều biến thành cung điện riêng của Ôn Thanh Thanh, Tư Đồ Nhã thật sự không nhịn được nữa. Không trách phải rời đi sớm, không cho bất kỳ ai thông báo cho Kiếm Xương Hàn. Với tính cách của Kiếm Xương Hàn mấy ngày nay tát mạc vân phong, Tô Hằng mà dám làm như vậy dưới mắt hắn, ít nhất cũng phải bị đánh cho bỏ lê bỏ càng. Ngươi hỏi đại bị tông môn lớn như vậy, trưởng lão, tông chủ gì đó không đi theo sao? Cũng không phải, dù sao đến cấp độ trưởng lão và tông chủ, ai cũng có phương tiện di chuyển riêng, chen chúc với các đệ tử này trên phi thuyền, ít nhiều cũng có chút mất mặt. Tư Đồ Nhã rất tức giận, Ôn Thanh Thanh lại không cho nàng không gian để tức giận, chỉ là lập tức mắt ướt đẫm, đỏ hoe, giọng nói cũng run rẩy, "Tư Đồ sư tỷ, ta biết tông môn để ngươi chăm sóc ta, khiến ngươi rất không vui, là Thanh Thanh sai rồi." Tư Đồ Nhã lông mày giật, tức giận bốc lên, "Ngươi lời này là ý gì? Ai nói cho nàng biết, tại sao nàng phải vui? Sao, Ôn Thanh Thanh quá đáng như vậy, nàng bị ép ngủ trên bong tàu, lại còn thành lỗi của nàng sao?" Ôn Thanh Thanh lập tức sợ hãi lùi lại một bước, hai mắt ngấn lệ nói, "Sư tỷ, Thanh Thanh không cố ý, ta sẽ dọn dẹp quang thuyền." "Dọn dẹp cái gì mà dọn dẹp, Thanh Thanh sư muội muốn, sao lại không thể cho?" Không biết tên ngu ngốc nào, đột nhiên mở miệng nói, "Tư Đồ sư tỷ, ngươi lại không tham gia đại bị lần này, Thanh Thanh sư muội gánh vác sứ mệnh làm dạng danh tông môn, tự nhiên phải nghỉ ngơi thật tốt." Chương 23, đại phản diện và ta cùng một tông môn. 2, chương 23, đại phản diện và ta cùng một tông môn. 2, Tư Đồ Nhã không chút khách khí ném ánh mắt về phía tên ngu ngốc này, người mở miệng tên là Dư Thần Châu, là đệ tử của đại trưởng lão chấp pháp đường, Kim Đan kỳ, bình thường được đại trưởng lão chiến vạn lý thiên vị, liền trong môn phái hoành hành bá đạo, ỷ mạnh hiếp yếu. Ngay cả ở dược phòng, danh tiếng của Dư Thần Châu cũng không tốt. Nếu không phải dược phòng có trách nhiệm chữa trị đệ tử trong môn, đã sớm bị dược phòng từ chối rồi. Sao, bây giờ Dư Thần Châu muốn ra mặt cho Ôn Thanh Thanh sao? Không khỏi cười lạnh, ta không biết, sứ mệnh làm dạng danh tiên kiếm tông vậy mà lại phải đặt lên một tiểu đệ tử luyện khí kỳ sao? Lời Tư Đồ Nhã vừa dứt, giọng Tô Hằng đột nhiên từ phía sau đám đông vang lên, "Tư Đồ Nhã, ngươi lời này là ý gì?" "Đúng vậy, không ngờ đệ tử Dược Phong lại có lòng dạ hẹp hòi như vậy." "Có gì đâu, một đám phế vật chỉ biết bày biện dược liệu thôi, nếu không có đan dược, dựa vào bọn họ e rằng cả đời cũng không tu đến cảnh giới bây giờ. Ta thấy chính là ghen tị với Thanh Thanh sư muội." Tô Hằng từ trong đám đông bước ra, lạnh lùng nhìn Tư Đồ Nhã, "Thấy chưa, mọi người đều cho rằng ngươi đang bắt nạt Thanh Thanh, chẳng lẽ ta còn oan uổng ngươi sao?" Mới mấy câu nói, sao đột nhiên lại thành bắt nạt rồi? Tư Đồ Nhã tức đến tái mặt. Ôn Thanh Thanh nhân cơ hội trốn sau lưng Tô Hằng, rụt rè nói: "Sư minh, Tư Đồ sư tỷ là đệ tử Dược Phong, Thu Nguyệt Ngưng trưởng lão trong môn được kính trọng, mau xin lỗi người ta đi, nếu không sau này không tốt." Tô Hằng nghe xong lời này liền không vui, cái gì mà Thu Nguyệt Ngưng trưởng lão trong môn được kính trọng? Sư tôn của họ còn là tông chủ nữa. Thấy biểu cảm của Tô Hằng càng lúc càng âm trầm, Ôn Thanh Thanh cố ý khi Tư Đồ Nhã quay sang nhìn mình, lộ ra một nụ cười khiêu khích thoáng qua. Tư Đồ Nhã tức đến tái mặt, quả nhiên, Ôn Thanh Thanh là cố ý. Đúng lúc nàng định nói gì đó, Tô Hằng đã nghiêm giọng nói: "Tư Đồ Nhã, đại bị tông môn ngươi một người không tham gia, có tư cách gì mà chỉ trỏ? Ở đây không giữ người vô dụng. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình về tông môn đi." Tô Hằng vừa nói lời cay nghiệt, liền có người nói: "Sư tỷ, chúng ta đi." Sau lưng Tư Đồ Nhã, một thiếu niên bước lên lạnh lùng mở miệng. Thiếu niên mày mắt như vẽ, tuổi 16-17, trên người mang theo mùi hương thảo dược thoang thoảng, dùng một cành đào làm châm, tùy ý búi tóc. Hắn sinh ra vô cùng đẹp trai, vừa xuất hiện, ngay cả ánh mắt của Ôn Thanh Thanh cũng không nhịn được rơi trên người hắn. Đây là đệ tử thứ hai của Thu Nguyệt Ngưng, Diệp Ly Phong. Hắn và Ôn Thanh Thanh tuổi tác tương đương, nhưng tu vi đã là trúc cơ hậu kỳ. Ôn Thanh Thanh vẫn còn ở trúc cơ kỳ không thể so với hắn. Tư Đồ Nhã quay đầu nhìn Diệp Ly Phong. Sư đệ này của nàng, 3 tuổi nhập môn, từ nhỏ đã là một đứa trẻ có chủ kiến, nàng lại nhìn ba đệ tử Dược Phong khác đi cùng, tuy nhiên lúc này họ lại lộ vẻ do dự, thậm chí mơ hồ kéo giãn khoảng cách với hai người, một bộ dạng sợ hãi vì họ mà bị Ôn Thanh Thanh ghét bỏ. Nàng lấy ra nạp giới chứa tài nguyên mà Dược Phong mang theo lần này, đi về phía người đứng đầu trong ba người nói: "Mộ Vân sư đệ, đây là đan dược mà Dược Phong mang ra lần này, đều đã được ghi chép đầy đủ. Ta ở đây trước mặt mọi người giao cho ngươi, mong ngươi có thể chăm sóc tốt các sư huynh đệ. Ta sẽ theo lệnh của Tô nhị sư huynh, trở về bẩm báo sư phụ." Người nhận thuốc tên là Sở Mộ Vân, thật ra hắn nhập môn còn sớm hơn Tư Đồ Nhã, thậm chí có thể nói, sớm hơn cả Kiếm Xương Hàn. Chỉ là bất đắc dĩ, so với Tư Đồ Nhã, tư chất của hắn kém hơn một chút, không thể trở thành đệ tử của Thu Nguyệt Ngưng. Tư Đồ Nhã chọn hắn, lý do đơn giản, đó là nàng nhìn ra, Sở Mộ Vân cũng là một trong số nhiều người theo đuổi Ôn Thanh Thanh, giao đồ vật công khai cho hắn, cũng là để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tô Hằng nhìn Tư Đồ Nhã và Diệp Ly Phong quay người bỏ đi, nhất thời vậy mà có chút nỡ người. Không phải hắn chỉ là nói lời giận dỗi thôi, Tư Đồ Nhã này sao lại đi rồi? Ôn Thanh Thanh khi nhìn thấy Diệp Ly Phong, liền hối hận. Nàng sao lại không biết trong số đệ tử của Thu Nguyệt Ngưng có một người đẹp trai như vậy chứ? Diệp Ly Phong này vậy mà còn đẹp trai hơn ba sư minh của Mạc Vân Phong cộng lại. Hơn nữa khi hắn xuất hiện, hệ thống liền lập tức phát hiện hắn có khí vận trị rất cao, hoàn toàn không thua kém các sư minh của nàng. Giả dĩ thời nhật, nhất định sẽ trở thành cao thủ không kém sư tôn Thanh Huyền. Cổ phiếu tiềm năng như vậy, nàng không nắm lấy, cứ thế mà bỏ đi sao? Ôn Thanh Thanh vội vàng giữ lại: "Khoan đã, Diệp sư đệ, bây giờ phi thuyền vẫn đang chạy mà." Diệp Ly Phong lại lạnh lùng nhìn Ôn Thanh Thanh một cái, kéo tay áo Tư Đồ Nhã liền lên bong tàu, không cho Ôn Thanh Thanh một chút cơ hội giữ lại nào. Trước đây hắn nghe lời đồn trong tông môn còn nghĩ, vị đại sư minh vừa về tông môn kia sao lại kiêu ngạo bá đạo đến vậy, đối với sư muội của mình cũng không chút quan tâm, bây giờ nhìn thấy phong cách của Ôn Thanh Thanh, chỉ cảm thấy Mạc Vân Phong bị đại sư minh chỉnh đốn, hoàn toàn là đáng đời. Nếu không phải Thanh Huyền còn coi như dạy ra được vị đại sư minh hiểu chuyện kia, hắn còn tưởng tông môn này một chút hy vọng cũng không có. Ôn Thanh Thanh dẫn theo một đám chó săn đội vàng đuổi ra, liền thấy Diệp Ly Phong và Tư Đồ Nhã đã ngự kiếm bay lên, trực tiếp rời khỏi phi thuyền. Khoan đã. Ôn Thanh Thanh hối hận không thôi, nhưng khi nàng đưa tay, ngay cả tua kiếm của đối phương cũng không chạm tới. Mà bận rộn khắp nơi, cuối cùng cũng sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Tống Dạ Vũ hai tay xách một đống tạp vật, đang định hỏi Tô Hằng những thứ này định làm gì, liền phát hiện trong khoang thuyền đã không còn ai, nhìn kỹ lại vậy mà tất cả đều chạy ra bong tàu. Chuyện gì vậy? Tống Dạ Vũ không hiểu gì đi ra bong tàu. Vừa lên, liền nghe thấy mọi người đang đồng thanh lên án hai đệ tử của Thu Nguyệt Ngưng, Diệp Ly Phong và Tư Đồ Nhã. Khoan đã, Diệp Ly Phong, cái tên này sao lại quen thai đến vậy? Tống Dạ Vũ chỉ cảm thấy hổ khu chấn động. Trong vạn nghịch thần tôn khi thần tôn quật khởi, trong số nhiều chướng ngại vật gặp phải, có một người tên là Diệp Ly Phong. Hắn nhớ trong nguyên tắc biết, Diệp Ly Phong từng là đệ tử của một môn phái chính phái nào đó, sau này vì người yêu qua đời, từ đó hoàn toàn thất vọng về môn phái, thế là phản bội tông môn, tự lập môn phái, sau này trở thành một phương đại năng, nhưng lại khắp nơi đối đầu với thần tôn. Theo sách nói, đặc biệt là căm ghét người yêu của thần tôn, tức là nữ chính đầu tiên của cuốn sách đó, phận không thể lăng trì nữ từ đó. Cuốn sách rách nát đó đâu có viết Diệp Ly Phong là đệ tử Thiên Kiếm Tông đâu. Đó là một đại năng si tình đó. Khi bạn nghịch thần tôn được đăng tải, Diệp Ly Phong chính là Bạch Nguyệt Quang trong lòng các độc giả nữ. Lúc này sao lại xuất hiện sớm rồi? Tống Dạ Vũ sợ đến giật mình, vội vàng kéo người bên cạnh hỏi chuyện gì vậy. Nghe xong sự việc, Tống Dạ Vũ nhất thời mở miệng. Không phải, chuyện nhỏ như vậy thôi sao? Chỉ vì tiểu sư muội chiếm khoang thuyền của Tư Đồ sư tỷ liền làm khó tiểu sư muội sao? Hơn nữa Diệp Ly Phong cũng thật là, đồng môn giúp đỡ lẫn nhau không phải là chuyện rất bình thường sao? Sao lại xúi giục sư tỷ bỏ thuyền mà đi? Hơn nữa muốn đi thì có thể để Sở Mộ Vân đi chứ? Sao lại có thể lừa gạt Tư Đồ Nhã có ý thuật tinh thông nhất đi mất? Không có Tư Đồ Nhã, vạn nhất ai đó bị thương tật gì đó, thật sự để Sở Mộ Vân đến chữa sao? Các đệ tử khác thì sao? Sở Mộ Vân chữa hỏng người thì hỏng, nhưng đừng bạn nhất thật sự để lại vết thương gì đó cho tiểu sư muội chứ? Phải biết rằng đại bị Bích Hải cung này chỉ có một nguyên tắc, chỉ cần không đánh chết thì cứ đánh chết đi. Tiểu sư muội như hoa như ngọc, làm sao chịu nổi? Tống Dạ Vũ sốt ruột ném lại một câu, "Nhị sư minh, ta đi tìm Tư Đồ sư tỷ." Rồi Tống Dạ Vũ ngự kiếm, cũng đi rồi. Chương 10, thiên đạo nhằm vào sư muội của ta, 1, chương 10, thiên đạo nhằm vào sư muội của ta, 1, Kiếm Xương Hàn tự nhiên không biết các sư đệ tốt của hắn rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện tốt cho hắn, hắn lúc này đang nhìn chằm chằm Bạch Vân Toái đang chuyên tâm nội quan tu hành. Kiểm tra tu hành của Bạch Vân Toái đồng thời, hắn cũng phải xử lý chuyện liên quan đến hệ thống phản diện. Sau khi thiên đạo giáng lâm Thiên Kiếm Tông, hắn đau khổ suy nghĩ, cảm thấy quả thật nên chú ý một chút đến ảnh hưởng, ví dụ như, hắn cần quản cái miệng của hệ thống phản diện. Tuyệt đối không thể để nó mở miệng là giá trị, ngậm miệng là tăng, giảm. Hắn không muốn lại bị người khác hiểu lầm hắn bị tâm thần bắt đầu tự nói một mình nữa, thế là hắn đã thi triển một đạo mật ngữ pháp chú lên con búp bê, như vậy khi không tiện mở miệng nói, con búp bê hệ thống này có thể dùng truyền âm nhập mật để truyền lời cho mình. Ừ, như vậy tốt hơn nhiều. Ngoài ra, còn có một điểm quan trọng khác, đó là, hệ thống chó, ngươi tự đặt tên cho mình đi, ngươi phải biết, có một cái tên cũng là sự bảo vệ cho thân phận của ngươi. Hệ thống búp bê ngẩn người một chút, đột nhiên, ánh mắt bắt đầu lơ đãng một lúc, đột nhiên trở nên long lanh, ướt át. Kiếm Xương Hàn theo bản năng rủi mắt, không phải, hắn ảo giác rồi sao? Hắn đâu có thêm hệ thống tuyến lệ gì cho con bút bê đâu. Sao bây giờ nhìn dường như là khóc rồi? Đến mức đó sao? Hôm nay hắn căn bản không chỉnh đốn nó mà. Cậu chủ, ngươi biết không? Giọng hệ thống bút bê vậy mà lại run rẩy, ngươi là người đầu tiên muốn đặt tên cho ta. Kiếm Xương Hàn hoàn toàn không cảm thấy cảm động, hắn nhìn hệ thống bút bê sắp khóc lại hỏi, ngươi không phải tên là tối cường phản phái hệ thống sao? Hừ. Chỉ nghe hệ thống bút bê hừ lạnh một tiếng, có chút kiêu ngạo nói, ngươi thật sự là một chút phong tình cũng không hiểu, đáng đợi bao nhiêu năm nay ngay cả một đạo lữ cũng không có được. Tối cường phản phái hệ thống đây là chức vụ của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể bị các hệ thống khác thay thế. Mà độc quyền của ta chỉ có số hiệu 8979. Đây là số hiệu hệ thống, chứ không phải tên giống như các ngươi loài người. Được rồi, chỉ có số hiệu không có tên Kiếm Xương Hàn cũng có thể hiểu được, dù sao hệ thống không phải người. Đột nhiên, bàn tay nhỏ bé bằng vải của hệ thống vỗ một cái lên bàn do Vạn Tiêu hóa ra, ta quyết định sẽ gọi là Kiếm Nhật Tiên. Kiếm Linh Vạn Tiêu run rẩy một cái. Kiếm Xương Hàn và hệ thống bút bê im lặng nhìn nhau. Hệ thống bút bê thấy Kiếm Xương Hàn nửa ngày không nói gì, lập tức cảm thấy sự tự tin vừa dâng lên của mình dường như bị đả kích, cẩn thận hỏi, sao ngươi không cho ta có một cái tên oai phong sao? Đừng dùng cái giọng đáng thương, cẩn thận như vậy mà nói chuyện chứ. Ngươi như vậy khiến Kiếm Xương Hàn làm sao nói ra câu, ta sợ ngươi còn trường nghịch tiên, đã bị trời xử lý rồi chứ. Nhìn bộ dạng hệ thống bút bê như vậy, Kiếm Xương Hàn quyết định, vẫn là không đả kích nó nữa, nếu không thì thỏa hiệp một chút, ít nhất đừng để hắn công khai gọi một con bút bê là Kiếm Nhật Tiên. Nếu không hắn rất lo lắng, sau này người trong giới tu chân sẽ nghi ngờ phẩm bị cao nhã của hắn. Thế là Kiếm Xương Hàn dùng giọng điệu ôn hòa khuyến khích, "Ừm, cái tên này rất bách phong, chỉ là thiếu chút khí chất văn hóa, không bằng thế này đi, gọi là Kiếm Hạo, vừa có thể nhật tiên, lại rất có văn hóa." Hệ thống bút bê sau khi nghe câu này, ánh mắt lập tức sáng lên, "Kiếm Hạo? Hạo? Chữ này hay, ta thích. Cậu chủ, ngươi sao lại thông minh vậy?" Kiếm Xương Hàn rời ánh mắt đi, quả thực không nỡ nhìn thẳng. Tuy hắn mơ hồ cảm thấy cái tên này vẫn có chút kỳ lạ, nhưng thật sự tốt hơn Kiếm Nhật Tiên rất nhiều. Đúng vậy, quyết định này của Kiếm Xương Hàn đương nhiên là đúng. Dù sao hắn đã tránh được trong tương lai xa xôi, mọi người khi gọi thiên đạo, sẽ nói là thiên đạo kiến hạo chứ không phải thiên đạo nhật tiên. Có thể thấy có sự thích hợp quan trọng đến mức nào, ngay từ đầu đã cứu vãn hình ảnh trong mắt hậu thế và đời. Đương nhiên, những thứ này rất xa vời, Kiếm Xương Hàn và Kiếm Hạo bây giờ vẫn chưa nhìn thấy. Vì đã giải quyết tên của Kiếm Hạo, hắn còn một vấn đề nghiêm trọng khác, đó là tu vi của Bạch Vân Toái. Bái sư 15 năm, vậy mà chỉ tu đến trúc cơ sơ kỳ, thiên phú của Bạch Vân Toái kém đến vậy sao? Bạch Vân Toái là đan hệ kim linh căn, theo lý mà nói là linh căn thích hợp nhất cho kiếm tu. Nàng chỉ cần chuyên tâm tu hành, cho dù không bằng lôi linh căn biến dị của mình, cũng không đến mức như bây giờ mà vô danh. 15 năm mới trúc cơ, thành tích này mà mang ra, e rằng sẽ bị người ta mắng là bạo thiên vật. Giới tu hành của họ, bất kể là tu tiên hay tu ma, linh căn chia thành 5 loại cơ bản kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và 2 loại linh căn đặc biệt phong lôi, tổng cộng 7 loại. Mà khi tu hành linh căn càng ít càng tốt, tức là thiên phú càng cao. Người đồng thời không có linh căn, căn bản không thể dẫn khí nhập thể, trúc cơ thành công, phần này chính là những người bình thường trong biển người mênh mông. Người tứ linh căn, muốn trúc cơ, có người đã tính toán nhanh nhất cần 500 năm. Nhưng bởi thọ phàm nhân chỉ có 100 năm, muốn dùng 500 năm để trúc cơ, đó gần như là khó như lên trời. Đương nhiên, người tứ linh căn trúc cơ thành công cũng không phải không có, ai bảo người ta có tiền, bỏ ra cái giá lớn để mua tục mệnh căn chứ. Sau tứ linh căn, là tam linh căn trong tu tiên, đã được coi là tư chất hạ phẩm rồi. Ôn Thanh Thanh chính là loại này. Nàng tuy có thể tu tiên, độ khó cũng không đáng sợ như tứ linh căn, nhưng linh căn này hiện tại trúc cơ nhanh nhất, mất 40 năm, còn lại trung bình là 70 năm. Đệ tử tam linh căn ở các môn phái lớn đều chỉ có thể là đệ tử ngoại môn, đãi ngộ thì bình thường hơn nhiều. Rồi đến người song linh căn, loại này trúc cơ trung bình 25 năm. Nếu hai loại linh căn kết hợp tốt, như Thiên Kiếm Tông đại phái này, làm đệ tử nội môn hoàn toàn không thành vấn đề. Mà như Tô Hằng, Bạch Vân Thoái, Tống Giả Vũ, Âm Trần Tuyệt những người đàn linh căn này, trong giới tu hành chắc chắn là tư chất thượng phẩm, gần như là thiên tài mà các môn phái lớn tranh giành, vừa ở vào Thiên Kiếm Tông, đều sẽ được các trưởng lão trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử. Đệ tử đan linh căn, trung bình 5 năm là có thể trúc cơ thành công. Vì vậy Bạch Vân Thoái cái kim hệ đan linh căn này mất 15 năm trúc cơ, gần như có thể coi là truyền kỳ của cả giới tu hành, đương nhiên là truyền kỳ trong số những ví dụ phản diện. Nói Ôn Thanh Thanh và hệ thống của nàng đã làm chậm trễ Bạch Vân Thoái, thật ra có chút khiên cưỡng. Dù sao Ôn Thanh Thanh là 3 năm trước mới bái nhập môn hạ sư tôn, theo lý mà nói, sau khi nàng nhập môn, Bạch Vân Thoái đã sớm nên trúc cơ hoàn thành rồi. Ôn Thanh Thanh và hệ thống của nàng cố nhiên có vấn đề, nhưng vấn đề chính nên là trong 3 năm gần đây. Vì vậy nếu loại trừ yếu tố con người, vậy thì còn lại một khả năng. Thiên đạo. Chẳng lẽ Bạch Vân Thoái bị thiên đạo nhằm vào? Nhưng tại sao thiên đạo lại nhằm vào Bạch Vân Thoái? Sư muội này của hắn trong thiên cơ được, điểm đặc biệt nhất chính là khả năng trọng sinh. Chẳng lẽ khả năng trọng sinh này có ảnh hưởng đến thiên đạo? Vì vậy thiên đạo mới tìm cách đàn áp nàng. Này, Kiếm Hạo, ngươi có biết người trọng sinh có gì đặc biệt không? Kiếm Xương Hàn dùng mật pháp, lặng lẽ hỏi hệ thống vẫn còn đang chìm đắm trong niềm vui được đặt tên. Chương 25, thiên đạo nhằm vào sư muội của ta, 2, chương 25, thiên đạo nhằm vào sư muội của ta, 2. Đương nhiên niềm vui này rất nhanh đã bị câu nói người trọng sinh có gì đặc biệt của Kiếm Xương Hàn dọa bay mất. Cảm giác thiên lôi đánh xuống đỉnh đầu, trong nháy mắt lại đến. Kiếm Hạo run rẩy nói, cậu chủ, thiên đạo không thể xử lý ngươi, nhưng xử lý ta thì dễ dàng. Kiếm Xương Hàn nhìn chằm chằm Kiếm Hạo, nó không phải tự xưng là tối cường phản phái hệ thống sao? Sao làm chút chuyện phản diện nên làm, lại nhát gan đến vậy? Đương nhiên, đối với Kiếm Xương Hàn, Kiếm Hạo không trả lời, đã tương đương với trả lời rồi. Nói cách khác, người trọng sinh, theo một nghĩa nào đó, có mối liên hệ tất yếu với thiên đạo. Là mối liên hệ gì đây? Kiếm Xương Hàn nhìn Bạch Vân Thoái, bắt đầu hồi tưởng. Nếu không có sự xuất hiện của hắn, phá vỡ vận mệnh đã định, vậy thì Bạch Vân Thoái sẽ dưới đủ loại đàn áp, cuối cùng đi đến kết cục hắc hóa và tử vong. Mà cái chết này ở tương lai, trọng sinh thì ở quá khứ. Kiếm Xương Hàn khép lời, cái gọi là chuyện tương lai chẳng phải là một phần của thiên cơ sao? Thì ra là vậy. Nói cách khác, Bạch Vân Thoái chỉ cần chết vào một thời điểm nào đó trong tương lai, thì nàng sẽ mang theo tất cả ký ức đã trải qua, quay về quá khứ, vậy thì tương lai mà nàng nắm giữ chính là thiên cơ. Vậy thiên đạo đàn áp người trọng sinh là vì sao? Kiếm Xương Hàn cẩn thận hồi tưởng, từ những thông tin hắn có được, không ngoài việc để những người Bạch Vân Thoái quan tâm, không ngừng tạo ra khó khăn, thủ án cho sự trưởng thành của nàng, biến nhân cách vốn nên ngày càng trưởng thành của nàng trở nên tan nát, ngày ngày sống trong sự tự oán tự trách. Chẳng lẽ, Kiếm Xương Hàn trong đầu lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt dường như đã nắm bắt được điều gì đó. Một người chìm đắm trong sự tự cảm động và tự thủ án, làm sao có thể nhìn rõ bản thân thật sự, làm sao có thể cầu chứng thiên đạo? Cho dù làm lại, cũng chỉ là hết lần này đến lần khác va chạm vào bức tường. Kẻ muốn đánh muốn giết, từ trước đến nay đều là những tự thủ án này. Kiếm Xương Hàn cười lạnh, không hổ là thiên đạo. Biến đạo mà Bạch Vân Thoái đáng lẽ phải trong tương lai, thay nhân đoán cá nhân nhằm vào một số người, khiến nàng chìm đắm trong đó, không thể thoát ra, cho dù có tờ hờ ấy được một hai tiên cơ, thì sao chứ? Suy cho cùng, cũng chỉ là quanh quẩn giữa mấy người đó. Xem ra thiên đạo cũng không thể thật sự ngăn cản trọng sinh. Chỉ có thể thông qua thủ đoạn, bóp méo con đường mà người trọng sinh đáng lẽ phải đi. Không ngờ thiên đạo vậy mà cũng hèn hạ vô sỉ đến vậy. Kiếm Xương Hàn đang nghĩ gì, hắn hoàn toàn không biết, nhưng kỳ lạ là, theo thời gian Kiếm Xương Hàn im lặng càng lâu, hắn có cảm giác xung quanh càng lúc càng lạnh, càng lúc càng nguy hiểm. Không khỏi nuốt nước bọt, không đến mức đó chứ, chỉ trong chốc lát, cậu chủ đây là loại được thiên cơ gì rồi sao? Trong nháy mắt trong đầu cảnh báo vang lên. Nó chỉ là một hệ thống phản diện đáng thương mà thôi. Hệ thống phản diện và phản diện, khác nhau hai chữ, chính là trời vực. Nó chỉ là một công cụ nhỏ bé. Đâu có hệ thống phản diện nào đi làm phản diện chứ? Tuy bây giờ nó đã hoàn toàn mất liên lạc với hệ thống chính, nhưng nó vẫn lặng lặng trong lòng cầu nguyện một phen, nó một chút thiên cơ cũng không tiết lộ, đến lúc đó thiên khiển đừng tìm nó chứ. Xét thấy nó còn muốn sống lâu hơn một chút, thế là nói, cậu chủ, ngươi một mình mạnh đến mấy, cuối cùng cũng chỉ là một người, ngươi mới tiên, cũng chỉ là một mình ngươi mà thôi. Mà thiên đạo là sự hiện thân của ý chí thế giới hoàn chỉnh. Kiếm Xương Hàn gật đầu, ngươi nói có lý, trước tiên cho ta xem giá trị của tam sư muội. Một người không thể thay đổi ý chí thế giới, vậy thì hãy bồi dưỡng thêm nhiều người cùng làm. Tam sư muội trước mắt chính là một lựa chọn không tồi. Kiếm Hạo tuy không biết Kiếm Xương Hàn muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn truyền dữ liệu của Bạch Vân Thoái qua. Bạch Vân Thoái, đồ đệ thứ 3 của tông chủ Thiên Kiếm Tông Thanh Huyền chân nhân, tu vi trúc cơ sơ kỳ, đan hệ kim linh căn, nao tàn trị, lưu khúc trị, biến thái trị, không, phẫn nộ trị, 1634, thảo hiểm trị, khiếm tấu trị. Không xem xong dữ liệu, Kiếm Xương Hàn liếc Kiếm Hạo một cái, hỏi, tại sao thảo hiểm trị của nàng lại cao đến vậy? Kiếm Hạo xuề bàn tay nhỏ bé bằng vải của mình, dữ liệu này đâu phải nó muốn thêm là thêm, muốn giảm là giảm, ngươi đừng có coi thường hệ thống công lược hảo cảm độ, nếu bị hệ thống này xếp vào đối tượng đàn áp so sánh, vậy thì mỗi lần dựa theo yêu cầu hoặc nhiệm vụ của hệ thống đàn áp đối tượng, sẽ tăng thêm thảo hiểm trị tương ứng cho đối tượng này, giá trị này càng cao, thì mức độ được yêu thích của nhân vật trong tộc quần sẽ càng thấp. Kiếm Xương Hàn nghĩ một chút hỏi, người bình thường không bị ngoại lực can thiệp, thảo hiểm trị cao nhất là bao nhiêu? Kiếm Hạo trong đầu tìm kiếm một chút, rồi trả lời, ví dụ như Chiến Vạn Lý, hắn thuộc loại tu sĩ bình thường có thảo hiểm trị khá cao rồi, cũng chỉ có 347 mà thôi. Chiến Vạn Lý chấp trưởng chấp pháp đường, đắc tội người gần như không thể tránh khỏi, bị người ghét cũng là chuyện thường ngày. Nhưng hắn đến bây giờ cao nhất cũng chỉ có 347. Kiếm Hạo nghĩ một chút an ủi, nhưng ngươi yên tâm, tuy ta không thể đọc bất kỳ dữ liệu nào của ngươi, nhưng toàn bộ Cửu Châu đại lục, về mặt đáng ghét, ngươi hẳn là đỉnh cao. Dù sao, ngươi là đối tượng duy nhất được thiên đạo đích thân chỉ đích danh. Bạch Vân Toái có đáng ghét đến mấy, cũng đâu có bị thiên đạo hạ chỉ chứ. Vì vậy vẫn là đại sư huynh ngươi mạnh nhất. Kiếm Xương Hàn hoàn toàn không cảm thấy đây là lời khen, thật sự. Vạn Tiêu. Kiếm Xương Hàn đột nhiên gọi một tiếng phương tiện giao thông, Kiếm Linh Vạn Tiêu lập tức xuất hiện bên cạnh, hoàn toàn một bộ dạng đại lão ngươi có gì phân phó, cứ việc nói. Kiếm Xương Hàn ánh mắt nhìn về phía tây nói, đi về phía tây đến Vạn Ma Cốc. Bạch Vân Toái lúc này vừa bận kết thúc một chu thiên, nghe đến Vạn Ma Cốc, nhất thời không hiểu Kiếm Xương Hàn muốn làm gì, chúng ta không phải đi Bích Hải Cung tham gia đại bị sao? Vạn Tiêu quay đầu hướng về Vạn Ma Cốc mà đi, Kiếm Xương Hàn trên dưới đánh giá Bạch Vân Toái nói, đi quá sớm phải lợi người, còn không bằng đưa ngươi đi nâng cao thực lực, bù đắp những năm tu hành đã bỏ lỡ. Đại sư Minh muốn bù đắp tu hành cho nàng. Bạch Vân Toái nhất thời vậy mà có chút cảm động. Bao nhiêu năm nay, thật sự chưa từng có ai quan tâm đến tu hành của nàng. Ngược lại nàng mỗi lần nếu có tiến bộ gì, theo sau đó chính là đủ loại hạ thấp đàn áp, cứ như thể nàng không xứng đạt được đột phá trong tu hành vậy. Kiếm Xương Hàn nghĩ, đã muốn đưa Bạch Vân Phái đến Vạn Ma Cốc loại địa phương đó, hắn có cần kiểm tra vũ khí của sư muội có đạt tiêu chuẩn không? Thế là nói, kiếm của ngươi cho ta xem. Bạch Vân Phái lập tức triệu hồi kiếm ra, một luồng khí sắc bén thuộc về kiếm ập đến. Hơn nữa kiếm khí này sắc bén, kiếm được rèn cũng rất đẹp, thân kiếm điêu khắc tinh xảo, khảm bảy viên đá quý tăng cường, chỉ cần cứ thế đứng yên trước mặt Kiếm Xương Hàn, đã có một luồng khí thế bất khuất. Bạch Vân Phái vẻ mặt có chút kiêu ngạo nói với Kiếm Xương Hàn, sư minh, kiếm này tên là Thất Tinh. Sư tôn nói, đây chính là thanh kiếm sắc bén đã cùng cao thủ tông môn vào sinh ra từ năm đó, chỉ cần dụng tâm bồi dưỡng, nhất định có thể đưa ta lên đỉnh cao. Đây quả thật là danh kiếm Thất Tinh. Tuy nhiên sau khi xem kiếm, mặt Kiếm Xương Hàn lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay một đạo thiên lôi khí thế bạc quân, liền thẳng tắp đánh vào Thất Tinh kiếm, không chút lưu tình. Chương 26, thiên đạo nhằm vào sư muội của ta, 3, chương 26, thiên đạo nhằm vào sư muội của ta, 3, trên phi thuyền đang tận hưởng sự vây quanh, được cương triều của Ôn Thanh Thanh, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo chói tai của hệ thống. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Thiên mệnh bội kiếm Thất Tinh kiếm của Túc chủ bị trọng thương, đang thực hiện chương trình tách rời, toàn thân Ôn Thanh Thanh đột nhiên một trận đau nhói, đau đến mức nàng run rẩy. Những người đàn ông vây quanh Ôn Thanh Thanh chỉ thấy Ôn Thanh Thanh đột nhiên tái mặt ngã xuống, tất cả mọi người luôn cuống tay chân. Không thể, không phải nói Thất Tinh kiếm nhất định là của ta sao? Sao có thể tách rời? Đúng vậy, Thất Tinh kiếm cũng giống như Bạt Tiêu, đều là kiếm có kiếm linh, mà khác với hình tượng thiếu nữ tinh linh của Bạt Tiêu, kiếm linh của Thất Tinh kiếm là một thiếu niên phong độ ngời ngời. Đệ tử Thiên Kiếm Tông sau khi trúc cơ thành công, đều có một lần cơ hội tiến vào kiếm chủng, trong kiếm chủng chôn cất những thanh kiếm mà các cao thủ Thiên Kiếm Tông qua các đời đã sử dụng. Những thanh kiếm này cùng chủ kiếm chinh chiến bốn phương, dưới sự luyện hóa bồi dưỡng của các đời chủ kiếm, đều có uy lực và linh tính cực lớn. Bạch Vân Phái sau khi ra khỏi kiếm chủng, liền mang theo Thất Tinh kiếm. Mà Ôn Thanh Thanh nhìn thấy Thất Tinh kiếm lần đầu tiên, liền nhìn thấy một thiếu niên ánh mắt sắc bén, dung mạo cực kỳ tuấn mỹ. Hắn chính là kiếm linh của Thất Tinh kiếm. Theo tính toán của hệ thống lúc đó, hảo cảm độ ban đầu của Thất Tinh kiếm đối với Ôn Thanh Thanh đã là 80. Mà cấp độ tối đa cũng chỉ là 100. Lúc đó Ôn Thanh Thanh rất không hài lòng, tại sao thanh kiếm đó hào cảm độ với nàng cao như vậy, lại phải rơi vào tay Bạch Vân Toái. Lúc đó hệ thống nói với nàng, Bạch Vân Toái là đan hệ kim linh căn, trong tay nàng, Thất Tinh kiếm có thể có sự trưởng thành tốt hơn, đợi thời cơ đến, tự nhiên sẽ trở về tay nàng. Không cần tự mình bồi dưỡng, là có thể có được thần kiếm, chuyện tốt như vậy, nàng tự nhiên vui vẻ. Nhưng, sao lại đột nhiên tiến vào chương trình tách rời? Hệ thống, ngươi trả lời ta đi. Ban đầu để đảm bảo Thất Tinh kiếm vạn vô nhất thất rơi vào tay nàng, nàng thậm chí đã dùng điểm tích lũy mua đạo cụ ràng buộc, buộc chặt Thất Tinh kiếm và nàng lại với nhau. Bây giờ sao lại phải khởi động giải trừ ràng buộc? Phát hiện lực lượng không rõ đang phá hoại Thất Tinh kiếm, vì an toàn của tộc chủ, đang khởi động tách rời, cái gọi là lực lượng không rõ này, tự nhiên chính là Kiếm Xương Hàn. Gần như ngay khi Thất Tinh kiếm được triệu hồi ra, Kiếm Xương Hàn liền nhìn thấy một vết khắc không thuộc giới tu chân xuất hiện trên thân kiếm này. Vết khắc này chính là sự ràng buộc mà Ôn Thanh Thanh dùng điểm tích lũy đổi từ hệ thống. Kiếm Xương Hàn tuy không biết vết khắc này là do Ôn Thanh Thanh để lại, nhưng hắn tuyệt đối khẳng định không phải của Bạch Vân Toái. Đã không phải của Bạch Vân Toái, vậy hắn sẽ không để biến số này ở bên cạnh sư muội. Thất Tinh kiếm trong dòng điện phát ra tiếng kêu vụ vụ chói tai, nghe đến mức Bạch Vân Toái tim gan run rẩy, vội vàng quỳ xuống chân Kiếm Xương Hàn cầu xin, đại sư minh, ta đã làm sai điều gì, ngươi cứ phạt ta đi, Thất Tinh kiếm là kiếm của ta, ngươi nếu hủy nó, ta cũng không thể làm kiếm tu nữa. Kiếm Xương Hàn nhìn Bạch Vân Toái một cái, biết nàng một chút cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mà lúc này vết khắc trên thân kiếm đang biến mất. Ánh mắt Kiếm Xương Hàn lạnh đi, một đạo lôi kích lại đánh trúng Thất Tinh kiếm. Doa Bạch Vân Toái tim gần như nhảy ra ngoài. Mà sau một luồng sáng mạnh, mấy đạo cấm chế chú thuật màu mực mang theo màu đỏ máu vậy mà lại từ Thất Tinh kiếm câu ra một đạo kiếm linh. Chính là kiếm linh của Thất Tinh kiếm. Kiếm linh đó mặt tái nhợt, nhìn thấy Kiếm Xương Hàn cũng không hề sợ hãi, mở miệng liền nói, "Ngươi đừng hỏng." Kiếm Xương Hàn lại nhanh hơn một bước quát, nói cho cái thứ đã kết mệnh khế với ngươi biết, dám giải trừ, ta sẽ khiến hắn cùng ngươi thần hồn câu diệt.
Mệnh khế.
Bạch Vân Thoái tại chỗ đầu góc trống rỗng, nàng khi nào thì kết mệnh khế với Thất Tinh Kiếm? Chưa đợi Bạch Vân Thoái nghĩ rõ, uy áp khổng lồ của kiếm xương hàn không chút khách khí đè xuống Thất Tinh Kiếm, thân kiếm xuất hiện sự cong bên. Kiếm Hạo sợ hãi lập tức trốn sau lưng kiếm xương hàn, cái lôi kích này, cái uy áp này, còn có cái cấm chế kia, nó quen thuộc mà. Chẳng phải là chiêu thức nhốt nó vào hình nộm, điện giật cho nó thất điên bát đảo sao? Nó đột nhiên cảm thấy mình vậy mà lại có chút may mắn, dù sao lúc đó điện thì điện, kiếm xương hàn đâu có động sát nghiệm. Bây giờ thanh kiếm này, Kiếm Hạo đều cảm thấy, nếu dám nói nhảm, tốc độ làm theo hơi chậm một chút, kiếm xương hàn nhất định sẽ bẻ gãy nó trước. Bên kia Ôn Thanh Thanh trên phi thuyền toàn thân tê dại, không thể động đậy, tình hình bên ngoài nàng đã hoàn toàn không thể cảm nhận được, nằm như một cái xác. Mà trong tinh thần, nàng vốn hy vọng nhanh chóng giải trừ ràng buộc có thể đổi lấy một lúc thoải mái, ai ngờ giọng hệ thống lại đột nhiên vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Phát hiện một khi ràng buộc được giải trừ, sẽ gây ra tổn thương vĩnh viễn không thể đảo ngược cho tốc chủ, dừng giải trừ ràng buộc. Dừng giải trừ ràng buộc, cái gì? Tinh thần Ôn Thanh Thanh bị dày vò đến chết đi sống lại, khi nghe câu này, tức đến không màng đau đớn, chửi rủa. Ngươi cái hệ thống rác rưởi này, ràng buộc là ngươi đề nghị, giải trừ ràng buộc là ngươi cưỡng ép yêu cầu, bây giờ dừng giải trừ ràng buộc cũng là ngươi muốn. Ngươi rốt cuộc muốn ta làm gì? Đúng vậy, Ôn Thanh Thanh căn bản không biết Thất Tinh Kiếm bên kia đã xảy ra chuyện gì, mà hệ thống hảo cảm độ, thật ra cũng không thể dò xét. Tuy nhiên, kiếm xương hàn lại mơ hồ đoán được, Thất Tinh Kiếm đã xuất thân từ kiếm chủng, lại là do Bạch Vân Thoái trúc cơ sau khi có được, mà trong khoảng thời gian này, người có khả năng nhất thèm muốn Thất Tinh Kiếm là Ôn Thanh Thanh. Loại chuyện đoạt cơ duyên người khác, để người khác thay nàng nuôi pháp bảo này, hắn cảm thấy Ôn Thanh Thanh thật sự làm được. Vì vậy khi phát hiện mệnh khế ổn định, kiếm xương hàn nhìn Bạch Vân Thoái, mệnh khế của Thất Tinh Kiếm là do ngươi kết. Nói là mệnh khế, chủ yếu là vì sự ràng buộc của hệ thống quá đặc biệt, mang theo ý chí của thiên đạo. Kiếm xương hàn không muốn Bạch Vân Thoái nhanh chóng vướng vào rắc rối, vì vậy đã dùng cách nói mệnh khế này. Mà kiếm linh của Thất Tinh Kiếm cũng không biết sự tồn tại của hệ thống, tưởng rằng mình lập cũng là mệnh khế, lúc này mới thừa nhận cách nói này. Sau chuyện lý cảnh nhượng, Bạch Vân Thoái không còn tuyệt vọng như vậy, chỉ là cười khổ lắc đầu. Đã là kiếm tu thì nên quang minh lỗi lạc, ta nguyện lấy đức phục kiếm, không nguyện lấy thân phận chủ nô đối đãi nó. Đã Thất Tinh Kiếm tâm không ở ta, vậy thì Thất Tinh cũng không phải kiếm của ta. Kiếm này xử lý thế nào, tùy đại sư minh. Lời Bạch Vân Thoái vừa dứt, sắc mặt kiếm linh Thất Tinh Kiếm lập tức đại biến. Không, ta không thể rơi vào tay hắn, hắn nhất định sẽ hủy ta. Ta bị hủy không sao, nhưng chủ nhân đã kết mệnh khế với ta sẽ xảy ra chuyện. Lời của Thất Tinh Kiếm khiến sắc mặt Bạch Vân Thoái càng tệ hơn, không nói gì, trực tiếp giải trừ liên hệ giữa nàng và Thất Tinh Kiếm. Mà kiếm linh cũng trong khoảnh khắc này bị kiếm xương hàn nhét trở lại kiếm. Kiếm xương hàn tùy tay ném Thất Tinh Kiếm vào nạp giới, lạnh giọng an ủi, một thanh kiếm rất nát, vậy mà lại si tình đến vậy. Tiểu sư muội, ngươi cũng không cần để nó trong lòng. Vật này nếu thật sự có kiếm phẩm kiếm cách, thì cũng sẽ không theo ngươi rời khỏi kiếm chủng, lại lén lút kết mệnh khế với người khác. Cái bộ mặt ăn cây táo rào cây sung này, thật đáng xấu hổ. Bạch Vân Thoái cúi đầu, lúc này nàng không có bộ kiếm, làm sao đi vạn ma cốc tu luyện? Nghe lời an ủi của Bạch Vân Thoái, nàng bất lực khép lời, đại sư minh không cần quên ta, ngay cả bộ kiếm cũng không còn được, là ta quá yếu rồi. Lời này ngược lại khiến kiếm xương hàn vô cùng hài lòng. Ngay cả kiếm hạo cũng kinh ngạc truyền âm, nao tản trị 500. Kiếm xương hàn tâm trạng càng tốt hơn, hướng về Bạch Vân Thoái nở nụ cười, vừa hay, ta tặng ngươi một vật, có thể giúp ngươi hoàn thành tu luyện vạn ma cốc. Chương 27, cục bùn nhão này thật sự là kiếm, 1, chương 27, cục bùn nhão này thật sự là kiếm, 1, có thể giúp nàng hoàn thành tu luyện vạn ma cốc sao? Bạch Vân Thoái tò mò, nhưng lại thấy kiếm xương hàn từ nạp giới lấy ra. Nói thế nào nhỉ? Cái này hình như nên gọi là một cục. Đúng vậy, đó là một cục màu xanh lam, lấp lánh, giống như bùn nhão vậy. Bạch Vân Thoái nhìn thứ này, lại nhìn kiếm xương hàn, trong lòng run rẩy, đại sư minh đây là thứ gì? Ngươi để ta dựa vào cái này để vượt qua tu luyện vạn ma cốc sao? Đùa gì chứ? Thứ này có tác dụng gì? Dựa vào thứ này, gặp kẻ địch, bôi lên mặt đối phương sao? Kiếm xương hàn cũng không muốn đâu, vấn đề là người bạn tinh thông luyện khí của hắn đã hao tốn một đống thần thiết, cuối cùng tinh luyện, vốn muốn chế tạo một thần binh lợi khí tuyệt thế kinh thiên động địa. Ý định lúc đó là, binh khí đó thế nào cũng phải mạnh hơn Hoa Túy Tam Thiên. Tuy nhiên kết quả là, họ quá ngây thơ rồi. Luyện khí sư khi phát triển vũ khí mới, tất nhiên phải trải qua thất bại và khám phá, cho dù đó là luyện khí sư số 1 thiên hạ, cũng sẽ thất bại. Cho dù luyện khí sư đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng dù sao đó cũng là lần thử nghiệm đầu tiên. Vì vậy đã ra đời cái thứ này. Điểm mấu chốt là thứ này, luyện khí sư đó không nỡ bước. Tuy đây là một cục bùn nhão màu xanh lam, nhưng để luyện ra cục bùn nhão này, quy đổi thành linh thạch, đủ để bồi dưỡng ba hóa thần kỳ rồi. Đây chính là một cục bùn nhão trị giá ba hóa thần kỳ. Sao có thể tùy tiện bước đi? Huống hồ cũng không xấu xí, cũng không có mùi gì, dựa vào cái gì mà không thể mớn. Đổi thành người khác đưa cái thứ này cho kiếm xương hàn, hắn đã trực tiếp bôi lên mặt đối phương ngay tại chỗ. Ai ngờ đối phương dù sao cũng có giao tình rất sâu với hắn, lúc đó lấy ra cái thứ này, vẻ mặt chân thành, mạnh miệng nói, xương hàn à, ngươi là kiếm tu có thiên phú nhất mà ta từng thấy, tin rằng với tài hoa của ngươi, chỉ cần vây tay một cái, là có thể nghĩ ra cách dùng thứ này. Hơn nữa, đừng coi thường cục bùn nhão này, nó vậy mà lại có tư chất trưởng thành cấp thiên giai. Trong giới tu hành, đánh giá tốt xấu của binh khí, ngoài cấp độ ban đầu, chính là tư chất trưởng thành. Cục bùn nhão này, cấp độ ban đầu nhìn đã không ra gì, hắn vốn dĩ tuyệt đối không muốn nhận, nhưng tư chất trưởng thành lại là thiên giai. Thiên giai đó, vậy mà còn cao hơn tư chất trưởng thành của Bạc Tiêu. Dù sao cuối cùng, thứ này hắn cũng nhận, và tâm trạng phức tạp. Bây giờ, thấy Bạch Vân Thoái không có binh khí tiện tay, dứt khoát lấy ra dùng thử. Cái này thật sự không phải lừa gạt. Trực giác mách bảo hắn, Bạch Vân Thoái không chừng có thể dùng thứ này rất tốt. Vạn Tiêu đã đưa hai người đến lối vào Vạn Ma Cốc, rồi hóa thành bội kiếm bình thường, đứng một bên. Bạch Vân Thoái nhìn ma khí, thi khí, yêu khí, độc khí, trường khí, vờ đang lan tỏa trong Vạn Ma Cốc, cảm thấy chân có chút run rẩy. Đừng nói mùi hương Vạn Ma Cốc tỏa ra đáng sợ như vậy, chỉ riêng tiếng gào thét thỉnh thoảng truyền ra từ bên trong, đã xen lẫn sự điên cuồng, tuyệt vọng, hưng phấn, sợ hãi đủ loại cảm xúc. Theo lý mà nói, nàng một chút cơ kỳ không nên đến đây. Không nhịn được nuốt nước mà hỏi, "Đại sư Minh, chúng ta cứ thế mà đi vào sao?" Kiếm Xương Hàn liếc nàng một cái nói, "Sao có thể? Chỉ bằng ngươi, tay không tấc sắt, ta sợ ngươi đi vào sẽ bị ăn đến xương cốt cũng không còn." Bạch Vân Toái mở miệng liền muốn phản bác. Nàng đâu đến mức tay không tấc sắt, dù sao cũng theo sư tôn học nghệ bao nhiêu năm, nàng đâu đến mức không làm được gì. Tuy nhiên chưa đợi nàng nói ra bất kỳ lời nào, một cái móng vuốt khổng lồ đột nhiên từ Vạn Ma Cốc vươn ra, trực tiếp giáng xuống đầu hai người. Cái móng vuốt đó cắt bay đá chạy, kẹp theo uy áp vô thượng, trực tiếp đè Bạch Vân Toái mềm nhũn đầu gối. Tiếp đó phong nhận do móng vuốt tạo ra, chỉ khẽ lướt qua da Bạch Vân Toái, liền lập tức để lại vết máu. Bạch Vân Toái bị thổi ngã. Kiếm Xương Hàn lại chỉ nhẹ nhàng vung ra một đạo trường khí, hóa giải lực lớn do móng vuốt mang lại, đồng thời nhìn vào lối vào, quát một tiếng, cút về, không thấy ta không định đưa nàng vào sao? Cái móng vuốt đó vậy mà lại bị chấn nát. Sau đó, Vạn Ma Cốc yên tĩnh trở lại. Kiếm Xương Hàn lúc này mới lấy ra một tấm phân thân phù, niệm chú quyết, để phù chú hóa thành hình dáng của hắn. Phân thân phù trong giới tu hành thường được dùng để tạo ra giả thân, tiện cho việc chạy trốn. Thực lực của phân thân không mạnh, nhưng sẽ dựa vào ý nghĩ của người sử dụng, làm ra những động tác tương ứng, đủ để đạt được hiệu quả giả thật lẫn lộn. Nhiều tu sĩ tu vi không cao, thường mang theo nhiều phân thân phù, tiện cho việc gặp rắc rối kịp thời bỏ chạy. Tuy nhiên Kiếm Xương Hàn dù sao cũng là đại năng đại thừa kỳ, vì vậy phân thân phù hóa thân thành hình dáng của hắn, vậy mà lại tự mang theo một luồng khí sắc bén. Tu vi vậy mà cũng có chút cơ sơ kỳ, nhìn có vẻ vậy mà lại không kém Bạch Vân Toái là bao. Kiếm Xương Hàn chỉ vào phân thân nói, "Đánh thắng hắn, ta đưa ngươi vào." Nói xong, Kiếm Xương Hàn ném cục bùn nhão màu xanh lam cho phân thân, tự mình tìm một cái cây nhảy lên, tùy tay ném Vạn Tiêu cho Bạch Vân Toái, "Vạn Tiêu cho ngươi mượn, bắt đầu đi." Vạn Tiêu kiếm đột nhiên bị ném qua, Bạch Vân Toái theo bản năng đỡ lấy, tuy nhiên khi nhận ra là Vạn Tiêu kiếm, tay run lên một cái, suýt chút nữa không cầm vững, "Đại sư Minh, cẩn thận." Lời sau của Bạch Vân Toái không cần nói nữa, bởi vì phù lục Kiếm Xương Hàn đã một kiếm đâm tới, thẳng tắp vào mặt. Bạch Vân Toái bị kiếm thế này kinh hãi, vội vàng giơ Vạn Tiêu cứng rắn đỡ lấy. Một trận chấn động lớn, Bạch Vân Toái liên tục lùi lại, cánh tay tê dại. Nàng kinh ngạc nhìn thanh kiếm màu xanh lam đang giao nhau với Vạn Tiêu, khí tức truyền đến từ kiếm, sẽ không sai, chính là cục bùn nhão màu xanh lam đó. Cục màu xanh lam đó, thật sự là kiếm sao? Tuy nhiên phù lục Kiếm Xương Hàn đã lạnh giọng mở miệng, "Đừng phân tâm." Bạch Vân Toái chỉ cảm thấy áp lực trên tay nhẹ đi, thanh kiếm bùn nhão đó vậy mà lại biến mất. Phù lục Kiếm Xương Hàn nhẹ nhàng lùi lại, tiếp đó là một trận đau nhói sau gáy. Bạch Vân Toái ngã sấp mặt xuống đất. Kiếm Hạo ngồi trên vai Kiếm Xương Hàn, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, "Đây là sư muội của ngươi đó. Nương tay một chút có được không?" Nó khi làm tối cường phản phái hệ thống mang theo mỗi tốc chủ, ai mà không đối xử với cô gái của mình dịu dàng chu đáo, muốn gì cho nấy, thật sự là nâng trong tay sợ lạnh, ngậm trong miệng sợ tan. Từng người một đều cương triều. Cái tên Kiếm Xương Hàn này thì hay rồi, ra tay liền trực tiếp đánh chết. Có cần quá đáng như vậy không? Kiếm Xương Hàn nửa nằm trên cành cây, nhìn Bạch Vân Toái ngã, cũng không đau lòng, thậm chí đối với lời nói của Kiếm Hạo còn mơ hồ lộ ra sự bất mãn, ta dùng phân thân phủ còn chưa đủ nương tay sao? Muốn ta tự mình xuống đánh sao? Hắn mới không muốn giống sư tôn não tàn kia, lấy tu vi đại thừa kỳ đi bắt nạt một chút cơ kỳ, mất đi phẩm giá cao quý của hắn. Thú hồ, đạo phù lục phân thân đó cũng chỉ có thực lực trúc cơ sơ kỳ, những cái khác cũng chỉ là phối hợp với Hy Nê kiếm pháp mà hắn nghiên cứu rất lâu, thật sự không biết gì khác. Cứ như vậy mà còn không gọi là nương tay, vậy hắn chỉ có thể chọn đưa Bạch Vân Toái xuống núi rồi. Kiếm Hạo ôm mặt, cậu chủ thật sự là người đàn ông tồi tệ nhất mà nó từng theo, không có ai khác. Với cái đức tính này của hắn, e rằng cả đời cũng sẽ không có phụ nữ thích. Chương 28, cục bùn nhão này thật sự là kiếm, 2, chương 28, cục bùn nhão này thật sự là kiếm, 2, rồi nghe thấy tiếng thịt rơi xuống đất, bên kia Bạch Vân Toái lại bị phù lục Kiếm Xương Hàn tát một cái, ngã xuống. Mới qua bao lâu, một cô gái trắng trẻo đã bị đánh cho toàn thân tàn tạ, đáng thương vô cùng. Kiếm Hạo đều cảm thấy đau lòng, ngươi một chút lòng thương hoa tiếc ngọc cũng không có sao. Kiếm Xương Hàn cười lạnh một tiếng, lời này ngươi cứ nói với kẻ thù của Bạch Vân Toái đi, xem đao phủ có vì nàng là con gái mà ra tay nhẹ nhàng hơn không. Thật trùng hợp, câu nói này của Kiếm Xương Hàn lại lọt vào tai Bạch Vân Toái. Bạch Vân Toái động tác lại chần chừ một lát, rồi lại bị đánh ngã ngửa. Chuyên tâm đối địch, thu lại những suy nghĩ tự oán tự trách của ngươi. Giọng nói êm tai của Kiếm Linh Vạn Tiêu đột nhiên vang lên, cầm kiếm giao đấu với người, tối kỵ phất tâm, cục bùn nhão đó không giống phi kiếm bình thường, biến hóa khó lường, nếu thật sự rơi vào tay kẻ địch, ngươi chết chắc. Bạch Vân Toái lập tức hoàn hồn, đúng vậy, nàng vì sao lại bắt đầu tự oán tự trách rồi? Vì vậy khi phù lục Kiếm Xương Hàn lại một kiếm đánh tới, Bạch Vân Toái lần đầu tiên nhìn rõ kiếm lộ. Tuy chỉ là một thoáng, nhưng Bạch Vân Toái xoay người bay lên, cuối cùng đã thành công tránh được nguy hiểm. Kiếm Xương Hàn chỉ vào Bạch Vân Toái vừa tránh được một kiếm nói, ngươi xem, nàng không phải đã tránh được rồi sao? Kiếm pháp loại này, thua vài lần là hiểu thôi. Kiếm Hạo đã không muốn bình luận nữa, thật sự. nó sớm nên biết đầu óc của Kiếm Xương Hàn không giống người bình thường. Hú hồ, nàng nếu không học được cách khống chế cục bùn nhau đó, bước vào vạn ma cốc chính là chết, càng đừng nói đến đại bị Bích Hải cung. Kiếm Xương Hàn u ám mở miệng, cũng cố ý nói cho Bạch Vân Thoái nghe, Ôn Thanh Thanh có lợi hại đến mấy, thủ đoạn có cao đến mấy, được cả tông môn cương triều thì sao? Nàng có thể giống như bắt nạt Vân Thoái sư muội mà bắt nạt ta sao? Hay là chó săn của nàng, dám vì nàng mà đắc tội ta sao? Bạch Vân Thoái đột nhiên nhớ ra, thật ra những thủ đoạn mà Ôn Thanh Thanh dùng để đối phó nàng, cũng từng dùng với Đại sư Minh. Tuy nhiên Đại sư Minh như một tấm thép, mỗi lần đều chỉ có Ôn Thanh Thanh chịu thiệt. Ngay cả sư tôn cũng có thể dung thứ cho những lần vô lễ của Đại sư Minh. Là vì Đại sư Minh thủ đoạn cao hơn sao? Không. Bạch Vân Thoái đột nhiên nhận ra, không liên quan đến thủ đoạn, mà là vì Đại sư Minh đứng ở bất kỳ đâu, chính là đạo lý. Hắn tu hành thành công, tuổi trẻ đã bước vào đỉnh cao, cho dù hắn sau khi trở thành Đại sư Minh tông môn rất lâu chưa từng làm tròn trách nhiệm của một Đại sư Minh, nhưng hắn chỉ cần trở về tông môn, không ai dám nói hắn không xứng với vị trí Đại sư Minh. Ngay cả đại trưởng lao chấp pháp đường Chiến Vạn Lý, dẫn theo nhiều đệ tử như vậy, thậm chí bố trí kiếm trận, cũng bị Đại sư Minh huấn luyện đến mức không có sức chống trả. So với Bạch Vân Thoái thì sao? Bao nhiêu năm nay, nàng chịu oan ức, bất kể nàng có lý đến đâu, vô tội đến đâu, công đạo, chính nghĩa chưa bao giờ đứng về phía nàng. Bất kể nàng nhường bao nhiêu tài nguyên của mình cho đồng môn, bản thân đối với sư tôn có thuận theo đến đâu, nhưng lại không đổi lấy được chút tiên vị nào. Thậm chí, ngày đó ở đại điện, Ôn Thanh Thanh dùng lý do vụng về như vậy vu oan nàng, cũng không ai nguyện ý ra mặt cho nàng. Chuyện hôn sự của Lý Cảnh Nhượng và nàng, thật ra ngay từ đầu cũng không ai quan tâm nàng có nguyện ý hay không, khi hủy hôn rõ ràng có rất nhiều cách, Lý Cảnh Nhượng lại chọn cách sỉ nhục nàng nhất. Lý Cảnh Nhượng dùng nàng làm lá chắn cho Ôn Thanh Thanh, ngay cả nàng vất vả từ kiếm trùng mang ra thất tinh kiếm, cũng coi thường nàng. Hoàn cảnh như nàng, có tư cách gì mà học Ôn Thanh Thanh yếu đuối, chờ người thương hại. Đúng vậy, còn không bằng giống đại sư như vậy, đợi đến khi tạo ra một phen thiên địa, đến lúc đó tự có đạo lý của nàng. Kiếm Xương Hàn thấy Bạch Vân Thoái dường như đã có chút thể ngộ, bắt đầu chuyên tâm, không còn phân tâm, cảm thấy khá hài lòng. Nàng là một trong những cái gai trong mắt thiên đạo, nếu không chiến đấu thì không sống được, đến lúc đó đàn ông gì, sủng ái gì, đều là vật ngoài thân. Thà trông chờ vào khả năng trọng sinh, hoặc được ai đó yêu thương che chở, từ đó được bảo vệ, còn không bằng đàng hoàng nâng cao bản thân. Thấy Bạch Vân Thoái có chút khởi sắc, Kiếm Xương Hàn linh quang chợt lóe, hỏi Kiếm Hạo, ngươi nói, ta có tiềm chất làm sư tôn không? Kiếm Hạo quay đầu nhìn Bạch Vân Thoái, lập tức lộ ra 3 phần trâm trọng, 7 phần lạnh nhạt, với cách dạy của ngươi, làm sư tôn cái quái gì, ta từng dẫn dắt phản diện tệ nhất, cũng không tệ như ngươi. Bởi vì, khi dạy Bạch Vân Thoái kiếm pháp, chiêu kiếm của Phù Lục Kiếm Xương Hàn thật sự là quá âm hiểm. Cục bùn nhão không có tính chất cố định đó, trong tay Kiếm Xương Hàn, biến hóa bản thiên, khiến người ta không thể phòng bị, nhìn đến mức Kiếm Hạo cũng không nhịn được nói, đây không phải hy nê kiếm, mà là tiện hy nê. Ai nói về tiện, rõ ràng thất tinh tiện hơn. Kiếm Linh Vạn Tiêu nghe thấy cuộc đối thoại giữa Kiếm Hạo và Kiếm Xương Hàn, không nhịn được tặc lưỡi. Những thanh linh kiếm như bọn họ, một khi có linh, từng thanh đều có kiếm phẩm kiếm cách. Một thanh linh kiếm muốn tu ra kiếm linh, cần bao nhiêu năm tháng trầm tích, trải qua bao nhiêu sự tuyệt vọng của việc đứt gãy, hủy kiếm. Vạn Tiêu bây giờ hồi tưởng lại, cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Nhưng thất tinh thì hay rồi, khó khăn lắm mới tu thành linh, không đàng hoàng học chút gì, thể ngộ sự không dễ dàng khi thành hình của mình. Vậy mà sau khi lập khế ước với chủ kiếm, lại còn chạy đi lén lút kết mệnh khế với người khác. Vừa nhìn đã biết là chuẩn bị đâm sau lưng Bạch Vân Thoái vào thời điểm quan trọng. Nó đã yêu đến mức tự nguyện lập mệnh khế, dẫm đạp tôn nghiêm của mình xuống đất, tại sao không mạnh mẽ hơn một chút, tự mình từ kiếm trùng bay ra để dâng hiến? Giới linh kiếm của bọn họ đâu phải không có loại cứng đầu như vậy. Tại sao kiếm linh khác có thể vì suy nghĩ của mình mà chủ động tấn công, nó thất tinh kiếm lại không thể? Đương nhiên, đối với thất tinh kiếm, quả thật không thể. Bởi vì, nếu theo Ôn Thanh Thanh, thì có nghĩa là không gian trưởng thành của hắn sẽ rất hạn chế. Hắn đã thích Ôn Thanh Thanh, vậy làm sao nỡ để Ôn Thanh Thanh vì bồi dưỡng hắn mà hao tốn tâm lực khổng lồ, thậm chí mạo hiểm? Rõ ràng Ôn Thanh Thanh chỉ là một cô gái cần được bảo vệ mà. Vì vậy thất tinh kiếm ngay từ đầu đã quyết định, đợi đến khi nó mạnh hơn một chút, đến lúc đó căn bản không cần Ôn Thanh Thanh tốn công sức bồi dưỡng, hắn có thể chăm sóc tốt Ôn Thanh Thanh, đây mới là điều một danh kiếm xứng đáng làm. Xa xa trên phi thuyền, Ôn Thanh Thanh cuối cùng cũng không còn cảm thấy nỗi đau từ linh hồn truyền đến nữa. Nàng hít thở sâu vài hơi, lập tức hỏi hệ thống, thất tinh kiếm thế nào rồi? Hệ thống sau một hồi tìm kiếm, không phát hiện ra điều gì bất thường, thế là trả lời câu hỏi này. Thất tinh kiếm đã không còn bị tấn công, xem ra đã vượt qua nguy hiểm rồi. Ôn Thanh Thanh nghe được câu trả lời này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này nàng thoát khỏi đau khổ, cuối cùng cũng có cơ hội suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, lập tức phát hiện ra điểm không đúng. Thất tinh kiếm bây giờ trên danh nghĩa là bội kiếm của Bạch Vân Thoái, vừa rồi chẳng lẽ nàng đã gặp rắc rối lớn? Ôn Thanh Thanh vừa hỏi, hệ thống im lặng một lát, nó đang do dự không biết giải thích với Ôn Thanh Thanh thế nào. Nếu nói thẳng, nó phát hiện vận mệnh của Ôn Thanh Thanh đang bị lệch lạc, chắc hẳn Ôn Thanh Thanh sẽ lập tức không chịu chứ. Thế là nó quyết định nói dối. Bạch Vân Thoái là khí vận chi nữ của thế giới này, làm sao có thể dễ dàng bị tính toán như vậy? Đề nghị túc chủ nhanh chóng hành động, đoạt lấy khí vận của đối tượng công lược, nhanh chóng hoàn thành trúc cơ. Đến lúc đó sẽ nhận được gói quà lớn do hệ thống tặng đó.